Huyền Vũ nói, lúc này thấy không thoải mái nên đã bỏ đi rồi. Thanh Long lắc đầu nhưng cũng không hỏi vì sao Bạch Hổ thấy không thoải mái mà liền dẫn hai người họ đi ra khỏi vùng đất của Quỷ Vương Tông. Suốt đoạn đường đó, Thanh Long luôn tỏ ra tập trung suy nghĩ, Chu Tước thì im lìm không nói, còn Huyền Vũ sau khi yên lặng một lúc thì nói với Thanh Long, Lao Đại, Quỷ Vương Tông có gì đó rất kỳ lạ. Thanh Long gật đầu, Huyền Vũ lại hừ lên rồi nói tiếp, bọn họ chắc là định dối trá, không chịu quay về Man Hoang Thánh Điện phải không? Thanh Long bình tĩnh đáp lại, cũng không phải chuyện gì lớn, sau này trong Thánh Điện tất sẽ có vô vàn mưa gió, bọn họ chọn đứng ngoài cuộc thì cũng có thể hiểu được. Huyền Vũ tức giận châm chọc, là hạng chỉ biết riêng mình mà thôi, cái dạng ấy mà cũng mơ tưởng sau này dưỡng sức xong 14 người bọn ta hay sao? Thanh Long suy tư rồi khuyên, Lão Tam, nói thật lòng đi, sau khi giáo chủ không may qua đời, nếu chúng ta muốn đầu nhập vào một thế lực nào đó thì chẳng phải Quỷ Vương Tông là chỗ tốt nhất sao? Huyền Vũ ngẩn người định phản bác lại nhưng vừa mới định thốt lên lại nhận ra chẳng biết nên nói gì, giây lát sau, y lẩm bẩm, trong thánh giáo, đúng là không có ai có thể bước lên chủ vị, giáo chủ về trời, giáo không minh chủ, sau này còn có hy vọng gì đây? Thanh Long và Chu Tước nhìn lại thấy khuôn mặt y có gì đó không đúng nên Thanh Long nhíu mày, Lao Tam, người sao vậy? Huyền Vũ xuất thần, sau đó lại chắp tay bái Thanh Long và Chu Tước, Lao Đại, Tứ Muội, ta thực sự không muốn tiếp tục như vậy nữa. Sau này thánh giáo ra sao, ta cũng không muốn quản, cũng không muốn về Man Hoang Thánh Điện nữa, hôm nay cũng nên nói từ biệt thôi. Chu Tước tiến lên, lồng ngực cũng hơi phập phồng, có vẻ đang rất kích động, Tam ca, huynh nói cái gì vậy? Huyền Vũ im lặng giây lát rồi nhìn sang Thanh Long, ta sớm đã muốn đi tới Thập Vạn Đại Sơn ở phương Nam thăm thú, nghe nói cách sống của người dân nơi đó khác hẳn trung thổ, thậm chí còn có di tích của Vu tộc thượng cổ. Các ngươi cũng biết, xưa nay ta vẫn luôn ưa thích mấy thứ này, giờ đã có cơ hội, cũng nên đi quan sát một lần. Thanh Long quan sát y rồi ánh mắt vừa nghiêm nghị cũng dần hòa hoãn lại, cuối cùng cũng chỉ im lặng rồi vẫy tay đầy mệt mỏi. Huyền Vũ cúi mình thật thấp với y rồi tươi cười với Chu Tước, cuối cùng không nói thêm gì mà bỏ đi. Người mới bật lên vài cái thì giây lát sau đã biến mất trong hoang mạc. Đại ca! Chu Tước nhìn sang Thanh Long rồi khẽ khàng kêu lên. Thanh Long buồn bã, người có chí riêng, bỏ đi. Chu Tước im lặng, lớp sa đen hơi bay lên, có lẽ là do nàng thở quá mạnh. Mãi lâu sau nàng mới nói tiếp, vậy muội cũng đi đây, sau mấy ngày nữa, gặp lại trong thánh điện. Thanh Long gật đầu, được, muội tự bảo trọng. Chu Tước cử một câu rồi cũng quay đi. Chỉ là hướng đi của nàng trái ngược với Huyền Vũ, là tiến về phía sâu trong man hoang. Chỉ một đoạn ngắn ngủi mà bên người Thanh Long đã không còn ai nên hơi có phần tịch liêu. Hắn có lẽ cũng cảm thấy gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn trời rồi khẽ than lên, tiếp đó cũng chắp tay đi mất. Ở khoảng đất của Quỷ Vương Tông sau lưng hắn một lát sau có người bắt đầu đi ra. Dẫn đầu đám người đó là Tiểu Vạn, bên cạnh y còn có một người áo đen thần bí, Quỷ Tiên Sinh. Nhìn theo bóng dáng xa dần của Thanh Long, Tiểu Vạn vẫn im lặng, còn Quỷ Tiên Sinh thì thốt lên, Tông Chủ, người không muốn nói thêm gì với hắn sao? Tiểu Vạn chỉ lắc đầu, lúc này có nói cũng vô ích, sau này có duyên sẽ gặp lại. Quỷ Tiên Sinh gật đầu rồi nhìn lại phía khoảng đất đằng sau, tang sự đằng kia. Tiểu Vạn hít sâu rồi nói, sư phụ có ơn sâu như núi với ta sao có thể vong ơn phụ nghĩa? Truyền lệnh của ta, phát tang 3 ngày, phải làm thật lớn, sau đó ta sẽ mang di hải của ân sư về Hồ Kỳ Sơn. Quỷ Tiên Sinh chấp hành nghiêm lệnh, chuyện này cũng tạm không nói tới nữa. Lần này, cùng với việc 4 thánh sứ của Ma Giáo và Quỷ Vương Tông dần biến mất, thì trận chiến giữa Thanh Vân và Ma Giáo cũng tạm thời dừng lại. Còn Tông Chủ Quỷ Vương đã mất này hùng tài đại lược ra sao thì hãy để đời sau bình luận. Chương 37, Mùi Thối Thượng. Man hoang trong sa mạc giống như một biển chết hoang vu với vô tận cát vàng, nói gì đến cây cối ngay cả một chút cỏ khô đều không có tìm thấy. Người bình thường đến đây căn bản là không thể sống được. Nhưng đối với Vạn Kiếm Nhất và 4 người đệ tử Thanh Vân môn công pháp của bọn hắn cùng đạo hạnh đương nhiên đủ để ứng phó khí hậu ác liệt nơi đây. Dù vậy cái sa mạc này 100.000 năm qua ngăn cản chính đạo lẻn vào cũng sẽ không đơn giản như vậy. Man hoang trong sa mạc, kỳ thật rất yên ổn. Nhìn biển cát như thật yên tĩnh kỳ thật lại có không ít hung thú tiềm phục trong cát, điển hình là bò cạp sa mạc, địa long, xích mãng chính là các loại hung thú điển hình nơi đây. Bọn người Vạn Kiếm Nhất sau khi tiến vào man hoang thì đã gặp rất nhiều lần nhưng nhờ đạo hạnh cùng tu vi tinh thâm lại thêm Vạn Kiếm Nhất tùy cơ quyết đoán nên từng bước vượt qua ải khó. Tình huống xem ra không có nhiều tổn thương, xui xẻo nhất có lẽ là Thường Chính Lương cùng Tăng Thúc Thưởng, người thứ nhất thì bị một con bò cạp sa mạc gần nấp trích gai độc. Sau khi phục dụng linh đan của Thanh Vân Môn thì nửa cánh tay sưng lên một ngày. Về phần Tăng Thúc Thường càng là suối quậy, 5 người đi trong sa mạc đột nhiên bị một con địa long khổng lồ hiếm thấy tập kích, trên thực tế nó chính là một con sa trùng cực lớn. Trong cuộc chiến đấu kia vạn kiếm nhất đại phát thần uy thi triển một thức trảm quỷ thần kinh thiên động địa chém hung thú kia thành hai đoạn. Nhưng ngặt nỗi, lúc ấy Tăng Thúc Thường đang chiến đấu dưới thân con địa long, chỉ nghe âm thanh ào ào rồi toàn thân hắn đều bị chất lỏng quái dị sền sệt như thủy triều phủ xuống. Ở đâu có nước đây? Một tiếng kêu than tuyệt vọng vang lên, Tăng Thúc Thường đi phía sau trong năm người nói những lời này không biết bao nhiêu lần. Trong sa mạc đương nhiên là không có nước đấy, trên thân năm người tất nhiên có mang theo nước nhưng thứ nhất là dùng để uống. Thứ hai coi như đem cho Tăng Thúc Thường thì cũng không đủ để hắn tắm cho thoải mái một lần. Cho nên theo lẽ thường mọi người sẽ rất tự nhiên mà không để ý đến gia hỏa xui xẻo này. Dưới ánh mặt trời nhìn bốn người khác đều quần áo chỉnh tề so với Thúc Thường màu sắc loẹ loẹt trên áo quần trông rất thê thảm. Hơn nữa cứ đi vài bước hắn lại vô thức cầm lên y phục mình với vẻ mặt tuyệt vọng đang phí công cố loại bỏ những thứ ghê tởm kia. Đương nhiên giờ phút này những thứ chất lỏng trên người hắn đều không thấy bởi vì suốt đoạn đường này cũng không có nước tắm nên theo đề nghị của Vạn Kiếm Nhất, Tăng Thúc Thường đã lăn qua lăn lại trong đống cát vàng nóng nực này mấy chục lần. Ừ thì có thể dùng một mỹ từ là tắm cát. Bị một đống lớn dịch độc trùng bao phủ thì cảm giác tuyệt đối làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, ít nhất nhìn xem sắc mặt Tăng Thúc Thường đều phủ một màu xanh, cũng không biết rốt cuộc là do màu sắc quái dị kia lưu lại hay do hắn buồn nôn mà ra. Bất quá may mắn nhất là tuy rằng địa long cực kỳ hung ác nhưng dịch thể cũng không có độc, chỉ đủ buồn nôn mà thôi. Mặt khác, ngoại trừ điểm đó ra thì loại dịch này cũng tanh tưởi khác thường làm Thúc Thường cũng không thể chịu nổi. Lại tiếp tục hành trình vượt qua cồn cắt này nối tiếp vô số cồn cắt khác, mọi người cũng không thấy có gì kinh ngạc, vẫn bình tĩnh tiến tới nhưng Thúc Thường có chút không nhịn được bước nhanh tới bên người Điền Bất Dịch nói, Bất Dịch, ngươi, ai nha, Vạn Sư Huynh, tiểu đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh. Thúc Thường còn chưa dứt lời thì một cỗ mùi hôi tràn ngập xung quanh trong không khí, chỉ thấy Điền Bất Dịch đỗng nhiên hướng Vạn Kiếm Nhất phía trước kêu một tiếng sau đó bước nhanh tới bên cạnh thành khẩn nói, Vạn Sư Huynh, tiểu đệ tu luyện tại Đại Trúc Phong nhiều năm rất ngưỡng mộ đại danh Sư Huynh. Những ngày gần đây ta tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo có mấy chỗ khó hiểu, Sư Huynh có thể giải thích cho ta không? Vạn Kiếm Nhất cười rất tiêu sái nói, tất cả mọi người đều là đồng môn Sư Huynh đệ cần gì khách khí, ngươi hỏi đi. Điền Bất Dịch cực kỳ vui mừng liền vội gật đầu cảm ơn. Tăng Thúc Thường ở phía sau liếc tên mập lùn này một cái, suy nghĩ một chút quay người về phía Thương Chính Lương, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện bỗng thấy thân thể Thương Chính Lương khẽ động bước về phía trước nhanh như chớp tới bên cạnh Vạn Kiếm Nhất. Tên này dáng vẻ vô cùng cung kính nói, Vạn Sư Huynh, ta cũng giống như Điển Sư đệ ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi. Ta trên con đường tu luyện cũng có mấy chỗ khúc mắc, vừa vặn tới thỉnh giáo mong Sư Huynh chỉ dạy. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười hặc hặc lắc đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời nói, các ngươi nha, được rồi. Vừa đi vừa nói vậy. Sắc mặt Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Thương vẫn như thường, chăm chú đuổi theo. Tăng Thúc Thường giận dữ, oán hận vừa liếc vừa mắng hai tên này, sau đó nhìn tới Thương Tùng là người duy nhất vẫn còn gần mình. Chỉ thấy sắc mặt Thương Tùng vẫn bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường nhìn qua Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương sau đó lại quay đầu nhìn Tăng Thúc Thường thở dài nói, buồn cười thật, chỉ một chút tanh hôi lại có thể nhìn ra tâm tính yêu ghét của một người, sao mà nồng cạn cùng thô bỉ. Tâm thực như thế làm sao có thể tu thành tuyệt thế đạo pháp của Thanh Vân ta? Hốc mắt Thúc Thường đỏ lên như tìm được chi kỷ liên tục gật đầu đến gần Thương Tùng lớn tiếng nói, Sư Huynh, ngươi nói thật đúng. Kỳ thật ta muốn hỏi một chút, không biết quanh đây có cây? Lời còn chưa dứt chỉ thấy sắc mặt Thương Tùng biến đổi nhìn chằm chằm Tăng Thúc Thường sau đó đột nhiên phất tay một cái lướt đến phía trước ba người Vạn Kiếm Nhất nghiêm mặt lớn tiếng nói, Vạn Sư Huynh, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu rồi. Tăng Thúc Thường. Cạn lời. Vạn Kiếm Nhất quay đầu lại cười nói, Thương Tùng, ngươi như thế nào lại bắt chước bọn họ ồn ào đấy, ngươi rõ ràng biết ta đã nhiều năm rồi cơ mà. Thương Tùng vội ho khan một tiếng nói, Sư Minh, thời gian càng trôi qua ta càng thấy ngươi cao vời vợi không thể theo kịp, tâm này kính ngưỡng lại càng dày a. Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương nhất thời nhìn vào mắt nhau, đều nhận ra nét khiếp sợ cùng ý tưởng trong lòng đối phương ta nói vỗ ngông ngựa tới mức này tại sao chúng ta đều không nghĩ ra chứ. Bốn người bên này nói giỡn bỗng nghe sau lưng truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết mang theo vài phần khí thế kiên quyết, quay người nhìn lại liền thấy Tăng Thúc Thường mãnh liệt lướt tới thoáng cái đã tới bên người Vạn Kiếm Nhất. Lập tức ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất ba người còn lại đều nhao nhao bịt mũi lại, chỉ thấy mắt hổ Tăng Thúc Thường rừng rừng, như không thể kìm nén được xúc động của bản thân, một phát bắt được cánh tay Vạn Kiếm Nhất nước nở nói, Vạn Sư Huynh, ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi đó. Vạn Kiếm Nhất. Chương 38, Mùi Thối, Hạ. Đoạn đường này nhiều lần đùa giỡn qua lại, ngươi đuổi ta chạy trái lại khiến người ta bớt đi mệt mỏi. Mọi người trong lúc di chuyển còn gặp qua mấy loại quái thú đặc thù trong sa mạc, nhưng đối phó dễ dàng. Ngược lại mấy lần bọn họ gặp được Dư Nghiệt Ma giáo đi ngang qua phụ cận sa mạc, đám người Vạn Kiếm Nhất không muốn sinh sự, thường thường đều né tránh đi. Cho dù là có gặp được người độc lai độc vãng cũng sẽ không tiến lên đánh rắn động cỏ. Cứ tiếp tục đi như thế đến một buổi chiều sắp hoàng hôn, mặt trời đã ngã dần về tây, cảnh vật trước mắt năm người bỗng nhiên biến đổi, sa mạc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tường cao khoảng 5-6 trượng thật dài vắt ngang trước mặt. Chờ đến khi bọn hắn đến gần mới phát hiện ra đoạn tường cao này không ngờ đều được đắp thành từ cát vàng. Mọi người đều biết, cát mịn trong sa mạc đều rất nhỏ và khô, dạng thường thấy nhất chính là những cồn cát xếp liên tiếp nhau, phần lớn đều vô cùng tơi suốt. Vì thế lần này tất cả mọi người đều có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới những hạt cát nhỏ mịn này lại có thể đắp thành hình dạng một bức tường cao như vậy. Thần sắc Vạn Kiếm Nhất trở lên nghiêm túc đánh giá bức tường cao này, đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, trầm giọng nói, các ngươi mau qua đây xem. Hạt cắt trên tường này hình như đang di động đấy. Lời này làm cho bốn người còn lại lập tức lắp bắp kinh hãi, nhao nhao chạy tới xem xét cẩn thận, quả nhiên tất cả đám cắt trên bức tường này đều đang chậm rãi lưu động, hơn nữa tất cả hạt cắt đều chạy từ trên xuống dưới. Nhưng kỳ quái chính là độ lớn nhỏ của bức tường vẫn giữ nguyên vẹn kích thước cũ, dường như chỉ là một bộ phận hạt cắt chạy tới một chỗ khác, mà nơi đầu tường còn có vô cùng vô tận cắt đang bổ sung tới. Màn quỷ dị này đương nhiên là lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến. Nhất thời đều nói không ra lời, chỉ còn lại sự sợ hãi thán phục mà thôi. Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp, tìm kiếm thêm rồi xem thế nào. Năm người liền đi đến bên cạnh bức tường này, kết quả không lâu sau bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng kinh hô. Ở đây có một bức tường nữa này. Bên này cũng có. Ở bên này cũng có, a, có rất nhiều nha. Ở trước mặt năm người Thanh Vân Môn không ngờ xuất hiện một vùng lớn những bức tường cát, tất cả đều giống nhau như lúc, hơn nữa bọn chúng đều không có ngoại lệ. Những hạt cắt trên những bức tường kia cũng đều đang không ngừng di chuyển, tập hợp lại trước mặt bọn họ thành vô số đường nhỏ, thoạt nhìn giống như một mê cung vô cùng lớn. Xa Vũ Mê Cung. Vạn Kiếm Nhất trầm giọng nói ra. Bốn người Thương Tùng nhìn nhau chậm rãi gật đầu, địa phương quỷ dị thế này hiển nhiên là chỗ hung hiểm nổi danh nhất trong sa mạc như lời tên yêu nhân ma giáo Đoan Mục Thiết đã nói lúc trước. Dưới ánh mặt trời, vô số cát mịn đều chảy xuôi xuống, hết lần này đến lần khác lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà những bức tường cắt kia nhìn từ xa thì có lẽ không có chút biến đổi nào, nhưng khi đứng bên cạnh những bức tường cắt này lại làm cho người ta tự dưng sinh ra cảm giác quỷ dị, đó chính là những hạt cắt này, những bức tường cắt này hình như không ngừng di động, giống như là tồn tại sinh mạng vậy. Trong nhất thời cả năm người đều không nói gì, đặt mình ở địa phương quỷ dị này thực làm cho người ta có chút khẩn trương. Sau một lúc, Vạn Kiếm Nhất trầm giọng nói, chúng ta lui ra ngoài trước, nhìn xem có cách nào vượt qua nơi đây không. Nếu thực sự không được thì đành phải ngự kiếm bay phía trên vậy. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đúng lúc vừa định rời khỏi thì bỗng dưng phát sinh dị biến, chỉ thấy ở sâu trong đám tường cắt kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, như trống lớn lôi động, làm cho trái tim cũng phải mãnh liệt nhảy lên một cái. Vạn Kiếm Nhất biến sắc, khẽ quát, cẩn thận, lui mau. Lời còn chưa dứt thì tất cả đám tường cắt xung quanh mãnh liệt phát ra tiếng nổ vang rung trời, tốc độ đám lưu xa bỗng nhanh hơn gấp trăm lần. Tất cả những bức tường bỗng như hóa thành đám yêu ma với cánh tay điên cuồng vùng vẫy giao thoa, không biết bao nhiêu đạo cắt lưu mãnh liệt vọt tới. Đám người Vạn Kiếm Nhất bay lên tránh né, thoáng cái đã bị vô số lưu xa tách ra, không chờ bọn hắn kêu lên thì sự tình quỷ dị tiếp tục xuất hiện. Vô số bức tường cắt đang kịch liệt lao nhanh thì thoáng cái đã biến đổi hình dạng, chiều cao và phương hướng, nguyên bản đang dựng thẳng thì bỗng biến thành ngang, ngang biến thành nghiêng, nghiêng thì biến thành các loại hình thái giao nhau, trong nháy mắt cái Xa Vũ Mê Cung này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Xa lưu mạnh mẽ đánh tới giống như mọi nơi đột nhiên đều có binh khí đánh lén, thoáng cái đã từ bốn phương tám hướng phát khởi công kích về phía năm người Thanh Vân Môn. Lần này vội vàng nên chiến, năm người đều vô thức mà tránh né, trong lúc vô tình liền bị tách ra, dù là lúc đó còn có vài tiếng gào thét, bao gồm cả Vạn Kiếm Nhất cảnh giác nhất còn muốn quay đầu lại tìm kiếm mấy vị sư đệ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đám lưu xa kia ngăn lại. Biến hóa quỷ dị này kéo dài khoảng một chung trà, tất cả hạt cắt đống nhiên chậm lại. Những lưu xa đang bay nhanh giữa không trung bỗng toàn bộ rơi xuống mặt đất, sau đó những bức tường cắt lại tiếp tục khôi phục bộ dáng yên lặng ban đầu. Vạn Kiếm Nhất từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh một mảnh lạ lẫm, bốn vị sư đệ dĩ nhiên cũng không thấy đâu, hiển nhiên đã bị một màn vừa rồi tách ra. Cái Xa Vũ Mê Cung này thật sự là quỷ dị, vừa rồi nơi này nếu một người đạo hạnh kém một chút thì chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ bị đám lưu xa kia giết chết, còn nếu là tu sĩ không biết ngự kiếm, chỉ sợ cũng phải hãm sâu vào trong mê cung này rồi. Những thông đạo này thường cách một đoạn thời gian sẽ biến đổi toàn bộ, làm sao có thể đi ra ngoài đây? Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, rút Trảm Long kiếm ra rồi ngự kiếm bay lên, chậm rãi bay đến bên trên đám tường cát, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại. Hắn thấy mình đang ở trung tâm của Xa Vũ Mê Cung này, bốn phương tám hướng vậy mà đều có vô số những bức tường cắt cao lớn rậm rạp xếp đặt trong sa mạc lan tràn ra thật xa. Dường như một màn đột nhiên biến hóa vừa rồi làm cho diện tích của Sa Vũ Mê Cung này tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là một hiện tượng quỷ dị làm cho người ta khó có thể phỏng đoán cùng lý giải. Vạn Kiếm Nhất chờ trong chốc lát, đột nhiên thò tay búng nhẹ lên lưới Trảm Long kiếm. Chỉ nghe bong một tiếng sắc nhọn, thanh âm kiếm minh thay thúy vang lên, vọng ra bốn phía trong Sa Vũ Mê Cung. Cũng không lâu lắm, sau lưng bức tường cắt phía trước khoảng trăm trượng có một thân ảnh cũng đồng dạng ngự kiếm bay lên, đúng là Thương Chính Lương. Hắn ở giữa không trung nhìn quanh một chút liền thấy Vạn Kiếm Nhất ở giữa không trung, lập tức vui mừng vội vàng ngự kiếm bay tới, kêu lên, Vạn Sư Huynh. Vạn Kiếm Nhất gật nhẹ đầu, nói, ngươi không sao chứ? Thương Chính Lương nói, cũng may là tránh kịp, nhưng mà tình hình như thế này quả là quỷ dị. Đúng vậy a. Vạn Kiếm Nhất cau mày nói, ánh mắt hắn lại nhìn ra phương xa, hai người đứng cạnh nhau chờ trong giây lát lại có hai đạo kiếm quang bay lên, chính là Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch chạy tới. Một màn vừa rồi thập phần mạo hiểm, nhưng hiện tại bốn người bọn hắn đều không bị thương, có thể thấy được đạo hạnh và căn cơ tu luyện của đám môn hạ đệ tử Thanh Vân môn này hết sức vững chắc. Chỉ là kế tiếp, bốn người có chờ đợi thế nào cũng không thấy Thúc Thường xuất hiện. Lần này lập tức làm cho mọi người ngưng trọng hẳn lên, đang lúc Vạn Kiếm Nhất còn sợ Thúc Thường không nghe thấy tiếng kiếm minh triệu hoán, lại tiếp tục bắn thêm một tiếng nữa, nhưng Thúc Thường vẫn không có trả lời, càng không thấy dấu hiệu xuất hiện. Điền Bất Dịch có chút thiếu kiên nhẫn, trên mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, gia hỏa này sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Không có ai trả lời hắn, cho dù là Vạn Kiếm Nhất lúc này cũng nhăn mày lại. Từ vị trí mọi người xuất hiện vừa rồi cho thấy màn bão cắt nhìn như hỗn loạn kia chẳng những cải biến những thông đạo trong Sa Vũ Mê Cung này mà còn đem mấy người tách ra xa đến mấy trăm trượng. Một phạm vi lớn như vậy lại bị ngăn cản tầm nhìn bởi mấy bức tường cát, nếu Thúc Thường xảy ra chuyện gì, hoặc là nếu như hắn hôn mê thì thật đúng là khó tìm kiếm. Chỉ là năm người cùng nhau đến tận đây, Vạn Kiếm Nhất đương nhiên là không dễ dàng bỏ rơi sư đệ như vậy, trầm ngâm một lát hắn trực tiếp hạ lệnh, chia nhau ra tìm. Chúng ta tất cả bốn người cùng tìm một hướng. Hơn nữa đều ngự kiếm bay lên không trung, không cho phép hạ xuống mê cung, từng cái thông đạo nhỏ hẹp cùng bức tường bên cạnh đều phải nhìn rõ, nếu có phát hiện nhớ kêu lớn lên cho mọi người biết. Vâng. Ba người khác đều nghiêm nghị đáp ứng, lập tức riêng phần mình lựa chọn phương hướng, rối rít bay đi, mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích Thúc Thường. Chỉ là Thúc Thường cũng không biết đã gặp phải cái gì, giống như đã mất tích tăm hơi trong cái mê cung này, qua một thời gian dài cho đến khi mặt trời sắp xuống núi. Sắc trời dần tối xuống nhưng cũng không tìm thấy hắn. Mấy người Thanh Vân môn đều trở lên nóng nổi, nếu đến buổi tối trong màn đêm đen kịt thì càng khó tìm được hắn. Vạn Kiếm Nhất mày kiếm nhíu chặt, khống chế Trảm Long kiếm chậm rãi bay qua bay lại trên đám tường cát, sắc mặt trở nên lo lắng, đang lúc vội vã đột nhiên ở một nơi nào đó trong mảnh mê cung đống phóng lên một đường kiếm quang màu vàng, ngay sau đó một đạo hắc ảnh lướt qua lại rơi xuống, một lát sau lại chuyển tới một hồi tiếng rít phẫn nộ. Bốn người Thanh Vân môn đồng thời quay người nhìn lại chỗ tiếng kêu vừa nãy, thanh âm đó không phải của Thúc Thường thì là ai? Tất cả mọi người đều là chấn động tinh thần, lập tức ngự kiếm bay đi, nhìn bộ dáng có vẻ như Thúc Thường đang kịch liệt chém giết cùng địch thủ. Vạn Kiếm Nhất bạch đi tung bay, tốc độ so với những người còn lại nhanh hơn hẳn, giống như một đạo thiểm điện phá không mà đến trong nháy mắt đã tiếp cận nơi đạo kiếm quang tức giận kia vọt lên. Hắn liền trông thấy phía dưới bức tường cắt Thúc Thường bay ngược ra đồng thời miệng phun máu tươi, đập lên tường rồi mới rớt xuống. Mà cách hắn không xa có một cô gái áo đen đang đứng, không ngờ lại là Chu Tước. Chỉ là bây giờ hành vi của Chu Tước có chút cổ quái, ả rõ ràng cũng không lập tức xông lên một kiếm giết chết Thúc Thường, ngược lại thân thể mãnh liệt run lên, trưởng kia vừa đánh bay Thúc Thường thu về nhanh như phỏng, nắm xiêm áo che trước mặt, một lát sau hét lên, thôi quá. Đám người Vạn Kiếm Nhất từ trên không trung hạ xuống, nhìn Chu Tước thân mặc hắc y đang đứng đó, mấy người đều lộ ra bộ dáng sẵn sàng đón địch, dù sao đối phương cũng là cao thủ ma giáo. Nhưng tình cảnh này làm cho mọi người lại cảm thấy buồn cười, vì vậy vẻ mặt từng người trở lên cổ quái. Về phần Thúc Thường đang ở trên mặt đất bên kia phì một cái, khinh miệt nói, thối chết ngươi, yêu nữ. Chương 39, dẫn đường, thượng. Chu Tước lụa đen che mặt nên người ngoài tự nhiên không thể nhìn được nhưng theo ánh mắt biến hóa của nàng lộ ra nữ tử trẻ tuổi này đang vô cùng căm tức, giờ phút này đang không ngừng dốc sức phủi tay. Đồng thời trong đôi mắt sáng ngời của nàng lộ ra vẻ chán ghét không chút nào che giấu. Xem Thúc Thường tựa như một cái dã cẩu hôi thối không chịu nổi. Người rốt cục có phải con người không mà thối như vậy hả? Thúc Thường bất chấp thương thế nhảy dựng lên chỉ vào Chu Tước mà mắng, ngươi mắng ai đó, ngươi mới không phải là người. Chu Tước hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì nghi ngờ liếc Thúc Thường nói, nghe nói một ít môn phái lâu đời trong trung thổ thường xuyên sẽ có chút ít công pháp kỳ quái loạn thất bát tao, chẳng lẽ ngươi chính là tu luyện môn phát xú khí kỳ công sao? nói qua cũng không đợi Thúc Thường biện bạch hay phản bác, nàng liền lắc đầu hừ lạnh một tiếng nói, thực đáng buồn nôn, chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là vô đối thối công. Thúc Thường bị nàng chọc giận mặt mày trắng xanh chỉ thiếu chút nữa là hộc máu, tiện tay ném ra nắm cắt sau đó lại xuống tới. Bất quá giọng của Chu Tước nghe như còn trẻ nhưng đạo pháp rồi lại không thấp, hai người lần nữa lao vào nhau. Chu Tước rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Chỉ là bây giờ so với trước kia có chút bất đồng, Chu Tước hiển nhiên đối với một thân tanh tưởi của Thúc Thường hết sức chán ghét nên một chút cũng không muốn tới gần. Vì vậy Thúc Thường mấy lần cận chiến đều không chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá tình cảnh này hiện lên trong mắt mọi người đều lộ ra có chút khó coi nên ai nấy đều lắc đầu. Vạn Kiếm Nhất nhìn thêm chốc lát liền tiến lên mở miệng nói, sư đệ, ngươi về đây. Thúc Thường phát lực một cái đẩy lui Chu Tước sau đó thoái về bên cạnh Vạn Kiếm Nhất. Tại đó Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương đón được hắn sau khi kiểm tra một phen mới lắc đầu với Vạn Kiếm Nhất ý bảo thương thế không sao. Vạn Kiếm Nhất lúc này mới thở dài một hơi sau đó xoay người đối mặt với Chu Tước. Đối mặt với Vạn Kiếm Nhất, Chu Tước liền hiện ra cẩn thận hơn rất nhiều. Dường như nàng biết được người này bất đồng so với những người khác nên ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập đấy, Thanh Vân Môn cùng ma giáo càng là kết xuống huyết hải thâm cựu không biết bao nhiêu. Vì vậy Vạn Kiếm Nhất cũng không có ý cùng cô gái Chu Tước này bắt chuyện cùng hỏi thăm vấn đề ngu ngốc như tại sao đả thương sư đệ ta. Chính phái trung thổ cùng yêu nhân ma giáo đụng nhau thì chỉ có lao vào quyết sanh tử mới là bình thường, ngược lại hảo hảo trò chuyện đúng là quý dị. Hắn mày kiếm khẽ nhếch, cánh tay chậm rãi nâng lên, một đường màu xanh biếc kiếm quang bên cạnh tay hắn phát ra đúng là chạm long kiếm từ từ rời vỏ. Mà cùng lúc đó, một cỗ thanh âm ông ông như tiếng long ngâm vang lên cũng theo chạm long kiếm rời vỏ mà phát. Dường như chuôi danh kiếm này cũng có vài phần hưng phấn và kích động. Kiếm chưa rời vỏ mà kiếm quang đã sinh, quang huy xanh biết tỏa ra từng đạo khí tức vô cùng lợi hại phóng xuất ra xung quanh. Lụa đen trên mặt Chu Tước khẽ động, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, trên mặt càng thêm nét đề phòng. Sau một lát nàng đỗng nhiên phát ra từng tiếng rít gào, thân thể trong nháy mắt rút lui vào bức tường cắt sau lưng trong Xa Vũ Mê Cung, thân hình lướt nhanh đúng là đang muốn chạy trốn. Vạn Kiếm Nhất cũng không nghĩ tới Chu Tước không đánh mà lui. Sau khi ngơ ngác một chút cũng đuổi theo vài bước nhưng lập tức quay đầu nhìn lại mấy vị sư đệ, trầm ngâm rồi quyết định trở về. Thương Tùng, Điền Bất Dịch chạy ra đón, Thương Tùng hỏi, sư huynh, ngươi vì sao không đuổi theo ạ? Vạn Kiếm Nhất nói, cái Xa Vũ Mê Cung này thập phần quỷ dị lại là địa bàn của ma giáo nói không chừng còn có điều cổ quái. Chúng ta tuy rằng không sợ nàng nhưng cũng không cần mang thêm phiền toái làm gì. Nàng đi cũng đã đi rồi, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì sinh sự với nàng. Trước tạm thoát khỏi cái Xa Vũ Mê Cung này rồi hắn nói. Bọn người Điền Bất Dịch gật đầu đáp ứng, Thương Tùng thoạt nhìn còn có chút chần chừ bất quá hắn từ trước tới nay đều kính trọng nhất chính là vị Vạn sư huynh này nên cuối cùng cũng theo chân Vạn Kiếm Nhất đi tới. Cái Xa Vũ Mê Cung này đất đai cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn cũng không thấy điểm cuối. Đám người Vạn Kiếm Nhất ngay từ đầu muốn thoát khỏi đây nên đều tế ra pháp bảo ngự không phi hành bay lên bầu trời mà vượt qua. Dù cho ngươi trong mê cung có nhiều hơn nữa cơ quan hung hiểm, ta trên không lướt qua. Ngươi tất sẽ vô dụng à? Ai ngờ man hoang trong sa mạc này rất cổ quái, năm người phi hành một hồi lâu rõ ràng vẫn không bay ra khỏi phạm vi của Xa Vũ Mê Cung, hơn nữa sau mấy lần xác nhận làm ai nấy đều khiếp sợ chính là quỹ tích phi hành dường như cũng chỉ lẩn quẩn trong vòng tròn mà thôi. Cái này đương nhiên không phải là tin tức gì tốt, vì vậy sau khi phát hiện thấy điều không đúng, Vạn Kiếm Nhất quyết định kêu mấy vị sư đệ ngừng lại sau đó cùng nhau tụ họp bàn tính. Cuối cùng mọi người vẫn là đáp xuống mặt đất, bắt đầu trong Xa Vũ Mê Cung tìm đường ra. Sở dĩ có quyết định như vậy kỳ thật nguyên nhân là vì Chu Tước, yêu nữ ma giáo kia dường như cho tới bây giờ cũng không có bay lên bầu trời mà vẫn luôn đi trong mê cung. Lần này đi trên đất bằng một hồi đám người Thanh Vân Môn đều cảm giác có chút bất đồng, tuy rằng đa phần khắp nơi đều là bức tường cắt nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Hơn nữa năm người đều là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc của Thanh Vân Môn có lịch sử lâu đời của một danh môn đại phái, không chỉ xuất chúng ở việc tu luyện công pháp mà môn đạo cũng không tầm thường. Đặc biệt là Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng. Đối với cái này đều có trình độ bất phàm. Vì vậy không hơn một canh giờ, mấy người liền gần như đã thăm dò được một ít huyền bí nơi đây, nên đường đi tiếp theo hạn chế được việc rẽ vào tử lộ làm hành trình tiến về phía trước nhanh hơn rất nhiều. Thương Tùng rất thành thạo đang đi ở giữa nói, nơi đây hẳn là thiên nhiên tạo thành một mê cung, tạm thời cũng không nhìn ra ma giáo tại nơi này bố trí cái gì. Thương Chính Lương nhìn những bức tường cắt xung quanh, khen ngợi nói, thiên địa to lớn thật là không thiếu những điều kỳ lạ. Điền Bất Dịch cũng nói, thật không biết nơi đây như thế nào hình thành những bức tường cắt tạo nên mê cung, nếu không phải bị ma giáo chiếm cứ kỳ thực cũng xứng đáng mấy chữ quỷ phụ thần công đấy chứ. Lúc này Vạn Kiếm Nhất đi trước nhất nhìn xung quanh rồi khẽ nhíu mày lắc đầu nói, cái Xa Vũ mê cung này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Bọn người Điền Bất Dịch có chút ngơ ngác nói, vạn sư huynh, mong chỉ giáo cho. Vạn Kiếm Nhất muốn nói chuyện đột nhiên biến sắc, bàn tay vô mạnh xuống, trưởng phong lăng lệ ác liệt phát ra một tiếng rít sắc nhọn. Cắt vàng trên mặt đất lập tức tản ra, mọi người bên cạnh lắp bắp kinh hãi định hỏi thăm thì sau một khắc đó thấy cách chân Vạn Kiếm Nhất không xa xuất hiện một thân côn trùng cổ quái với đầu nhỏ thân rộng từ trong đống cắt chui ra. Chương 40, dẫn đường, hạ. Đầu côn trùng cổ quái và hung ác vung ra hai cái răng nanh như lưỡi cưa sắc nhọn, dường như muốn cắn đứt bàn chân Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất như sớm đoán trước được thủ đoạn giảo hoạt kia nên tung người lên không, theo đó đánh xuống một trường, chỉ nghe trưởng phong lăng lệ ác liệt đem côn trùng xấu xa này đánh thành thịt nát. Không đợi đáp xuống đất, hắn quát lớn với các sư đệ phía sau, cẩn thận dưới chân. Đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch chấn động, mà ngay lúc đó, trong Xa Vũ mê cùng đột nhiên vang lên một trận âm thanh cổ quái sàn sạt như một cơn thủy triều đang tiến tới. Trong chốc lát, những hạt cát khắp nơi đều nhúc nhích trồi lên, chung quanh vô số côn trùng cùng loại lập tức chui ra, từ từ vây lấy năm người. Đã có Vạn Kiếm Nhất nhắc nhở, đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch ra tăng phòng bị, lúc này đều rối rít xuất thủ, kiếm quang sáng lên hộ thân đồng thời bắn ra bốn phía bổ về phía trùng triều. Tuy rằng mấy con quái trùng hung ác, nhưng dưới uy lực của pháp bảo tiên gia vẫn không phải là đối thủ, rất nhanh liền chết mất một đám lớn. Mà trong cái Xa Vũ mê cũng không biết cất giấu bao nhiêu loại quái trùng này, nhìn thì năm người tạm nắm thượng phong, nhưng quái trùng càng giết càng nhiều. Đến cuối cùng không chỉ trên mặt đất mà khắp nơi đều là côn trùng, những bức tường cắt cao lớn chung quanh cũng bắt đầu có quái trùng trôi ra, hung dữ công kích năm người. Dù đám người Vạn Kiếm Nhất tinh thông đạo pháp, nhất thời cũng bị những con quái trùng chen chúc tới làm cho chật vật, tay chân có vài phần luống cuống. Nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải người bình thường, dưới tình thế được pháp bảo hộ thân, đám côn trùng thực lực tuy yếu nhưng bọn hắn vẫn không biết làm thế nào, ngược lại trên mặt đất càng lúc càng nhiều thi thể quái trùng. Những con quái trùng kia dường như cũng không có quá nhiều lý trí, chỉ đơn giản là không ngừng điên cuồng công kích, định dùng số lượng để chết bọn hắn. Giang có một hồi tình huống liền có chút không ổn, Vạn Nhất Kiếm có thể nói là thoải mái nhất, nhưng mà hắn liền rất nhanh phát hiện chỗ thúc thường chống đỡ có chút khó khăn, Thương Chính Lương cũng đang cật lực đối phó, Thương Tùng thì ngược lại, thoạt nhìn còn khá tốt, nhưng làm hắn kinh ngạc nhất lại là Điền Bất Dịch, rõ ràng không kém hơn Thương Tùng bao nhiêu. Có lẽ bởi vì vị sư đệ mập lùn này tu luyện có mấy phần tâm đắc trên phương diện công pháp phòng thủ. Vạn Nhất Kiếm thấy thế, lập tức thân thể nhún một cái, liền lướt đến bên cạnh Thúc Thường cùng Thương Chính Lương, bắt đầu giúp bọn hắn ngăn cản bầy trùng. Đối với sự trợ giúp mạnh mẽ này, Thúc Thường cùng Thương Chính Lương đều cảm thấy áp lực được buông lỏng, cục diện nguy hiểm ban đầu nhanh chóng được ổn định. 3. Chỉ là nếu mãi rằng có như vậy đương nhiên không phải là biện pháp, bởi vì những quái trùng này nhìn như vô tận, dường như quần quận mãi không dứt. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ con nên cho mấy vị sư đệ bay lên không trung trước tránh né một đợt côn trùng sâu bọ này hay không. Đột nhiên, sâu trong Xa Vũ mê cung truyền đến một hồi gào thét trầm thấp quái lạ, xen lẫn trong đó mang theo thanh âm tức giận của nữ nhi, rõ ràng nghe rất giống thanh âm của Chu Tước. Theo tiếng kêu kỳ quái kia, đám côn trùng đang công kích đám người Vạn Nhất Kiếm đột nhiên rối rít lui về phía sau, thoáng cái toàn bộ đã chui vào dưới mặt đất hoặc bức tường cát, trong nháy mắt tất cả liền biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại tràn ngập thi thể côn trùng trên mặt đất làm cho người ta buồn nôn. Năm người Thanh Vân Môn chậm rãi đi lại gần nhau, đầu tiên thì ai nấy đều thở dốc, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Thúc Thường nhịn không được nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tại sao lại khó diệt như vậy? Vạn Nhất Kiếm lắc đầu không nói chuyện chỉ tập trung nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía xa, mà Điền Bất Dịch đứng ở một bên nói với Thúc Thường, những thứ côn trùng này có lẽ chính là một loại quái vật trong Xa Vũ mê cung, nhìn thực lực của bầy trùng. Khó trách đám người Bách Độc Tử nói nơi này là một trong những chỗ nguy hiểm nhất ở Man Hoang. Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều khẽ gật đầu, thoạt nhìn cũng đồng ý với lời nói của Điền Bất Dịch, nhưng mà vào thời điểm này, tại phương xa chỗ sâu trong mê cung truyền tới một hồi âm thanh không khác biệt khi này lắm, Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta đi qua xem. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lướt đi ra ngoài, bốn người khác nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau. Dọc theo con đường này lại không có khó khăn chắc trở. Nhưng tiếng vang sàn sạt quái dị của lũ côn trùng lúc trước cứ bên thai trước sau không dứt, tựa như cứ ở ngay sát bên cạnh bên họ, làm cho người ta có loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Rốt cuộc mọi người đi đến chỗ âm thanh kia, vượt qua một bức tường cắt cao lớn. Năm người Thanh Vân Môn liền đứng ở một mảnh đất trống trong mê cung, nhưng lúc bọn hắn đảo mắt qua phía trước, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi, vô số quái trùng đột nhiên biến mất, nguyên lai đã tụ tập đến nơi này, hễ là nơi có hạt cát, bao gồm cả những chỗ trống trên bức tường cát. Toàn bộ đều chật ních tất cả những quái trùng lớn nhỏ, mà tại vị trí trung tâm, một con quái trùng lớn hơn bình thường gấp mấy nghìn lần đang điên cuồng công kích một thân ảnh trước mặt nó, mạng đen hắc ý, chính là Chu Tước. thực lực con trùng vương này hiển nhiên khác biệt quá lớn so với đám trùng đang vây xung quanh. Chu Tước tuy rằng đạo hạnh cao cường, nhưng bị thế công mãnh liệt của con trùng vương có chút ít không chống nổi rồi, chưa nói đến còn có vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng đang dốc sức công kích nàng, điều này càng làm Chu Tước phải cật lực chống đỡ. Mắt thấy Chu Tước đỡ trái hở phải, trong khoảng khắc sắp không còn trụ được, đột nhiên, một tiếng gào thét vô cùng mãnh liệt bên ngoài bức tường cát, một đọa bích quang sáng lạn phóng thẳng lên trời, cắt bay đá chạy, kiếm khí tràn đầy, theo đó, một đao thân ảnh màu trắng với khí thế không thể đỡ lao đến. Thân thể Chu Tước chấn động một cái, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua vạn kiếm nhất, mà con trùng vương kia dường như không nghĩ tới có người cố ý khiêu khích bản thân nó, lập tức giận dữ, quay đầu đánh tới vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất nghiêng người tránh một bên, bích quang tựa cầu vồng theo một góc độ tại nơi con quái trùng định tấn công kích phát ra, một kiếm này chém xuống một mảng da thịt bên phải đầu trùng vương. Con côn trùng kia ngửa đầu lên trời giống to, hiển nhiên đã nhận lấy cực lớn sát thương, mà Chu Tước cũng là kẻ thông minh, lập tức nắm lấy cơ hội mà mạnh mẽ phản kích. Rất nhanh, hai đại cao thủ liên hợp công kích làm con trùng vương kia rốt cuộc không địch lại, sau khi gầm tú vài tiếng hung dữ, liền chui vào trong lòng đất không thấy nữa. Nếu như trùng vương đã bỏ chạy, vô số quái trùng xung quanh lập tức như rắn mất đầu, kêu mấy tiếng kỳ quái rồi rối rít chui vào đống cát, thoáng cái liền ồn ào mà tản ra, nhanh chóng đi khỏi nơi này. Xung quanh yên tĩnh trở lại rất nhanh, ngoại trừ một đống hỗn độn thi thể của các quái trùng lưu lại trên mặt đất để nhắc nhở mọi người tại chỗ này từng một trận tàn sát bừa bãi quái trùng. Chu Tước hạ xuống mặt đất, ánh mắt sáng ngời nhìn năm người thanh vân môn này, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Vạn Nhất Kiếm. Mà Vạn Kiếm Nhất thoạt nhìn liền nhẹ nhõm đi nhiều, bình thản tra chạm long kiếm vào vỏ thậm chí còn khẽ cười một cái với Chu Tước. Chương 41, Tiểu Hồ, Thượng. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch đứng ở một bên nhìn mặt nhau, có chút không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn kính trọng Vạn Kiếm Nhất là phát ra từ nội tâm. Vì vậy, hai người vẫn trầm mặc, nghe Vạn Kiếm Nhất và Ưu Cơ đối thoại. Chu Tước nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất một hồi, vừa muốn nói bỗng nhiên nghe Vạn Kiếm Nhất mở miệng hỏi, người không sao chứ? Chu Tước cảm giác có chút cổ quái cùng khó hiểu nhưng vẫn hừ lạnh trả lời, không có việc gì. Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười một cái nói, vừa rồi xem như ta cứu ngươi, đúng không? Chu Tước nhíu nhíu mày không nói gì, Vạn Kiếm Nhất dường như cũng không thèm để ý phản ứng của nàng tiếp lời, ta cứu ngươi, ngươi giúp ta, không quá phận chứ? Sắc mặt Chu Tước biến hóa lập tức cười lạnh. Các ngươi là người trong chính đạo không phải từ trước đến nay đều tự xưng dám làm việc nghĩa, cứu người bị thương sao, thế nào hôm nay lại muốn người mang ân tất báo? Vạn Kiếm Nhất nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là thế hệ cổ hữu kia mà cô nương chắc cũng như thế. Ta sở cầu cũng không quá đáng, chỉ muốn thông qua Xa Vũ Mê Cung này, không biết cô nương có thể dẫn đường. Chu Tước im lặng một lát sau đó thản nhiên nói, nếu các ngươi không sợ thì đi theo ta. Đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch liếc nhau đều có chút kinh ngạc. Một lát sau Điền Bất Dịch thấp giọng nói, yêu nữ kia có thể tin được sao? Trên mặt Thương Tùng hiện lên vẻ nghi hoặc bất quá hắn rất nhanh mở miệng nói, vạn sư huynh hành động tất có dụng ý của hắn, chúng ta cứ làm theo là được. Mấy người khác đều gật đầu xem ra rất tin tưởng Vạn Kiếm Nhất. Vì vậy một đoàn người liền theo thân ảnh Chu Tước tiến về phía trước. Trước đó không lâu hai bên còn là đối địch bây giờ liền đi cùng một chỗ, bầu không khí này dường như có chút cổ quái, chẳng những bốn người Điền Bất Dịch. Thương Tùng đi theo phía sau đều trầm mặc mà ngay cả Chu Tước cũng không chịu mở miệng, dường như chính nàng cũng cảm thấy có chút không đúng. Mà trong mọi người dường như chỉ có Vạn Kiếm Nhất là vô cùng tự nhiên. Hắn thản nhiên đi bên cạnh Chu Tước, một lát sau bỗng nhiên cười hỏi, đúng rồi Chu Tước cô nương, ta nghe nói trong ma giáo có một nơi gọi là Minh Uyên, nó như thế nào à? Ánh mắt Chu Tước đột nhiên lạnh lẽo liếc Vạn Kiếm Nhất nhưng không nói một lời, quay đầu trực tiếp đi thẳng về phía trước. 3. Thanh Vân Sơn, Tổ sư Từ Đường. Đạo Huyền đi đến bên ngoài đại điện Tổ sư Từ Đường, nghiêm túc đứng ở bên ngoài cửa lớn vừa to vừa nặng hướng vào bên trong thi lễ một cái thật sâu, sau đó đối với từng điểm ánh nến cùng âm ảnh lờ mờ nói, sư phụ, đệ tử Đạo Huyền đã đến. Sau một lúc lâu, âm thanh của Thiên Thành Tử truyền ra, có chuyện gì? Đạo Huyền kính cẩn nói, sư phụ người tại Tổ sư Từ Đường này đã được một đoạn thời gian rồi, không biết thương thế có tốt lên chút nào không, trong môn còn rất nhiều sự vụ cần lão nhân ra người ra mặt chủ trì. Thiên Thành Tử thanh âm thản nhiên nói, ta còn cần tĩnh dưỡng, hết thể ngươi cứ xử trí đi. Đạo Huyền hơi cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng nhưng một lát sau khôi phục bình tĩnh nói, vâng, đệ tử đã rõ. Bất quá còn một đại sự cần sư phụ cho ý kiến. Thiên Thành Tử nói, chuyện gì ngươi nói đi? Là chuyện Thất Mạch hội võ. Tính tính toán toán thì đúng là năm nay, vốn nó được xem như một kiện đại sự vui mừng của Thanh Vân Môn ta, chỉ là đại chiến chính ma vừa mới chấm dứt, đệ tử trong môn tử thương không nhỏ. Lại không biết cái Thất Mạch hội võ này nên tạm dừng hay tiếp tục tổ chức, còn xin sư phụ định đoạt. Thiên Thành Tử trầm mặc một lát, sau đó âm thanh trầm thấp từ trong tổ sư từ đường truyền ra, tiếp tục làm đi, đời đời Thanh Vân môn tổ sư truyền xuống sự kiện, sao có thể ở đời ta mà đoạn tuyệt. Đạo Huyền gật đầu nói, đã như vậy đệ tử liền bắt tay vào chuẩn bị. Bất quá thất mạch hội võ chính là việc trọng đại của Thanh Vân ta, thiên đầu vạn tự mười phần rườm rà, những việc đó tất có đệ tử đi làm không dám làm phiền sư phụ. Chẳng qua lúc thất mạch hội võ khai mở mong rằng sư phụ di động bước ngọc tiến về Thông Thiên Phong chủ trì đại hội, như thế mới có thể làm an tâm mấy nghìn đệ tử Thanh Vân. Không biết ý sư phụ như thế nào? Tổ sư từ đường trầm mặc rất lâu, Đạo Huyền bình tĩnh đứng ở cửa ra vào nhưng đáy mắt ẩn giấu vẻ chờ mong. Rốt cuộc sau khi đợi thật lâu, trong đại điện truyền ra âm thanh của Thiên Thành Tử, tốt, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Đạo Huyền đại hỉ liền không người hành lễ nói, như thế còn gì bằng, đa tạ sư phụ. Thiên Thành Tử ừ một tiếng sau đó lại nói, bất quá mấy người vạn kiếm nhất ly khai Thanh Vân còn chưa trở về, tổ chức đúng hạn hay là chờ bọn hắn. Đạo Huyền ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu nói, vốn nên như thế, đệ tử cần tuân sư mệnh. Thiên Thành Tử nói, vậy ngươi lui xuống đi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Đạo Huyền đối với đại điện tổ sư từ đường thi lễ một cái, nói, đệ tử cáo lui. Lập tức lui về sau ly khai, thời điểm khi hắn đi xuống thềm đá trở lại con đường núi kia ánh mắt dừng lại một chút trên khối bia đá có khắc Huyễn Nguyệt Động Phủ, sau đó lập tức quay người đi về trước núi. Mà tại phía sau hắn, núi rừng rền vang, tòa đại điện nguy nga, trầm mục nghiêm trọng này lại lần nữa trầm mặc mà ẩn giấu sau lục sắc của cánh lá, im hơi lặng tiếng. 3. Man hoang sa mạc, Xà Vũ Mê Cung. Chỗ sa mạc mê cung rộng lớn này kỳ dị tầng tầng lớp lớp, những bức tường cắt hiếm thấy như rừng ở khắp nơi, tạo thành từng con đường khúc chết vòng qua vòng lại. Hơn nữa, trên không mê cung cũng không biết có cấm chế quỷ dị gì, thậm chí ngay cả ngự không phi hành trong lúc vô tình cũng bị mê hoặc phương hướng. Có thể nói là trời sinh một chỗ tuyệt hiểm chi địa, nhiều năm qua ngăn cách trung thổ cùng man hoang, làm cho nhiều tu sĩ chính đạo thông qua khó khăn. Bất quá loại khó khăn này chỉ là đối với trung thổ chính đạo mà thôi. Còn với ma giáo nhiều năm chiếm giữ man hoàng chi địa bao gồm vị Chu Tức cô nương này thân là một trong tứ đại thánh sứ ma giáo hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của nàng trải qua hơn canh giờ 43, năm người vạn kiếm nhất cùng Chu Tức rốt cuộc đã đi ra khỏi Xà Vũ Mê Cung. Bất chi bất giác đã gần hoàng hôn, mặt trời ngã về tây, cắt vàng dài đằng đẵng, sa mạc dưới trời chiều lộ ra đặc biệt trắng lệ. Bên ngoài Xà Vũ Mê Cung, năm người Thanh Vân môn cùng Chu Tức đứng đối diện nhau, bầu không khí có hơi lạnh cứng vi diệu. Ai cũng không nói lời nào. Sau đó vạn kiếm nhất vẫn bình thản ung dung đi tới mỉm cười với Chu Tước nói, Chu Tước cô nương thật sự là tín nhân, đa tạ. Chu Tước hừ một tiếng, nói, ta và ngươi không ai thiếu nợ ai rồi chứ. Vạn kiếm nhất cười nói, đó là tất nhiên. Chu Tước nhìn thoáng qua bốn người sau lưng vạn kiếm nhất bỗng nhiên nói, ta xem mấy vị sư đệ đồng môn này của ngươi dường như đối với ta có chút không vừa mắt, cứ nhìn ta chằm chằm không biết có ý đồ gì. Các độc giả có thể báo lỗi ở link thảo luận để bản dịch được tốt hơn. Xin cảm ơn. Chương 42, Tiểu Hồ, Hạ. Vạn kiếm nhất quay đầu nhìn đám người thương tùng, quả nhiên thấy trên mặt bọn họ chứa địch ý không hề che giấu, lập tức mỉm cười nói, ta và ngươi hai bên chính tà không chung đường, có chút địch ý không phải là chuyện rất bình thường sao. Chu Tước ánh mắt xoay qua dừng lại trên khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi tiêu sái tuấn lãng mà tư thế vai hùng này, nhìn hắn thật sâu nói, đã như vậy, vì sao ngươi lại phải cứu ta? Vạn kiếm nhất nói, ta đã nói rồi à, chẳng qua là muốn mời ngươi hỗ trợ, nhanh mang bọn ta đi qua cái Xà Vũ Mê Cung này mà thôi. Chu Tước cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần địch ý, nhìn vạn kiếm nhất nói như vậy, hôm nay ta và ngươi đã xong việc, vì thế ngươi liền định ra tay với ta sao? Vạn kiếm nhất cười hặc hặc một tiếng, nói, tuy rằng tại hạ không dám khoe khoang là anh hùng, nhưng cũng không có bị ổi như vậy. Hôm nay mọi người như vậy từ biệt, ngày sau nếu còn có duyên gặp lại. Tất nhiên đều ra tay hết sức. Chu Tước nghe vậy, ánh mắt đang nhìn vạn kiếm nhất ngược lại có vài phần ôn hòa, đồng thời cũng có vài phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhìn kỹ một chút nam tử trước mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt, hôm nay đã là như thế, về sau nếu có gặp lại, đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Dứt lời, nàng quay người lướt đi nhảy lên mấy lần, liền đã biến mất ở phía xa trong sa mạc. Vạn kiếm nhất dừng mắt nhìn thân thể uyển chuyển kia đi xa. Một lát sau nghe tiếng bước chân vang lên chính là đám người Điền Bất Dịch đã đi tới. Thúc Thường đầu tiên mở miệng, nói, Vạn Sư Huynh, vì sao không bắt giữ yêu nữ này, lỡ như ả để lộ hành tung của chúng ta thì biết làm thế nào. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu nói, Sư Đệ, lúc trước ta đã đáp ứng nàng một lần, thứ hai, man hoang này rộng lớn như thế, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được, hơn nữa ma giáo hôm nay mới thất bại, nhân tâm hoảng loạn, kỳ thật cũng không đáng lo. Nói xong, hắn đảo mắt sang những người khác, nói, chư vị sư đệ, ta nhắc lại lần nữa, lần này chúng ta xâm nhập man hoang, điều cần làm không phải là nhất thời phô trương dũng khí tiêu diệt ma giáo, sự tình bực này quá mức hung hiểm cũng quá mức khó khăn, không phải ta và mọi người có làm được trong giờ phút này. Cái chúng ta nên làm chính là nhân cơ hội ma giáo đại loạn, cẩn thận thăm dò một phen man hoang hung địa này. Nếu như có khả năng, cuối cùng có thể tìm tới ma giáo thánh điện kia, để chuẩn bị cho ngày sau các đại quân trí. Nhờ đạo chính thức tiến vào nơi đây, các ngươi đều hiểu rõ chưa? Bọn người Điền Bất Dịch gật đầu đáp ứng, Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, lập tức nói, đi thôi, sắc trời không còn sớm. Theo như lời bọn Bạch Độc Tử trước đây, ra khỏi cái Sa Vũ Mê này thì đằng trước phải là hai ốc đảo rồi, chúng ta thừa dịp trời tối mà qua đêm ở đó. 3. Ốc đảo trong sa mạc là địa phương cực kỳ chân quý và xinh đẹp, nơi đây có sắc màu xanh tươi và quý giá nhất là nước ngọt, đôi khi mọi người rất khó lý giải, vì cái gì sa mạc khô hạn rộng lớn như thế, mà những cái ốc đảo không tính là to lớn này rõ ràng có thể tồn tại được. Những nơi khác nước đã cạn rồi, vì cái gì nơi đây quanh năm vẫn dồi dào. Chỗ khác cây cối đều khô héo chết hết rồi, nơi đây như thế nào còn xanh đúng tươi tốt. Rất ít người có thể hiểu được những việc này, đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch từ Trung Thổ Phì nhiều tươi tốt đi vào man hoang lại càng không hiểu, cho nên khi bọn hắn đã tìm được hai cái ốc đảo một lớn một nhỏ chỉ cách nhau khoảng hơn trăm trượng, giống như là hai quả chân châu lục sắc càng làm đẹp cho sa mạc này. Bọn họ tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được mà mười phần vui mừng cùng hưng phấn. Dựa theo lời nói đám người Bách Độc Tử, Đoan Mục Thiết, hai khối ốc đảo này đã có từ rất sớm, nhiều năm qua chưa bao giờ thoái hóa, một mực là địa phương nghỉ ngơi rất trọng yếu trong sa mạc man hoang. Đại ốc đảo có rất nhiều cây cối, diện tích cũng là gấp 3 trở lên so với tiểu ốc đảo, trong đó có 4 dòng suối trong, thanh, vắt, vì vậy được gọi là Thanh Tuyền Châu. Mà tiểu Lục Châu bên kia tuy diện tích nhỏ, nhưng rừng cây ngoại vi rậm rạp, trung tâm ốc đảo lại có một cái tiểu hồ mặc kệ tháng năm, rất là xinh đẹp thần kỳ, vì vậy được gọi là tiểu hồ châu. Đám người Vạn Kiếm Nhất tìm được hai khối ốc đảo này lúc sắc trời đã tối, hắn sắp xếp mọi người lập tức chia nhau điều tra phiến địa phương này, cuối cùng xác nhận hai khối ốc đảo đều không có nguy hiểm hoặc là có những địch nhân khác cần nút, cuối cùng mới trở lại Thanh Tuyền Châu gặp nhau. Từ dưới núi Thanh Vân một đường đi tới bây giờ, năm người hầu như đều không có chân chính được nghỉ ngơi, đêm nay sau khi xác nhận an toàn, tất cả mọi người thống khoái mà trầm tĩnh lại, ăn uống cùng rửa mặt. Đặc biệt là Thúc Thưởng, trực tiếp chiếm đoạt một con suối, đem toàn thân trên dưới tắm sạch một lần, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái vẻ đáng sợ cùng mùi hôi thối bám riết. Tuy rằng lãng phí nước trong sa mạc như vậy là một hành động xa xỉ khác thường, nhưng mà con suối Thanh Tuyền Châu đã mặc kệ năm tháng, tăng thêm một đêm này cũng không có người ngoài nên cũng không có người để trong lòng hành động của Thúc Thưởng. Hơn nữa, mỗi ngày đều mang theo bên người một tên gia hỏa vô cùng hôi thối, dù là ai cũng không chịu được à, cho dù là một gia hỏa tu luyện có thành tựu cũng là như thế. Bỏ qua một đoạn dày vò mà nghỉ ngơi, người người đều có một loại cảm giác tươi mới. Hơn nữa giờ phút này bóng đêm càng sâu, sa mạc yên tĩnh, trong bầu trời đêm dày đặc ngôi sao, vô số ánh sao lấp lánh sáng ngời, rơi vãi trên bầu trời Thanh Tuyền Châu, chiếu vào mặt năm người trẻ tuổi mà đầy khí phách đàn ông này. Tìm một bãi cỏ xanh mượt, Vạn Kiếm Nhất nằm trên mặt đất nhìn bầu trời đêm, hai tay gối sau gáy, lẳng lặng ngắm bầu trời đầy tinh quang. Cũng không lâu lắm, liền nghe được tiếng bước chân vang lên, nhưng là Điền Bất Dịch chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, ngồi xuống bên người Vạn Kiếm Nhất, nhẹ giọng kêu một câu, "Vạn sư huynh." Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu với hắn nói, "Điền sư đệ." Điền Bất Dịch nhìn qua hơi câu nệ, ngồi bên cạnh Vạn Kiếm Nhất không được thoải mái, Vạn Kiếm Nhất thì ngược lại vẫn tự nhiên tiêu sái cho đến bây giờ, thân thể lười biếng mà nằm. Bất quá hắn rất nhanh cảm giác được Điền Bất Dịch có chút khẩn trương, không khỏi cười nói, "Điền sư đệ, ngươi làm sao thế?" Điền Bất Dịch cười khan một tiếng, hơi xấu hổ gãi gãi đầu nói, "Đệ, đệ cũng không biết làm sao như vậy, vốn thấy sư huynh nằm ở chỗ này, liền nhớ tới có chút nghi hoặc về việc tu luyện hay là có thể tới đây cầu huynh chỉ giáo một phen, thế nhưng đã đến trước mặt, đống nhiên lại không biết nên nói thế nào rồi." Vạn Kiếm Nhất cười nói, "Có cái gì mà khó nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, thân như người một nhà, cứ nói đừng ngại." Nói qua, hắn nhịn không được vừa cười vừa trêu ghẹo nói, "Da mặt mỏng giống như ngươi vậy, nếu sau này gặp phải nữ tử yêu thích, kết quả cũng là sợ hãi mà không đi thổ lộ tâm ý, nếu như vậy thì phải làm sao?" Điền Bất Dịch suy nghĩ một lát, nhịn không được gật đầu nói, "Sư huynh thật đã nói đúng hết nội tâm của đệ, đệ vừa rồi suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Nhưng mà đôi khi nhìn thấy người yêu thích, cũng không có nửa điểm dám nói lời nào cả." Vạn Kiếm Nhất nhún vai, nói, "Cái này là vấn đề của chính ngươi rồi, tóm lại thế này, ta cảm thấy chúng ta đều là đại trượng phu, nghĩ gì nói đó thẳng thắn nói thẳng là được. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ là sắc cầm hòa hợp, nếu là đối phương không có tình ý với ngươi, vậy cũng sớm nên cắt đứt sự cùng dại, để tránh lầm người lầm mình, rồi làm song phương khổ sở. Ngươi cứ nói đi. Điền Bất Dịch liên tục gật đầu, nói, sư huynh nói rất đúng, ta đều nhớ kỹ. Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, cười nói nhìn Điền Bất Dịch, khá lắm. Nghe ngươi có ý tứ này, trong lòng đã có người yêu mến. Mặt béo Điền Bất Dịch hơi đỏ lên, nói, xem như là có một người. Vạn Kiếm Nhất nhìn nửa ngày, cười một tiếng rồi nằm trở lại, nói, được rồi, ta cũng không hỏi đó là ai rồi, dù sao đây đều là chuyện của đệ, nên làm thế nào thì tự mình suy nghĩ đi. Điền Bất Dịch nở nụ cười một cái, vừa muốn nói gì, đống nhiên chỉ nghe xa xa lại vang lên một hồi âm thanh, rồi lại có người cũng đi tới, không lâu lắm liền thấy thân ảnh Thương Tùng cùng Thương Chính Lương, tiếp qua một hồi, Thúc Thường cũng đã đi tới trên đồng cỏ. Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người nằm trên cái đồng cỏ mềm mại và ôn hòa này, tất cả mọi người đều không mở miệng một hồi lâu, mặc cho gió đêm nhẹ phẩy, lá cây trong gió vang lên sàn sạt, ánh sao ôn nhu rơi xuống, dường như chỉ có ban đêm mới bao lấy khoảnh khắc yên lặng tốt đẹp này. Thời khắc này, thời gian tưởng như đã dừng trôi, đất trời rộng lớn, ánh sao sáng chói, nhìn lại hết thảy đều xinh đẹp, làm cho người ta không nỡ nhắm mắt bỏ qua. Không biết khi nào, có người bắt đầu thấp giọng nói chuyện, lập tức có người tiếp lời lại có người tiến lên ngắt ngang, có người hoang hoang mà nói, có người sảng khoái cười to, lập tức dẫn đến một trận cười vang. Tiếng cười kia ấm áp mà trong sáng, thanh tịnh không mang theo chút tạp chất nào, giống như là thời điểm bắt đầu nhân sinh, chúng ta đều đã được trải qua đoạn thời gian đơn thuần kia. Dưới ánh sao, trong rừng ốc đảo, cho dù là nơi đây xa xôi bên ngoài trung thổ, hóa ra cũng có địa phương xinh đẹp như vậy. 3. Bất chi bất giác, đã là đêm dài, âm thanh lời nói dần dần xa suốt, rốt cuộc không còn nghe thấy. Dưới ánh sao ôn nhu, người an tâm say ngủ cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Vạn Kiếm Nhất nằm trên đống cỏ một hồi, nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, liếc xung quanh một cái, chỉ thấy bốn sư đệ đồng môn đều đã chìm vào giấc ngủ, hơn nữa tư thế ngủ đều khác nhau. Trong đám người, tư thế ngủ Thương Tùng là cẩn thận nhất, hắn nằm nghiêng hai tay khoang trước ngực, thoạt nhìn giống như đã ngủ nhưng vẫn có vài phần cẩn thận cảnh giác. Mà Thương Chính Lương là bình thường nhất, nằm thẳng mà hô hấp đều đều. So ra, Gia Hỏa Thúc Thường liền có chút quái dị, hai tay hai chân nằm dang ra đất, ngược lại một người chiếm địa bàn còn muốn lớn hơn so với hai người bên cạnh, từng thanh âm ngáy to bất chợt từ trong miệng truyền ra, ngủ cũng rất khí phách. Còn Điền Bất Dịch ở bên cạnh hắn, thoạt nhìn chính là bộ dáng trung thực, bị Thúc Thường chen lấn chỉ. Còn một khối địa bàn nhỏ, chỉ có thể cuộn lấy mình mà ngủ, nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm thống khổ căm tức, ngược lại gương mặt vô tình thỉnh thoảng lộ ra vài phần cười mịn, dường như đang nhìn thấy gì trong ngộng, vẻ mặt thỏa mãn cảm giác rất hạnh phúc. Tên tiểu mập mạp này, chẳng lẽ chính là đang mơ tới cái người mà hắn ưa thích kia? Vạn Kiếm Nhất nhịn không được cười lên, lắc đầu đứng dậy. Hắn liếc nhìn xung quanh, tay áo vung lên, cả người liền nhẹ nhàng ở trên không trung, gió đêm chậm chậm, ánh sao vung vãi, hắn một thân áo trắng như tuyết, đón gió phiêu động, không nói hết được tiêu sái tuấn lãng, một khắc này trên ốc đảo, giữa trời đất bao la, dường như chỉ chiếu sáng rực rỡ một mình thân ảnh cao ngạo của hắn. Liên vào lúc này, đông nhiên hắn cảm giác có gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua về phương xa, chỉ là bầu trời đêm vắng vẻ, bên kia một mảnh hắc ám yên tĩnh, dường như không có gì dị thường. Vạn Kiến Nhất trầm ngâm một lát, nhớ tới hướng kia là Tiểu Hồ Châu, suy tư một chút liền lao về hướng bên kia. Dưới bóng đêm, hắn giống như một đạo lưu quang bạch sắc chạy như bay trên không trung sa mạc, đảo mắt liền đến, nhưng chỉ thấy chỗ sâu trong rừng của ốc đảo này, tiểu hồ ưu tĩnh, phản chiếu lấy những ngôi sao đầy trời, lại là một loại khác ôn nhu đẹp đẽ. Thân thể hắn dừng lại, rơi xuống phía dưới ven hồ, tuy rằng sắc mặt còn bình tĩnh, nhưng ánh mắt dừng lại ở bên kia hồ, lộ ra ý tứ thâm sâu. Tuy là cái tiểu hồ kia xinh đẹp tiên tĩnh, nhưng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là gió đêm vừa mới thổi qua, khiến cho vài đạo gợn sóng rung động trên mặt hồ, nhẹ nhàng phiêu đãng. Gió thổi mặt nước, vốn phải là gợn sóng nhỏ tinh tế mà xinh đẹp, nhưng bây giờ Vạn Kiếm Nhất thấy trong hồ nước lại là từng vòng tròn nước bập bềnh lan ra. Cái kia giống như không phải là gió. Vạn Kiếm Nhất dừng ở tiểu hồ này, lúc đang trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt của hắn trì trệ, một khắc này, dường như bầu trời đêm đầy sao cũng đột nhiên sáng lên, tinh quang vung vãi trên không trung rồi từ từ cô đọng một chỗ, đã rơi vào hồ nước. Một cánh tay trắng muốt như ngọc, bỗng nhiên từ trong hồ nước nhẹ nhàng duỗi lên, giọt nước có ánh, lan trên da thịt ôn nhu trắng non của nàng, lại như lưu luyến mà trượt xuống. Một thân ảnh chậm rãi hiện lên trong nước, tóc dài ướt át xóa vai lại không thể che được đường cong đấy đà mà huyền chuyển động lòng người, tuy là nhìn ngang nhưng một màn kia thân thể trắng non ôn nhu dĩ nhiên chính là một nét đẹp nhất trong họa quyển, trong lúc không có đề phòng mà rơi vào ánh mắt thích thú của Vạn Kiếm Nhất. 21. Hai người yêu nhau, ta thấy cụm này hay nên để. Chương 43, lời tiên tri, thượng. Vạn Kiếm Nhất có chút thất thần, nhưng liền tỉnh ngộ, theo bản năng muốn quay người rời khỏi. Chẳng qua, ngay khi hắn định quay đầu đi thì nữ tử đang tắm trong hồ lại trồi lên mặt nước, đầu vai trắng như tuyết, làn da mê người hiện dưới trời sao long lánh như châu báu đang tỏa sáng. Nhưng ánh mắt vạn kiếm nhất chợt ngưng tụ vì ngoài vẻ đẹp làm tim người ta đập mạnh kia thì trên mặt của nữ tử này vẫn còn đeo một tấm lụa mỏng màu đen. Không thể tưởng được rằng dưới tình huống này mà trên mặt nàng vẫn còn đeo khăn lụa. Gần như ngay tức khắc vạn kiếm nhất đã nhận ra nữ tử đang tắm kia chính là Chu Tước. Lập tức, cả người hắn dừng lại, không hề quay lưng lại phía hồ nữa, chân mày hắn khẽ nhíu, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía đó. Ngay lúc này, Chu Tước ở giữa hồ như cảm giác được cái gì, quay mạnh đầu nhìn lại và liền thấy vạn kiếm nhất đang đứng bên hồ. Nàng la thất thanh một tiếng, ý thức lấy hai tay chéo nhau che chắn trước ngực. Chẳng qua cái chỗ xinh đẹp kia vẫn đang kiêu ngạo trên thân thể nàng, dưới ánh sao lấp lánh toát ra vẻ kiều mị làm rung động lòng người, dù như thế nào cũng không thể che chắn hết được. Vạn kiếm nhất không nói gì cả, mặc dù là ngoài ý muốn nhưng rõ ràng là hắn cũng không có quay mặt đi, vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt cùng Chu Tước, rồi chậm rãi lui về phía sau mà đi. Từ khi phát hiện ra Chu Tước cho đến giờ, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nữ tử này. Sau khi ngạc nhiên cùng kinh hoàng, giờ đây trong ánh mắt Chu Tước lóe lên một tia xấu hổ, mảnh lụa đen bị thấm nước cùng với lồng ngực đang nằm dưới tay nàng lúc này cũng có chút phập phồng, có vẻ như là tức giận không ít. Đặc biệt là lúc này đây, khi nhìn thấy bộ dạng vạn kiếm nhất đang lui về phía sau mà ánh mắt vẫn còn hướng về phía mình, nàng nói mang theo một chút tức tối, ngươi nhìn đủ chưa? Bước chân của vạn kiếm nhất khẽ khựng lại một chút, rồi gật đầu, trên mặt hắn có chút áy náy nhưng vẫn không có ý định quay đầu đi chỗ khác, nói, thật có lỗi. Chu Tước càng cảm thấy tức tối. Tuy mảnh lụa đen trên mặt đã che đi thần sắc lúc này của nàng nhưng một vài chỗ da thịt trần trụi, kể cả lỗ tai cùng cái cổ xinh đẹp đều đang hồng lên dưới ánh trăng, đôi mắt nàng sắc bén tựa như dao găm đang chém liên tục lên người vạn kiếm nhất. Không phải từ trước tới giờ, mấy tên chính đạo trung thổ các ngươi đều tự xưng mình là chính nhân quân tử hay sao? Nhìn lén nữ tử tắm rửa, bị phát hiện rồi còn không chịu quay đầu đi, ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Nàng oán hận mà mắng, ngụy quân tử. Vạn kiếm nhất muốn nói lại thôi. Chẳng qua là cười gượng một tiếng sau đó vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt với Chu Tước và đi lùi về sau, dần dần đến rìa rừng cây rồi nhanh chóng biến mất. Chu Tước vẫn giữ nguyên tư thế ôm ngực, đứng giữa hồ trừng mắt nhìn về phía đó, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ mấy cái, da thịt như tuyết trắng toát ra vẻ kiểu diễm dưới ánh sao, bọt nước có ánh, nhẹ nhàng tràn qua ngực rồi đến đầu vai nàng. Chỉ là dù nước hồ có lạnh như băng đi nữa không thể làm nàng bất xấu hổ. Chợt giữa hồ quát lên một tiếng, thân ảnh nón nà kia lướt lên. Nhanh như thiểm điện bay đến bên bờ hồ, sau đó cuốn đống quần áo xông đến một phía khác của khu rừng. Một chút âm thanh kẻ nhạt vang lên, bóng dáng Chu Tước xuất hiện với quần áo chỉnh tề. Nàng như tia chớp đuổi theo hướng vạn kiếm nhất vừa thối lui, nhìn bộ dạng hùng hổ của nàng thì dĩ nhiên là không chịu để yên rồi. Chẳng qua khi Chu Tước mới vào trong rừng, nàng chợt thấy vạn nhất kiếm cũng không chạy trốn như những gì mình tưởng tượng. Trên thực tế, nam tử này còn đứng ở đằng kia và lúc này còn đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lần này Chu Tước càng thêm tức tối, hơn nữa trong lòng còn có chút kỳ quái, nghĩ thầm tên tiện nam nhân này thật là vô sỉ, sau khi rình coi còn không chịu chạy, không lẽ còn muốn nhìn tiếp mấy lần nữa hay sao? À, sau khi thầm nghĩ, nhất thời Chu Tước cảm thấy đôi gò má của mình lại nóng lên một hồi. Tuy nàng xuất thân từ ma giáo nhưng chuyện nam nữ thì sư thừa nàng cũng không cởi mở như hợp hoan phái, ngược lại Chu Tước vô cùng xem trọng chuyện này, từ nhỏ nàng vẫn luôn che mặt là như vậy. Nhưng kỳ này lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, Chu Tước cũng không chần chờ, đến cả việc tức tối, to tiếng quát mắng cũng không làm mà xông ngay lên phía trước, vung tay đánh nhau với vạn kiếm nhất. Nhất thời, lửa nóng từ tiểu hồ châu ầm ầm thoát ra, thấp thoáng còn thấy bóng ảnh của hỏa điệu trong đó. Mà vạn kiếm nhất cũng không dám thờ ơ, tế ra Trảm Long kiếm lập lòe ánh sáng chặn thế công của Chu Tước. Bất quá sau mấy hiệp giao tranh, hắn đều chỉ thủ mà không công. Dù là vậy thì vạn kiếm nhất vẫn thủ kín, không chút kẽ hở nào. Tuy thế công của Chu Tước lăng lệ, ác liệt nhưng nhất thời lại không thể làm được gì hắn. Qua mấy lần giao thủ, trong lòng Chu Tước hiểu rõ chỉ bằng một mình nàng là không thể thắng được người này. Nhất thời trong lòng nàng tràn đầy bất ức và phẫn nộ, nàng chợt lùi về sau vài bước, cách vạn kiếm nhất hơn một trượng rồi trừng mắt nhìn tên nam tử anh tuấn tiêu sái kia, dậm chân tức giận mà mắng, ngươi vô sỉ. Vạn kiếm nhất lúng túng cười nói, ta thật sự không phải cố ý. Chu Tước xùy một tiếng rồi nói bậy. Coi như trùng hợp là ngươi đến đây trước nhưng sau khi thấy ta thì tại sao không quay đầu đi? Lại bày ra bộ dạng mày gian mắt chó nhìn chằm chằm vào ta, đây không phải vô sỉ thì là gì? Vạn kiếm nhất ngừng một chút, vẻ mặt có chút thành khẩn nhìn Chu Tước nói, Chu Tước cô nương, nếu ta nói là ta không yên tâm khi thấy ngươi, chẳng biết ngươi có hiểu không? Chu Tước thoáng ngơ ngác, nói, ý ngươi là sao? Vạn kiếm nhất hít một hơi, liền cười khổ nói, Chu Tước cô nương, ta và ngươi lập trường khác nhau, nói thẳng ra là địch nhân. Hơn nữa, thực lực của ngươi quá mạnh, thủ đoạn lại kiên quyết, xin thứ lỗi nhưng ta không dám quay lưng về phía ngươi mà tránh đi, nếu không ta cũng sợ bản thân chết mà không biết tại vì sao. Chân mày Chu Tước khẽ nhíu, nàng thật không ngờ Vạn Kiếm Nhất lại nói ra những lời này. Chẳng qua, lại nghe Vạn Kiếm Nhất tiếp tục nói, Chu Tước cô nương, thật ra mà nói, nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, trong tình cảnh đó ngươi có dám tùy ý quay lưng đi hay không? Chu Tước hừ một tiếng nhưng không nói gì, tuy không thấy được vẻ mặt của nàng nhưng từ trong ánh mắt đã nhu hòa hơn một chút, có vẻ như nàng cũng không phản đối lời nói của Vạn Kiếm Nhất. Sau một lúc lâu, nàng nhìn Vạn Kiếm Nhất, nói, sao ngươi lại đến nơi này? Vạn Kiếm Nhất nói, xung quanh sa mạc này chỉ có hai ốc đảo nơi đây là thích hợp để dừng chân, nếu không tới đây thì sẽ không có chỗ để đi. Chu Tước xuất thân từ ma giáo, nàng đã qua lại sa mạc man hoang rất nhiều lần, dĩ nhiên cũng hiểu rõ địa hình ở đây nên biết Vạn Kiếm Nhất không phải là nói dối. Chẳng qua, không biết vì sao nàng cứ cảm thấy không vừa mắt tên nam tử này chút nào, tuy là hắn rất tuấn lãng lại có khí chất nhưng nàng cứ luôn muốn quát cho hắn vài câu. Nguyên nhân nhất định là do xuất thân thanh vân môn của gia hỏa Vạn Kiếm Nhất này. Chương 44, lời tiên tri, hạ. Sắc mặt Chu Tước dưới lụa đen trầm xuống, cười lạnh nói, từ hoang mạc tiến vào man hoang, xuyên qua Sa Vũ Mê Cung lại đến tiểu hồ ốc đảo, con đường chúng ta đi rõ ràng là nhắm thẳng vào thánh điện man hoang, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc không nhìn ra sao. Vạn Kiếm Nhất nhịn không được nhìn nàng một cái, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, dưới ánh sao, thân hình của hắn tựa hồ lộ ra đặc biệt tiêu sái, ngay cả nụ cười cũng làm cho tim người ta đập thình thịch, nói, không ngờ cô nương thông minh như vậy. Tim Chu Tước đập mạnh một cái, nhịn không được có chút đắc ý, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, âm thầm căm tức, nghĩ thầm một câu khích lệ của tên xú nam nhân này có gì tốt mà phải vui mừng. Lập tức hừ một tiếng, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vạn Kiếm Nhất cười nói, ta có thể không nói được không? Chu Tước trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng biết rõ là không hỏi được gì từ miệng của gia hỏa này, nhưng mà càng nhìn hắn thì càng tức giận, thân hình khẽ động, nhịn không được lại muốn đánh một trận với hắn. Vạn Kiếm Nhất thấy động tác của nàng, liền vội khoát khoát tay, nói, Chu Tước cô nương, hiếm khi thấy được cảnh đêm đẹp, lúc trước ta và cô chỉ là hiểu lầm, cả hai đều không có sinh tử đại thủ, cần gì phải đánh đánh giết giết. Nói xong hắn dừng lại một chút tiếp lời, hơn nữa, không phải lúc chạng vạng tối chúng ta đã nói rồi sao, sau hôm nay lúc gặp lại chính là cựu địch, nhưng ngày còn chưa hết, tạm thời ngưng chiến được không? Chu Tước khẽ giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, quả nhiên bây giờ chỉ thấy mặc dù đêm dài, bầu trời đầy sao. Cảnh đêm u nhã, nhưng nhìn sắc trời dường như vẫn chưa tới giờ tí. Dưới ánh sao, gió mát nhẹ nhẹ, trên ốc đảo hoàn toàn yên tĩnh an bình, trong gió thổi tới còn mang theo một ít hơi nước ướt át, làm cho người ta có một cảm giác lười biếng. Không biết tại sao, địch ý mạnh mẽ trong lòng Chu Tước cũng lập tức không còn nữa, lát sau nàng hừ lạnh một tiếng, lại quay người đi về phía hồ nhỏ bên kia. 3. Lúc này hồ nước đã yên tĩnh lại, mặt nước dưới ánh sao giống như tấm gương phẳng mà xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao. Chu Tước đi dọc theo bờ hồ, rồi chợt nghe sau lưng có tiếng động, quay đầu nhìn lại, thì ra Vạn Kiếm Nhất cũng đi tới bên hồ. Nàng khẽ nhíu mày, nói, ngươi theo làm gì? Chỉ là vừa nói xong nàng trong lòng khẽ giật mình, giọng điệu này so với lúc trước êm dịu không ít, tuy rằng nghe có chút chất vấn, nhưng câu nói kia lại nhã nhặn ôn hòa, giống như chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã hết tức giận sao? Vạn Kiếm Nhất đương nhiên sẽ không hiểu được biến hóa phức tạp trong lòng Chu Tước vào giờ phút này. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Chu Tước, nói, lúc trước ta cũng không để ý nơi này lại có cảnh đẹp như vậy nên nhịn không được mới sang đây nhìn lại. Chu Tước bỗng nhiên ngang ngược nói, có cái gì đẹp đâu, chỉ là một hồ nước bình thường mà thôi. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời hiểu không nổi nữ tử này, nghĩ thầm Chu Tước cô nương thật sự là một người vui buồn thất thường, bất quá bụng dạ hắn rộng rãi, cũng không thèm để ý, chỉ là cười chỉ vào tiểu hồ, nói, cũng không phải đâu, ngươi xem mặt nước chứa đựng ánh sao như ngọc. Giống như hạt châu rơi xuống cái khay bạc chuyển động lấp lánh, kỳ cảnh u nhã như vậy, cũng có thể coi là thiên hạ hiếm thấy. Chu Tước có chút nghi ngờ nhìn Vạn Kiếm Nhất, lại quay đầu nhìn hồ nước một cái, tự nhủ, thật vậy sao trước kia ta luôn tới nơi này tắm rửa, tại sao lại không chú ý những thứ này? Đám chính đạo trung thổ này đúng là nhiều chuyện, toàn thương xuân buồn thu, cảm thán cảnh sắc, giặt toàn nói láo. Vạn Kiếm Nhất nghe được nàng nói, nhịn không được lắc đầu bật cười, bất quá trò chuyện vài lời. Bầu không khí giữa hai người thật sự hòa hoãn không ít, có thể do vừa mới nói hôm nay tạm thời ngừng chiến không làm kẻ thù, để cho bọn họ buông lòng một chút. Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái, cười nói, Chu Tước cô nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Có chuyện gì nói mau. À được rồi, xem ra cô là người nóng tính, ta nghĩ, cái gì nóng tính, ngươi mới là người nóng tính, bổn cô nương rất tốt đấy, còn có, rốt cuộc ngươi muốn hỏi điều gì, ít nói nhảm đi. Vạn Kiếm Nhất bị nàng trách móc hai câu, dù là hắn tốt tính cũng không nhịn được liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy thân ảnh của nàng, chẳng biết tại sao có lẽ là lúc trước dù sao cũng chiếm tiện nghi của người ta. Vạn Kiếm Nhất cũng không tức giận với nàng, chỉ đành cười lắc đầu, sau đó nói, Chu Tước cô nương, vì sao cô luôn luôn mang mạng che mặt, không mệt mỏi sao? Ai cần ngươi lo? Chu Tước tức giận nói, sau đó tùy ý ngồi xuống một mảnh cỏ xanh bên hồ. Vạn Kiếm Nhất cách nàng một khoảng, nghe vậy nhún vai, cũng chẳng muốn hỏi nhiều, dứt khoát ngồi xuống. Một lát sau, hắn dường như cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức ngả người ra sau rồi nằm luôn trên đồng cỏ, sau đó phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Bầu trời sao thật đẹp. Hắn lẩm bẩm nhìn lên trời đêm. Chu Tước nhìn hắn một cái, xua khi do dự một chút nói, này, ta hỏi ngươi, ngươi lẻn vào man hoang lại đi đến thánh điện của chúng ta, đến cùng có ý đồ gì? Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười nói với nàng, nếu như ta nói, ta chỉ tùy ý tới đây ngắm cảnh, cô có tin hay không? Tin ngươi mới là lạ. Chu Tước có chút tức giận mà nói, chỉ là sau đó nàng bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ tại sao đêm nay mình lại dễ dàng nổi nóng như vậy. Vạn Kiếm Nhất cười nói, thế này đi, cô nói cho ta biết tại sao cô mang mạng đen che mặt, ta sẽ nói cho cô biết nguyên nhân ta đến man hoang, được chứ? Chu Tước khẽ nhướng mày, nói, thật không? Vạn Kiếm Nhất mỉm cười nói, thật. Chu Tước suy nghĩ một chút, dường như có chút không yên lòng, ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi nhìn nam tử có chút tiêu sái đang nằm trên đồng cỏ, nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Vạn Kiếm Nhất trở mình ngồi dậy, trên tay cũng không biết từ đâu bước được một cọng cỏ, đặt ở trong miệng nhai hai cái, cười nói, con người của ta trời sinh trung thực, sao lại gạt người? Phi. Chu Tước nhổ một cái, tức giận nói, trước kia sư phụ đã nói với ta, những người trung thổ các ngươi vô cùng gian xảo, giỏi nhất là gạt người, còn là nói dối không chớp mắt, lừa người ta cạn sạch rồi mà còn không biết, ngây ngốc tin tưởng bọn lừa đảo các ngươi. A. Vạn Kiếm Nhất ngẩn người một chút, nhịn không được hỏi, sư phụ cô là ai, chẳng lẽ trước kia hắn đã bị người ta lừa gạt? Chu Tước nghe vậy cũng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, à, cái này ngược lại cũng chưa từng nghe người nói qua. Vạn Kiếm Nhất bật cười, sau đó nhẹ nhàng phun cọng cỏ trong miệng ra, nhìn Chu Tước nói, thế nào, có thể nói cho ta biết không? Chu Tước do dự một chút, nói, được rồi, ta đã nói với ngươi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, bất quá ngươi cũng không thể gạt ta. Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, Chu Tước liền nói, ta xuất thân trong một bộ tộc từ xưa đến nay có quy củ, hễ là nữ tử đảm đương vị trí thánh nữ, từ nhỏ đã che mặt, một lòng tôn kính thánh mẫu minh vương, bất cứ lúc nào cũng không thể tháo xuống. Nếu như có một ngày dung mạo bị nam tử khác nhìn thấy, vậy chỉ có hai lựa chọn, một là giết hắn, hai chính là không phải hắn không lấy làm chồng. Vạn Kiếm Nhất im lặng một lát, đột nhiên cười ha ha, thoạt nhìn có chút nhịn không được. Chu Tước trừng mắt nhìn hắn cười to, có chút xấu hổ mà nói, ngươi cười cái gì? Vạn Kiếm Nhất lắc đầu cười nói, cái này. Điều này cũng quá buồn cười, ngày nay là thời thế gì rồi, ở đâu còn có quy củ ngu xuẩn như vậy, trước kia ta vẫn cho rằng chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy. Nói xong lại cười không ngừng. Chu Tước đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, ta nói chính là sự thật. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, chậm rãi thu lại dáng tươi cười, nhìn Chu Tước, nghiêm mặt nói, thật sự. Chu Tước hừ một tiếng, nói, đương nhiên là thật. Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một lát rồi lại khẽ gật đầu với nàng, đứng dậy đi đến trước người Chu Tước không xa, nói, lúc trước là ta cản rỡ thô lỗ, có chỗ thất lễ, xin cô nương thứ tội. Hắn lần này lời ấm mặt nghiêm, mắt sáng ngời như sao, áo trắng đồng bền đi tới, một cỗ khí tức đàn ông mơ hồ kéo tới, Chu Tước đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, gương mặt lại hơi nóng lên. Dưới ánh sao, nam tử này lại anh tuấn như thế, nàng vốn nên tức giận. Rồi lại chẳng biết tại sao một chút cũng không giận được. Nhưng mà có lẽ vì chút mặt mũi, nàng khẽ cắn môi miễn cưỡng hừ một tiếng, muốn làm cho mình duy trì dáng vẻ lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tiếng hừ lạnh kia có chút hòa hoãn vì vậy lại bối rối. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, thật là đáng chết, cảm giác này chưa bao giờ có. Chu Tước chớp đôi mắt sáng, đột nhiên hít sâu một hơi, mang theo vài phần bối rối, nói, cái kia, quên đi. Ngươi nói mau, đến cùng ngươi muốn đến thánh điện man hoang của chúng ta làm cái gì? Vạn Kiếm Nhất chăm chú nhìn vào mắt nàng, cũng không lập tức nói chuyện. Chu Tước cảm thấy hô hấp của mình có chút không hiểu mà nhanh dần lên, đang lo lắng, liền nghe Vạn Kiếm Nhất ôn hòa nói, ta đến thánh điện man hoang của các ngươi, nhưng mà mục đích, thật sự chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Chu Tước trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi tại sao lúc này lại như vậy, rõ ràng vừa mới nói. Ta không có gạt ngươi. Vạn Kiếm Nhất nói ta có thể thể, sự thật chính là như thế. Chu Tước nhìn hắn thật lâu, nói, chỉ là như vậy. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, nói, chỉ là như vậy. Ánh mắt Chu Tước lay động, cũng không biết giờ phút này trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nhưng sau một lúc lâu, nàng lại hừ một tiếng, nói, cũng được, lần này sẽ tin ngươi một lần. Nhưng mà ngươi cũng nên cẩn thận, nộ nhỡ ta phát hiện ngươi đến thánh điện man hoang của chúng ta với ý đồ bất chính cùng âm mưu, thì đừng gặp ta, hoặc là đến ngày đó rơi vào trong tay của ta, đừng trách ta không nói tình cảm. Vạn Kiếm Nhất ra một tiếng, cười nói, ta đây ngược lại là có chút tò mò, gặp ngươi thì sẽ thế nào? Chu Tước hít sâu một hơi làm cho thanh âm trở nên lạnh lùng vài phần, nói, ta sẽ giết ngươi. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói, như vậy. Chẳng qua nếu như cô rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ không giết cô. Ồ! Chu Tước có chút kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi, cái này là vì sao, vậy ngươi ý định làm cái gì? Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái, cười nói, khi đó ta muốn xốc khăn lụa lên, nhìn xem rốt cuộc ngươi có phải như ta nghĩ là một tuyệt thế mỹ nhân không? Chương 45, Thánh Điện, Thượng. Chu Tước dưới khăn che mặt hơi biến sắc, cắn răng làm bộ muốn động thủ. Vạn Kiếm Nhất lui một bước thì Chu Tước mới dừng lại hừ một tiếng mang theo vài phần khinh thường nhìn Vạn Kiếm Nhất. Nàng cười lạnh nói, đồ nông cạn, ngươi làm sao biết ta là một mỹ nữ tử, nói không chừng ta vì dung mạo xấu xí nên mới lấy khăn che mặt đấy, đến lúc đó thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Không thể tưởng được ngươi cũng là người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài một người. Vạn Kiếm Nhất không có biện bạch, chỉ nhìn Chu Tước một lúc lâu bỗng nhiên lời nói rất thành khẩn, ta và ngươi ngày sau vẫn là địch. Bất quá đêm nay gặp nhau xem như hữu duyên, ta có lời muốn nói, không biết Chu Tước cô nương có muốn nghe không? Chu Tước thấy vẻ trịnh trọng trong mắt hắn, ngược lại có chút ngơ ngác, hơn nữa nàng cũng không có tức giận nên thuận miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Vạn Kiếm Nhất nói, ta cho rằng thiên địa thế gian, người sống trên đời trọng yếu nhất là hai chữ tự tại. Nếu có cơ hội, liền vùng lên thoát khỏi trói buộc cùng vướng bận mà sống cho tùy thích, như thế chẳng phải thống khoái sao? Chính mình được tự do. Hy vọng ngày sau của cô nương có thể trôi qua thoải mái, vui sống cả đời này. Chu Tước im lặng thật lâu sau đó nhìn Vạn Kiếm Nhất nói, tốt lành á, không biết ngươi đang ăn bậy nói bạ cái gì, hiện tại ta đang sống rất tốt, không cần ngươi nghĩ nhiều. Vạn Kiếm Nhất cười ha ha, duỗi ra một tay hướng lên trời vây vây với nữ tử này, thần thái tiêu sái. Chu Tước nhìn hắn thật sâu sau đó thả người lên không trung bay xa rất nhanh biến mất trong đêm tối, nháy mắt đã chẳng thấy đâu. 3. Trời sáng hôm sau. Đám người Thương Tùng tỉnh lại, trải qua một đêm nghỉ ngơi tất cả mệt nhọc trong mấy ngày liên tiếp tan biến đâu mất, ai nấy tinh lực dồi dào, thần hoàn khí tốt. Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người thương nghị tiếp tục cuộc hành trình, sau khi qua xa Vũ Mê Cung liền coi như xâm nhập Man Hoang chi địa, xa hơn chính là Thánh Điện Ma Giáo rồi. Nhưng Man Hoang Thánh Điện bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là hang ổ của Ma Giáo, trong đó đề phòng rất sâm nghiêm, nguy hiểm không nói cũng biết. Bất quá năm người Thanh Vân Môn nếu như đã đến đây đương nhiên không thể quay đầu. Không nói người có tâm trí kiên định như Vạn Kiếm Nhất mà bốn người kia cũng là chiến ý dâng cao, một lòng muốn xác minh Thánh Điện Ma Giáo kia. Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người một phen sắp xếp lại dặn dò cẩn thận mấy lần, đoàn người lần nữa xuất phát. Ngày hôm đó trời cao mây tản, sa mạc bao la hùng vĩ, mặt trời rắt phía chân trời, kim mang vạn trượng chiếu tại trên người bọn hắn. Những ngày tiếp theo cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, nguyên nhân có lẽ do tiếp cận Man Hoang Thánh Điện, dọc con đường này người trong Ma Giáo qua lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng đám người Vạn Kiếm Nhất lưu tâm né tránh nhưng vẫn nhiều lần đụng phải, bất quá bọn hắn thủ đoạn như lôi đình mà xử lý sạch sẽ. Mặc dù như thế nhưng mọi người vẫn rõ ràng việc che giấu tung tích càng ngày càng khó, đồng thời gặp được yêu nhân ma giáo thực lực cũng càng cường đại hơn, trừ việc đó ra bọn hắn còn phải ứng phó thêm rất nhiều phiền phức cùng khó khăn. Bởi vì một đường tiến về Man Hoang Thánh Điện xem như là lộ tuyến dễ dàng nhất thì phía sau xa Vũ Mê cùng hai cái ốc đảo cũng không nhất định là vùng đất bằng phẳng rồi. Sâu trong Man Hoang sa mạc có đủ loại kỳ lạ quỷ dị sinh vật, rất nhiều quái thú đều có thể giết chết người. Trước khi đi tới cái Man Hoang chi địa này, năm người bao gồm cả Vạn Kiếm Nhất cũng không nghĩ cái hoang mạc tựa như biển chết này sẽ có lượng quái vật khủng khiếp lại hung hãn như vậy. Đồng thời dựa theo lời nhắn nhủ của Đoan Mục Thiết và Bách Độc Tử nói lúc trước, trong sa mạc Man Hoang cũng chỉ có hai cái Thanh Tuyển cùng Tiểu Hồ Châu là an toàn. Tại dọc đường tiếp theo, bọn hắn gặp rất nhiều ốc đảo nhưng cũng không thể uống nước hơn nữa bên trong rừng cây còn ẩn nấp thêm nữa sinh vật quái dị. Đôi khi cái Man Hoang chi địa này sẽ làm cho người ta thật sự liên tưởng đến thời đại Man Hoang thượng cổ. Bất quá có rất nhiều khó khăn trắc trở nhưng Vạn Kiếm Nhất cùng bốn người đều xông qua từng cái. Hơn nữa bởi vì cả ngày đều là thời gian chém giết sinh tử, mọi người đều ở trong trạng thái cực kỳ khẩn trương lại thêm Vạn Kiếm Nhất vui lòng chỉ bảo, đạo hạnh bọn Thương Tùng, Điền Bất Dịch. Thương Chính Lương cùng Thúc Thường Tăng lên trong giai đoạn này thấy rõ. trong đó rõ nhất là Điền Bất Dịch tuy dung mạo bình thường lại không hiển sơn lộ thủy, một, nhưng lại tiến cảnh lớn nhất, thậm chí cả vạn kiếm nhất cũng phải kinh ngạc. Nếu như nói lúc năm người này từ Hồng Tiểu trên Thanh Vân Sơn rời đi, xếp hạng thực lực là vạn kiếm nhất, Thương Tùng, Thương Chính Lương cùng Điền Bất Dịch lại đến thúc thường mà nói thì nay sau mấy ngày tranh đấu liên tục lại mang theo mấy phần kịch liệt cùng tàn khốc, đạo hạnh thực lực Điền Bất Dịch có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ nhìn đơn thuần ngày gần đây giao thủ cùng quái vật mà yêu nhân ma giáo, tên mập lùn này đã hành động vượt qua Thương Chính Lương, mơ hồ có thể ngang hàng với Thương Tùng, hiện tại trong mọi người có lẽ cũng chỉ có vạn kiếm nhất mới có thể thắng hắn một bậc. Điều này làm năm người Thanh Vân Môn có phản ứng khác nhau, vạn kiếm nhất thì thập phần mừng rỡ, càng là ưa thích vị sư đệ mập mạp này, tăng thêm Điền Bất Dịch lại khiêm tốn hiếu học, thường thỉnh giáo vạn kiếm nhất mà vạn kiếm nhất cũng là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, hai, làm Điền Bất Dịch vô cùng cảm kích. Đồng thời Điền Bất Dịch thường ngày cũng vô cùng kính trọng vị sư huynh này, xem hắn nửa như sư phụ nên mỗi lần xưng hô đều mang theo vài phần kính trọng. Cuối cùng cũng là vạn kiếm nhất tính tình hào sảng nghe không quen những thứ này nên cười mắng Điền Bất Dịch hai lần mới khiến hắn sửa lại. Chỉ là như vậy nhưng kích thích một người khác chính là Thương Tùng ngày bình thường ít nói. Thương Tùng tính tình có chút cao ngạo, trước sau chỉ có kính phục vạn kiếm nhất nhưng lần này tận mắt thấy Điền Bất Dịch đạo hạnh tiến nhanh nên cũng bị thúc giục. Chính hắn kỳ thật cũng là thiên tư hơn người nếu không ngay từ đầu cũng không được vạn kiếm nhất coi trọng, vì vậy trong thời gian kế tiếp Thương Tùng cũng là âm thầm mà hăng hái ma luyện. Lại có thêm vạn kiếm nhất chỉ điểm nên đạo hạnh tinh tiến. Cuối cùng hắn và Điền Bất Dịch giống như ngươi đuổi ta chạy, tuy rằng bên ngoài không nói gì nhưng là liều mạng dốc sức mà so thực lực. Hai người này cây kim so với cọng râu, ba, hấp tấp dốc sức liều mạng ma luyện bản thân nên đạo hạnh tiến nhanh, thực lực tăng lên tưởng như mắt thường có thể thấy được đấy. Ngày hôm qua Điền Bất Dịch bổ con ma ngạc ốc đảo thì hôm nay Thương Tùng mặt lạnh liền một kiếm chém quỷ báo man hoang càng thêm hung hãn. Vì vậy hôm sau Điền Bất Dịch rồi rết đỏ cả mắt. Cầm kiếm mà lùng sục yêu thú quái vật trong man hoang, cuối cùng cắt lấy ba đầu hung hãn thú vật đem về. Những yêu thú man hoang này đều là hung vật thực lực rất mạnh, đối phó bọn nó nếu không cẩn thận liền nguy hiểm tính mạng, nhưng có lẽ do ma luyện trong thời khắc sinh tử như vậy mới có thể làm cho đạo hạnh tăng mạnh bực này. Mắt thấy tình huống như vậy cũng đồng dạng làm cho Thúc Thường cùng Thương Chính Lương chịu kích thích rất mạnh. Đều là Thanh Vân môn hạ đệ tử, đều có thiên tư tài hoa hơn người anh tài tuấn kiệt, ai lại muốn kém hơn người khác, người nào lại không có tâm tranh cường hào thắng. Trơ mắt nhìn đồng môn điên cuồng ma luyện mà đạo hạnh tinh tiến thì dù là ai cũng không chịu được, vì vậy hai người này cũng điên cuồng tham gia đội ngũ ma luyện, man hoang hiểm địa một đường tiến về phía trước, một đường tu hành. Bởi vì lúc trước Bách Độc Tử cùng Đoan Mục Thiết chỉ điểm cho bọn họ một lộ tuyến tương đối dễ dàng nhất nên bọn hắn đã đi trong man hoang chi địa hơn một tháng, lại còn đi nhầm mấy lần nhưng vẫn may mắn tìm về chính xác. Nhưng một đoạn đường này bọn hắn đi có chút vất vả. Thực ra có thể thoải mái hơn một chút nhưng vì ma luyện đạo hạnh cùng một bầu không khí cổ quái so đấu không ai phục ai nên những gia hỏa này có chút cử chỉ điên rồ thậm chí là đi trêu chọc mấy con yêu thú cường đại, rước lấy nhiều phiền toái. Nhưng đương nhiên xui xẻo thì vẫn là đám yêu thú ở man hoang mà thôi. Tiếp tục đi cho đến một ngày thì bọn hắn cũng thấy tại phía đường chân trời một góc dấu vết của tòa cung điện nguy nga. Trong sa mạc man hoang bằng phẳng rộng lớn chợt đột ngột có một tòa sơn mạch mọc lên, đứng vững tại biển cắt mênh mông. Mặt trời mới mọc hừng hực rắc tại bầu trời, tia nắng rơi vãi xuống chiếu đến mảng lớn cung điện trên núi, như là thần điện tại bầu trời bao quát nhân gian. Mấy ngọn núi như được quỷ phủ thần công cắt gọn cùng căn cứ thế núi mà xây dựng nên cung điện. Trong đó ngọn núi lớn nhất tọa lạc một tòa đại điện vô cùng hùng vĩ. Trung quanh đại điện trên đất chống phủ kín gạch đá bóng loáng, tựa như lưu ly, đại điện chạm chỗ mái cong, cột trụ cùng cửa sổ đều lớn, tòa bắc hướng về nam, đại khí khoáng đạt. Cung điện màu đen trầm tịch lại trang nghiêm mang phong cách cổ xưa. Thêm vào khí tức sâm nghiêm, chân tường bốn phía điện thờ đều có màu vàng càng lộ ra trang trọng nghiêm túc, đích thị nơi này chính là trong ma giáo truyền thuyết quan trọng nhất thánh điện. Từ xa nhìn lại, thánh điện nguy nga cao lớn, trước điện bên ngoài trăm trượng còn có một tòa tháp cao có khắc phù điêu, trên có khắc nhiều loại thượng cổ dị thú thoạt nhìn dường như là hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết đều đỡ trụ mà lên, nhìn hung mãnh dữ tợn làm người ta không rét mà run. Chứ những điều đó trên xà tòa đại điện có một tấm bảng hiệu màu đen mà trên đó có hai chữ màu vàng thánh minh rất to, tiểu chữ mạnh mẽ hữu lực. Cửa điện rộng lớn mà trang nghiêm, trên xà ngang rủ xuống mấy lá cờ màu vàng to lớn đón gió tung bay, trên lá cờ có chữ viết cổ quái rất khó phân biệt. Trên nó vẽ rất nhiều cảnh tượng khác lạ, có tiên cảnh chúng sinh yên vui mà cũng có ác quỷ địa ngục thê lương, nhìn qua thấy sợ. Năm người Thanh Vân Môn đứng trên đồi cắt xa xa dưới chân núi ngắm nhìn tòa man hoang thánh điện. Gió lớn thổi tới mang theo mấy phần bụi cắt thổi lên và táo bọn hắn, cũng chứng kiến vẻ mặt trẻ tuổi của bọn hắn ngưng trọng nhưng rồi cũng không có ý sợ hãi lùi bước. dưới ánh mặt trời bọn hắn 5 người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ đối mặt với tòa đại điện nguy nga như núi kia, tuy là cách một trời một vực nhưng rất khí thế, dường như trong mắt bọn hắn trên đời này không có sự tình gì là quá đáng sợ. Mặc dù có ngàn vạn người, dù là nơi xa xôi hiểm yếu, cần gì phải nói. Nam Nhi đại trượng phu, chính là lúc này. 13. 1. Hiển sơn lộ thủy, ví von biểu hiện tài năng của mình. 2. Chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết. 3. Cây kim so với cọng dâu, đại khái không thua kém bao nhiêu. Chương 46. Thánh điện, hạ. Dưới những tòa tháp cao kỳ lạ phía trước thánh điện ma giáo đang tụ tập một đám người đều là giáo đồ ma giáo, trong đó có một số nhân vật là lĩnh tụ tối cao của các môn phái cũng đều xuất hiện nơi đây. Ngoại trừ các phe phái lớn nhỏ khác ra, hôm nay tứ đại phái thực lực mạnh nhất có đến 3 phái xuất hiện nơi đây, trong đó tự nhiên lấy độc thần cầm đầu, mặt khác trường sinh đường cùng hợp hoan phái cũng có mặt, đứng ở phía trước mọi người theo thứ tự là Tam Diệu cùng Ngọc Dương Tử. Bất quá Quỷ Vương Tông rất mạnh trong tứ đại phái rồi không có xuất hiện, cũng không biết đi đâu. Ngoài ra, cũng không ít người từng đi theo giáo chủ Cựu Vong Ngữ lấy tứ đại thánh sứ cầm đầu đứng ở giữa sân nhưng bây giờ lại riêng phần mình phân tán, không ít người thậm chí trực tiếp đứng trong đội ngũ các môn phái khác, hiển nhiên đã bị lôi kéo vào. Hiện tại cũng chỉ còn rải rác mấy người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đang lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên, lộ ra đặc biệt cô đơn. Có không ít người trong ma giáo giờ phút này đang nhìn vào đám người Thanh Long đang ôm vỏ gốm đứng dưới tu la tháp với ánh mắt không mấy thiện cảm, tình cảnh này làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng không lâu trước đó, lúc giáo chủ còn tại thế, đám người Thanh Long trình là đang cầm quyền thế rất mạnh không thể với tới, nhưng tình huống hôm nay đã hoàn toàn bất động. Bất quá Thanh Long đối với những ánh mắt địch ý kia dường như chưa phát giác ra, chỉ có vẻ mặt đau xót ôm lấy vỏ gốm cất giấu cho cốt giáo chủ Cựu Vong Ngữ đứng phía trước tháp cao. Không biết bắt đầu khi nào đống nhiên có một hồi cổ ca âm u từ đại điện đằng xa bay ra, như oán như khóc không ra tiếng, gió thổi cơ động, người trong ma giáo đều cúi đầu, có người thì lặng yên nhắm mắt, có người thì mở miệng hát theo. Cái kia phảng phất như thanh âm truyền thừa từ thời đại cổ xưa, quanh quẩn giữa thiên địa, kích động bay thẳng lên mây xanh. Thanh Long chăm chú nhìn tháp cao, đột nhiên bưng lên một chén máu đỏ thẫm trên mặt đất rồi trực tiếp lên thân tháp, sau một lát chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập tức phía chân trời có một nhúm hào quang rơi xuống, chiếu vào ngọn tháp tu la. Âm thanh ù ù đống dưng vang lên, hắc quang trên tu la tháp bốc lên, ngọn tháp sáng lên như một đạo hư ảnh vắt ngang bầu trời, âm u vô cùng, giống như là u minh địa ngục. Dường như chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ rơi vào hắc ám vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lúc hư ảnh màu đen như vực sâu kia xuất hiện, tất cả mọi người trong ma giáo đều quỳ xuống, mà Thanh Long đứng ở phía đầu tiên, cũng là gần nhất ngọn tu la tháp cùng hư ảnh như vực sâu màu đen kia. Với đạo hạnh cùng thực lực của hắn như vậy cũng nhịn không được dùng mình một cái, lập tức không dám thờ ơ liền tranh thủ nhẹ nhàng vùng cho cốt tại phía trước tu la tháp, sau đó trong miệng đọc kinh văn cổ xưa rồi quỳ xuống dập đầu. Tiếng kêu gào thê lương đống nhiên vang lên truyền ra từ trong hư ảnh màu đen tựa vực sâu kia, như là ác quỷ gào thét hô hào, phảng phất có người rít gào cùng nộ. Thanh âm hung lệ vô cùng, làm huyết nhục sinh linh đều bị run rẩy, mà cho cốt theo gió thổi lên, cùng cắt bụi đầy trời hòa làm một chỗ cư như vậy mà trầm luân dưới tu la tháp. Bề mặt hắc ám lay động, lập loè ánh sáng nhạt, dường như có đồ vật gì đó bị giam cầm đang dãy rủa, nhưng vào lúc này đống nhiên từ thánh điện đằng xa truyền đến một hồi gió nhẹ đảo qua cắt vàng đại địa. Như mặt trời chiếu vào bóng râm làm cho tất cả hắc ám héo rút xuống dưới. Tiếng kêu gào sắc lạnh trong mảnh hư ảnh kia yên tĩnh lại, sau đó âm ảnh dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất phía trên tu la tháp. Thanh Long nhìn đám cho cốt kia phiêu tán theo gió không tự chủ được mà lệ rơi đầy mặt, dập đầu mãi trên đất, mơ hồ có âm thanh nghẹn nào. Mà Bạch Hổ, Chu Tước phía sau hắn tình trạng cũng không khác lắm, bất quá Chu Tước lụa đen che mặt nên người ngoài không rõ được vẻ mặt mà thôi, nhưng đầu vai nàng run run, hiển nhiên là đau đớn vô cùng. So với 3 vị thánh sứ ma giáo thì mọi người nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, sau khi nghi thức chấm dứt, rất nhiều người nhanh chóng đứng lên mà trên mặt cũng không có bao nhiêu đau thương. Ngược lại bọn họ nhìn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước lại thêm mấy phần chán ghét. Vài tiếng ho khan vang lên, độc thần đi đến trước 3 người bọn họ hòa nhã nói, 3 vị bớt đau buồn đi, giáo chủ anh hào tuyệt thế, sau khi chết được chôn dưới tu la tháp cũng là tâm nguyện của người, mấy vị không cần quá bi thương. Thanh Long hít sâu một hơi lau đi nước mắt trên mặt. Sau khi bình tĩnh lại một chút liền đứng dậy thi lễ với độc thần một cái nói, đa tạ. Độc thần gật đầu lại nhìn thoáng qua mọi người cao giọng nói, tất cả mọi người theo ta vào thánh điện, hậu sự giáo chủ hôm nay đã làm tốt, chúng ta cũng nên thảo luận về đối sách của thánh giáo rồi. Trong đám người ma giáo cũng có ít người vang lên đồng ý, số khác thì mặt không biểu lộ chút gì, còn có chút khác thì nhìn trái nhìn phải dường như hơi do dự. Độc thần cũng không quản nhiều như vậy, bản thân liền dẫn đầu đi đến đại điện mà chúng đệ tử Vạn Độc Môn phía sau hắn lập tức đuổi theo, nhân số quả thật không ít, thanh thế thật lớn. Vạn Độc Môn đi trước, các môn phái khác cũng theo sau liên tiếp đi đến đại điện, chỉ là bầu không khí bắt đầu trầm trọng cùng rét lạnh, mỗi người riêng phần mình đều nhìn sang bên cạnh, nếu không phải đồng môn thì liền có ý đề phòng. Ba người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đứng ở cuối cùng, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng hỏi, đại ca, chúng ta cũng sẽ qua sao? Thanh Long còn chưa đáp lời thì Chu Tước bên cạnh đã nói, ta thấy không cần qua đi, bộ dạng những người này giống như ước gì chúng ta chết sớm càng tốt, nhìn thấy buồn nôn. Thanh Long trầm ngâm một lát thở dài nói, qua xem một chút đi, mặc kệ thế nào chúng ta vẫn là người trong thánh giáo. Bạch Hổ, Chu Tước đều không nói lời nào, thoạt nhìn có chút không tình nguyện nhưng cũng không phải kiên trì cố chấp, hiển nhiên đối với thân phận trong thánh giáo vẫn hết sức coi trọng. Thanh Long mang theo hai người đi được vài bước thì Chu Tước bỗng nhiên mở miệng nói. Đại ca, Huyền Vũ hắn thật sự không trở lại sao? Thanh Long gật đầu nói, lúc ra đi hắn nói như vậy đấy. Bạch Hổ cả giận nói, giỏi cho thằng này trượng nghĩa, rõ ràng năm đó bốn người chúng ta thể chung một chỗ, hắn hết lần này tới lần khác liền. Được rồi, đừng nói nữa. Thanh Long có chút mệt mỏi mà cắt lời Bạch Hổ nói, điều này cũng không trách được hắn, tình huống thánh giáo chúng ta hôm nay thật sự không tốt. Ngày sau duyên cơ lại đến, chúng ta tự khắc là tìm được hắn đấy. Bạch Hổ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Thanh Long thì nhìn những nhóm lớn giáo đồ ma giáo đang từ từ tiến vào trong đại điện bỗng nhiên nói, người của Quỷ Vương Tông, một tên cũng không có đến à. Chu Tước tiếp lời nói, đúng vậy à, nghe nói bọn hắn bên ngoài man hoang làm tang sự lớn cho Quỷ Vương Tông chủ, sau đó cái tên Tiểu Vạn kia cũng mặc kệ tất cả, không biết từ đâu liền cầm ra di thư của Quỷ Vương Tông chủ rồi mang theo di thể của hắn cùng mọi người chạy về Hồ Kỳ Sơn một cách khó hiểu. Bạch Hồ ôm ôm nói, ta thấy hắn thật là khờ, không tới đây thì sao tranh được đồ vật. Thanh Long cười suy một tiếng nói, ngươi thì biết cái gì, người đó mới thật sự là thông minh. Chu Tước, Bạch Hổ đều khẽ giật mình, Thanh Long ngửa đầu quan sát sắc trời, hừ một tiếng nói, vả lại các ngươi hãy chờ xem, thế sự ngày sau đổi rời, còn không biết đến tột cùng ai mới là người đứng vương đấy. Chương 47, đêm giống, thượng. Vật kia là gì? Năm người Thanh Vân Môn ẩn thân đứng trên cồn cắt dưới sơn mạch đều thấy được một đạo hư ảnh hắc ám giống như vực sâu trước thánh điện ma giáo. Nhìn từ xa nó như một cái vực sâu không thấy đáy đảo ngược trên không trung. Bên trong nó có hắc ám vô tận, lại giống như có vô số âm ảnh quỷ dị ẩn nấp bên trong, dường như trực chờ sẽ phóng ra chút lên thế gian này, không thể diễn tả được sự đáng sợ cùng quỷ dị. Thúc Thường là người đầu tiên kinh ngạc cất tiếng hỏi mà những người khác bên cạnh hắn cũng là vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, xem ra ngay cả Vạn Kiếm Nhất cũng hoàn toàn không biết nó là cái gì. Sau một lúc lâu, Thương Tùng đứng bên cạnh Vạn Kiếm Nhất hừ một tiếng nói, tà ma ngoại đạo. Quả nhiên còn có đồ vật ma quỷ tới mức này. Vạn Kiếm Nhất bên cạnh hắn nghe vậy bỗng nhiên trong lòng khẽ động, như là nghĩ tới điều gì trong miệng ồ lên một tiếng rồi trầm ngâm nói khẽ, chẳng lẽ đây là Minh Nguyên mà bọn Bách Độc Tử đã nói. Điên Bất Dịch vừa lúc đi tới nghe vậy khó hiểu nói, Vạn Sư Minh, ngươi nói cái gì? Vạn Kiếm Nhất bừng tỉnh, lập tức lắc đầu nói, không có gì. Cái Minh Nguyên kia chỉ là Bách Độc Tử thuận miệng nói qua một lần. Đến cùng bộ dạng như thế nào cũng không có lộ ra một chút nên Vạn Kiếm Nhất cũng không thể vì chi tiết nhỏ này mà tùy ý phán đoán, thế nên sau khi nhìn một chàng cổ quái kia Vạn Kiếm Nhất liền gọi mọi người tới bên cạnh nói, mấy vị sư đệ, ta có lời muốn nói với mọi người. Ngày đó chúng ta từ Thông Thiên Phong xuống núi đi về Man Hoang phía Tây chính là vì tìm kiếm Man Hoang chi địa thần bí trăm ngàn năm qua cùng với bí thuật ma giáo làm hại trung thổ từ lâu. Mà trọng yếu nhất trong đó chính là thánh điện của ma giáo tại Man Hoang. Đoạn đường này khó khăn hung hiểm không cần nói, chúng ta 5 người không có ai không kinh qua hiểm tử nhưng hiện tại vẫn còn sống. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, trên mặt có vài phần thổn thức nhưng rồi không chút sợ hãi, ngược lại còn phong khoáng mà cười hạc hạc nói, bất quá chúng ta mạng lớn, một đường đi đến nơi đây cũng tìm được vị trí thánh điện ma giáo, chỉ sợ 5 người chúng ta chính là nhóm người trung thổ đầu tiên đến được đây trong trăm ngàn năm qua. Bọn Thương Tùng, Điên Bất Dịch đều nở nụ cười quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy cắt vàng đằng đẵng. Dưới ánh mặt trời cồn cắt trắng lệ, tuy là một mảnh sơ xác tiêu điều nhưng làm kẻ khác sinh ra cảm giác hùng hồn, chỉ cảm thấy cho dù có nguy hiểm hơn nữa cũng chỉ dùng 4 chữ đạp khó vươn lên mà thôi, nam nhi chí lớn, bệ nghệ thế gian, trên đời này còn sợ cái gì? Dù sinh tử nguy nan, bất quá cũng là việc tầm thường. Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người tại đó mà cười, sau một lúc khẽ gật đầu nghiêm mặt nói, hành trình man hoang lần này có thể đi cùng 4 vị sư đệ chính là vinh dự lớn nhất trong đời Kiếm Nhất. Dứt lời thì hai tay hắn chắp lại làm lễ. 4 người còn lại cũng hô một tiếng không người đáp lễ. Gió lớn thổi qua làm cắt vàng di động, Vạn Kiếm Nhất gật đầu sau đó nhìn thoáng qua ngọn núi có xây dựng thánh điện ma giáo, chỉ thấy trong lúc nói chuyện thì cái vực sâu thần bí kia chậm chậm nhạt dần dường như sẽ lập tức biến mất. Vạn Kiếm Nhất thu hồi ánh mắt sau đó nói với mọi người, hiện tại chúng ta có một việc cần bàn bạc. Thương Tùng nói, mời sư huynh nói. Vạn Kiếm Nhất trả lời, thời điểm chúng ta xuống núi chính là thăm dò man hoang chi địa cùng tìm kiếm thánh điện ma giáo để dò xét được vài tin tức quý giá cho đại chiến chính ma ngày sau. Hôm nay cùng nhau tới đây coi như đã tìm được thánh điện ma giáo và đạt được mục đích. Bất quá bây giờ ta muốn hỏi mọi người, chỉ còn lại một tòa thánh điện ma giáo này, chúng ta có nên lên núi thăm dò một phen? Lời vừa nói ra thì bốn người đều trầm mặc, năm người này ngàn dặm tung hoành tới đây sẽ không ai là kẻ ngu dốt, hầu như trong nháy mắt là hiểu ý tứ trong lời nói của Vạn Kiếm Nhất, trải qua khó khăn chắc trở, mục đích đi man hoang lúc trước coi như hoàn thành, nếu bây giờ lập tức quay về Thanh Vân Môn cũng không phải không được, dù sao năm người cũng đã vì trung thổ chính đạo mà xác minh một con đường tới thánh điện ma giáo thần bí khó lường. Tuy rằng dọc đường gian nguy nhưng con đường là chính xác đấy. Nhưng Vạn Kiếm Nhất rồi lại đưa ra một vấn đề khó hơn nữa. Hắn hỏi mọi người có nên hay không lên thăm dò Thánh Điện Ma Giáo. Hầu như không cần suy đoán thì ai cũng có thể biết Thánh Điện Ma Giáo với tư cách là nơi trọng yếu nhất cũng là điện thờ lâu nhất thì trong đó nhất định cất giấu vô số bí mật, nhưng hung hiểm tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, khả năng lớn nhất chính là trên đường đến đây may mắn vô sự nhưng nếu tiến vào Thánh Điện Ma Giáo liền sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguy hiểm thế này, bất chấp đến cùng là đáng giá sao? Phải biết rằng đi đến đây nhìn thấy được man hoang Thánh Điện liền có thể trở về đấy. 3. Đi. Một lời như chém đinh chặt sắt vang lên trong không khí trầm mặc, lập tức làm mọi người nhìn qua. Người mở miệng nói chính là Thương Tùng. Giờ đây trên mặt hắn tràn đầy vẻ kiên định, mày rậm hơi nhíu đối với Vạn Kiếm Nhất cùng ba người kia cất cao giọng nói, chúng ta trải qua gian nguy mới tới được đây, há lại tay không mà quay về. Dọc đường này biết bao hung hiểm, trong lòng các vị chắc là hiểu rõ, thứ cho ta nói thẳng, nếu là ta rời khỏi nơi đây, chỉ sợ trong thời gian dài tiếp theo cũng không có người trong trung thổ chính phái đến. Khó có được cơ hội như vậy, ta cảm thấy nhất định phải dò xét Thánh Điện Ma Giáo một phen, tìm thêm nữa tin tức quan trọng để hồi báo, đó mới là điều trọng yếu nhất. Vạn Kiếm Nhất như có chuyện suy nghĩ, nhất thời không nói chuyện, mà những người khác như Thúc Thường, Thương Chính Lương cũng đều không nói gì. Sau một lúc lâu, đã có người khác đứng dậy, thân hình đủ kịch chính là Điền Bất Dịch, chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu nói, việc này ta có ý khác. Thương Tùng sắc mặt lập tức âm trầm thêm vài phần, lạnh lùng nhìn Điền Bất Dịch nói, Điền sư đệ có gì chỉ giáo. Điền Bất Dịch giống như chưa phát giác ra ý tứ của Thương Tùng, chỉ nhìn Vạn Kiếm Nhất thành khẩn nói, Vạn sư huynh, ta cho rằng chuyện này thấy thế nào tốt thì làm. Năm người chúng ta xâm nhập man hoang đất cằn sỏi đá, một đường gian nguy mà đến đây đoạt được đầy đủ tin tức lại nói thêm đã tìm được Thánh Điện Ma Giáo, bao nhiêu đây mà quay về núi coi như là thắng lợi trở về, cần gì rước thêm phiền phức. Vạn Kiếm Nhất im lặng không nói. Nhưng Thương Tùng ở một bên thay đổi sắc mặt cười lạnh nói, chứ chẳng phải ngươi sợ chết hả? Mặt Điền Bất Dịch nhất thời đỏ lên, hầm hầm nhìn Thương Tùng cả giận nói, ngươi nói cái gì? Thương Tùng hừ một tiếng nói, rụt rè sợ hãi, không phải sợ chết còn là gì? Điền Bất Dịch lớn tiếng nói, tiến thoái có chừng, lòng tham vô đáy mấy điều này, ngươi đã từng nghe qua chưa? Thương Tùng ngơ ngác một chút, giống như không nghĩ tới Điền Bất Dịch lại dám cùng mình nói chuyện, phải biết rằng ban đầu ở Thanh Vân Sơn hay trên đường đến đây. Thương Tùng vô luận là danh vọng hay đạo hạnh đều là gần nhất với Vạn Kiếm Nhất. Ngày xưa trong Thanh Vân Môn, đệ tử bình thường như Điền Bất Dịch cũng ít có người dám chọc giận hắn. Chỉ là trong khoảng thời gian đi đến đây, không biết có phải do Điền Bất Dịch đạo hạnh tiến nhanh hay là được Vạn Kiếm Nhất coi trọng, xem ra tính khí tăng lên không ít, lại dám cãi và trực tiếp trước mặt Thương Tùng rồi. Thương Tùng lập tức giận dữ, bước mạnh về phía trước, sắc mặt âm trầm quát, ngươi đây là muốn nói ai? Điền Bất Dịch hừ một tiếng như không thèm để ý đến hắn mà nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất nói, Vạn sư huynh, ta cảm thấy không nên đi thì tốt hơn. Năm tháng còn dài, chúng ta chỉ cần đem tin tức đi đường lần này về thông cáo thiên hạ, chắc rằng ngày sau sẽ có người nhân cơ hội lẻn vào nơi đây, cần gì phải mạo hiểm thêm nữa. Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm không nói, cau mày giống như đang suy nghĩ liên tục. Còn Thương Tùng bên cạnh thì sắc mặt xanh mét, nộ khí tăng vọt, trừng mắt nhìn Điền Bất Dịch cả giận nói, theo như ngươi nói. Thấy cường địch liền sinh khiếp ý làm sao có thể thành việc lớn. Chẳng lẽ đoạn đường gian nguy này đều uổng phí? Điền Bất Dịch vừa muốn cãi lại thì lại thấy Thúc Thường một bước tiến lên đứng trước Điền Bất Dịch nói, chúng ta trải qua khó khăn mới tới đây, dò xét được đường đi cùng vị trí Thánh Điện Ma Giáo chính là thu hoạch lớn nhất, sao có thể nói là uổng phí? Thương Tùng tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, vừa muốn nói tiếp lại bị Vạn Kiếm Nhất ngăn lại. Chỉ thấy lông mày Vạn Kiếm Nhất nhíu lại một cái rồi dứt khoát nhìn tới người vẫn giữ im lặng là Thương Chính Lương nói, Thương sư đệ, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Thương Chính Lương trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói, Vạn sư huynh, ta cảm thấy Thương Tùng sư huynh nói rất có lý. Thánh điện kia chính là hang ổ của yêu tà ma giáo mấy ngàn năm qua, trong đó cất giấu vô số bí mật, càng là nơi ngóc đầu của ma giáo để tàn hại trung thổ, đe dọa muôn dân trăm họ. Một nơi trọng yếu như vậy, chúng ta đều đã đến, nếu tay không quay về, thật sự có chút không cam lòng. Ánh mắt Điền Bất Dịch một phen kỳ quái, lắc đầu liên tục cau mày nói, thương sư huynh, lời này của ngươi ta nghe không được rồi, sao không mạnh miệng nói trắng ra, muốn hủ dọa ai chứ? Thương Chính Lương cả giận nói, ta khoác lác cái gì, tên mập chết bẩm kia ngươi nói rõ cho ta. Thúc Thường nhảy ra phì một tiếng cười lạnh nói, thế nào, nói không lại thì liền chỉ biết mắng chửi người khác sao. Không phục thì dùng tiên kiếm trong tay phân cao thấp. Thương Chính Lương chẳng những không sợ mà còn vui mừng, tiến lên một bước cười lạnh nói, ta sợ ngươi sao. Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng cũng tiến lên một bước, sắc mặt bất thiện, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Ngay lúc này bỗng nhiên nghe một tiếng thét to, chính là Vạn Kiếm Nhất lạnh lùng quát, đã đủ rồi. Bốn người sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại thấy Vạn Kiếm Nhất mặt lạnh nhìn bốn vị sư đệ, lạnh lùng nói, bất quá một chút tranh chấp các ngươi liền muốn nội chiến sao. Con đường này nghìn khó vạn hiểm, hóa ra cũng không xóa mất tính cách phân tranh của các ngươi. Đám người Thương Tùng xưa nay đều kính phục Vạn Kiếm Nhất, nghe xong đều im lặng mà trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ xấu hổ, tự mình lui về sau mấy bước. Trong bầu không khí trầm mặc đó, lát sau Thương Tùng nhìn sắc mặt Vạn Kiếm Nhất thở dài nói, Vạn sư huynh, là ta không phải, không nên vì việc nhỏ mà tạo nên tranh đấu. Bọn người Điền Bất Dịch có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ Thương Tùng sẽ nói ra những lời này. Bất quá đã có Thương Tùng mở đầu, mọi người cũng lập tức tỏ thái độ xin lỗi Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất khoát tay thở dài nói, việc này quả thật có chút phiền toái, cho ta suy nghĩ một chút. Mọi người không có nói chuyện, Vạn Kiếm Nhất liền dẫn bọn họ tìm một nơi ẩn nấp dưới khe núi chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, rút cuộc đi hay ở, lên núi hay là không, ngày mai Vạn Kiếm Nhất phải có quyết định. Chương 48, đêm giống, hạ. Trời đêm sao thưa trăng sáng, gió lạnh gào thét, man hoang nơi đây càng lộ ra đặc biệt hoang vu. Nhiệt độ thấp hơn 3 ngày rất nhiều, dù cho 5 người Thanh Vân Môn đều là tu sĩ có đạo hạnh không sợ đông rét hè nóng, nhưng vẫn cảm thấy có một chút mát lạnh. Điền Bất Dịch nằm trên mặt đất lật qua lật lại vẫn là không ngủ được. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện ra đủ loại hình ảnh, trong đó nhiều nhất đúng là lần hành trình trên man hoang này, đường đi đủ loại gian khổ khốn đốn. Nhiều lần đúng là cực kỳ nguy hiểm nếu không phải có đồng môn ra tay cứu giúp, đương nhiên trong đó đa số đều là Vạn Kiếm Nhất xuất thủ, nếu không thì Điền Bất Dịch có cảm giác mình rất có thể đã chết sớm giữa đường rồi. Vừa nghĩ đến đây, Điền Bất Dịch liền nhịn không được sinh ra kính ngưỡng cùng nể phục Vạn sư huynh, đoạn đường gian nguy này, cả hắn cùng ba người khác đều có mềm lòng thoái ý, duy chỉ có Vạn Kiếm Nhất thủy chung giữ vững lập trường. Dường như bất luận khó khăn hung hiểm gì đều không làm khó được hắn, địch nhân càng lợi hại, yêu thú càng cường hãn hơn đi nữa cũng không thể đánh bại hắn, sau đó cứ như vậy mà mang bốn người sư đệ trẻ tuổi theo một đường về phía tây, thẳng vào man hoang. Thậm chí không chỉ như thế, đoạn thời gian này, Vạn Kiếm Nhất càng là dốc lòng dạy bảo bốn người, gần như không hề giữ lại mà đem kinh nghiệm tu hành của mình truyền thụ cho mọi người. Có thể đi đến bước đường này hiển nhiên không có một ai là đồ ngu, hơn nữa mỗi ngày hầu như đều là ma luyện trong sinh tử khẩn trương, cho nên mấy ngày qua, bốn người bọn họ ai nấy đều đạo hạnh tiến nhanh. Nhân vật anh hùng như thế, quả nhiên làm cho người ta thật kính trọng. Chí ít cho đến bây giờ Điền Bất Dịch nhìn lại đoạn đường đã đi qua, nhịn không được lại có cảm giác mông lung. Đông nhiên hắn cảm thấy, cho dù sáng hôm sau Vạn sư huynh quyết định thật sự muốn lên núi dò xét một phen, mình cũng không hề sợ hãi, hăng hái dâng lên trong lòng, xem hết thể chỉ là chuyện nhỏ. Điền Bất Dịch suy đi nghĩ lại bỗng nhiên cảm thấy đầu óc thông thoáng rất nhiều, rồi lại nhớ tới khoảng thời gian trên Thanh Vân Sơn, một thân ảnh xinh đẹp liền nhảy vào trong đầu, chính thị Tô Như. Vừa nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp kia, Điền Bất Dịch liền cảm thấy thân thể mình dường như thoải mái thêm vài phần, trong lòng thấy ấm áp, như vậy tưởng niệm dường như không kìm nén được. Không biết Tô Sư Muội hiện tại như thế nào, lại đang làm gì đây? Nếu như hết thể đều thuận lợi đến lúc trở về Thanh Vân Sơn, công lao to lớn đương nhiên thuộc về Vạn Sư Huynh, ai cũng không thể đoạt được, chẳng qua bản thân có lẽ cũng được tính là theo chân Vạn Sư Huynh mà phong quang một chút, đến lúc đó. Tô Sư Muội nàng có lẽ cũng thêm vài phần kính trọng chính mình chứ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, bản thân Điền Bất Dịch rõ ràng si ngốc mà cười rộ lên, sau một hồi lâu hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại vẻ tươi cười, đồng thời có chút khẩn trương nhìn thoáng qua phía bên cạnh. Hắn phát hiện mọi người đều đã ngủ, cũng không có người phát hiện bộ dáng ngu đần khờ khạo của hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay lúc hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lần nữa thử chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên từ chỗ nào đó phía xa truyền đến một tiếng giống giận dữ nhưng rất nhỏ. Thanh âm kia kỳ thật cũng không lớn, theo gió bay tới đã thập phần mờ mịt, nếu không phải bây giờ đêm dài vắng người, dù là Điền Bất Dịch tu hành đến bực này hai thính mắt tinh cũng chưa chắc có thể nghe thấy được. Nhưng bây giờ nghe thấy rồi, Điền Bất Dịch chính là khẽ giật mình, trở mình ngồi dậy, lại phát hiện những người xung quanh bao gồm Vạn sư huynh vẫn còn nghỉ ngơi, dường như không chú ý đến âm thanh đột nhiên xuất hiện kia. Điền Bất Dịch nhíu mày lại nghe một hồi, nhưng ngoại trừ một tiếng vừa rồi thanh âm kia rõ ràng đã biến mất, ngoại trừ vùng đất man hoang gió lạnh về đêm, thanh âm kia cũng không có tái xuất. Điền Bất Dịch hơi do dự, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nghe lầm. Trong lòng hắn có chút bất an, vừa cẩn thận lắng nghe một hồi, nhưng ngoại trừ một tiếng đầu tiên lúc nãy, không còn bất kỳ thanh âm nào rơi vào tai hắn đang ẩn nấp trong khe núi. Điền Bất Dịch lắc đầu, lại nằm xuống, chỉ là đến lúc này, hắn lại càng không ngủ được. Trong đầu hắn các loại ý niệm ùn ùn kéo đến, thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ, hết lần này tới lần khác cũng không có buồn ngủ, cuối cùng Điền Bất Dịch dứt khoát không ngủ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm quang đãng, từ mặt đất đứng dậy sau đó tùy ý đi đến bên ngoài khe núi. Bao cát vùng man hoang rất lạnh, cũng rất mãnh liệt, nhưng Điền Bất Dịch không để trong lòng, hắn một đường đón gió đi ra khe núi, liền chứng kiến trong bóng đêm dưới ánh trăng, một mảng hoang dã mênh mông tựa như phủ thêm một tầng áo ngoài màu trắng, lộ ra cực kỳ đồ sộ cùng xinh đẹp khác thường. Loại cảnh sắc này hoàn toàn bất đồng với Thanh Sơn Lệ Thủy, đất thiêng sinh hiện tại ở Thanh Vân Sơn. Cảnh sắc man hoang nơi đây càng nhiều hơn vẻ thê lương ẩn chứa bên trong rắn giỏi hùng vĩ, cho dù là dưới bóng đêm, dường như so với vùng đất trung thổ phì nhiêu lại thêm một phần sơ sát tiêu điều. Điền Bất Dịch nhìn qua phương thiên địa này, đột nhiên cảm giác được lòng dạ bản thân lại cởi mở thêm một ít, gần như có một loại xúc động không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài với nơi hoang dã bao la bát ngát này. Cũng may tính tình của hắn coi như cẩn thận, đem niềm xúc động này mạnh mẽ nhịn xuống, thở dài ra một hơi, liền chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài giống thảm, thanh âm không lớn, khoảng cách cũng tương đối xa. Hai mắt Điền Bất Dịch lập tức sáng ngời, hắn nghe được rõ ràng, âm thanh này giống như lúc mà bản thân nghe được lúc trước, thoạt nhìn đúng là có chuyện đã xảy ra trong bóng đêm này. Hắn vừa muốn trở về truyền tin cho mấy vị sư huynh đệ, nhưng lập tức lại do dự một chút, nếu như bên kia chỉ là tiểu tặc bình thường, kêu mọi người đổi qua, chẳng phải là có chút không hay. Phải biết rằng, mọi người còn đang ở dưới chân núi Ma Giáo, cần chú ý cẩn thận là trên hết. Điền Bất Dịch rất nhanh liền bỏ đi ý niệm gọi mọi người, nhưng mà bên kia đã có động tĩnh. Hay là nên đi thăm dò một phen, cho dù có sự tình gì ngoài ý muốn, cũng có thể chuyển tin cho mấy vị đồng môn sớm chút. Điền Bất Dịch nghĩ đến đây liền không do dự nữa, thân hình lướt đi, lao về hướng chuyển đến âm thanh gào thét. Thân thể hắn có chút mập lùn thế mà dưới ánh trăng hoang dã lại chạy như bay, xem ra giống như một thất ngựa béo buồn cười. Mà cùng lúc đó tại trung thổ phía xa ngàn dặm, trên ngọn tiểu trúc phong của Thanh Vân Sơn, dưới ánh đèn trong một sương phòng, Tô Như tay nâng lấy má nhưng cũng chưa ngủ. Đôi mắt nàng lấp lánh như sao ngưng nhìn ánh nến trước mặt, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt trong suốt, ánh lên hỏa diễm xinh đẹp. Nàng nhìn ngọn lửa kia cực kỳ lâu, dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó, khỏe miệng khẽ nhếch, có khi lại lộ ra mỉm cười, tựa như một bông hoa diễm lệ trong bóng đêm ôn nhu mà nở rộ. Thật lâu sau đó, nàng đứng dậy đến bên cửa sổ đẩy ra cánh cửa nhìn lên trời, liền trông thấy một vầng trăng sáng tỏ phía chân trời, sau đó nàng đỗng nhiên nở một nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, "Vạn sư huynh." Lát sau, nàng như là nhớ ra cái gì đó, miệng nết một cái, xem ra có chút tức giận, nhưng vẫn là có một chút quan tâm, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn còn ôn nhu. Chỉ nghe nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, "A, xú bản tử, ngươi cũng đừng có kéo chân vạn sư huynh nha. Còn nữa, tất cả mọi người phải trở về bình an đấy." Nói xong những lời này, nàng khoanh hai tay trước ngực, trông về phía trăng sáng nơi chân trời, kiên định dùng lực mà vái một cái. Ánh trăng như nước chiếu lên người nàng. Chiết xạ làm cho người ta nhìn thấy xinh đẹp quang huy, yên lặng mà nở rộ trong đêm lạnh. 11. Xú bàn tử, ý nói Điền Bất Dịch vì hắn mập mạp. Chương 49, không sợ, thượng. Điền Bất Dịch bay vút một hồi đã đến sau lưng cồn cát, bây giờ âm thanh kia càng ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng đánh nhau đồng thời còn nghe được tiếng mắng chửi cùng tiếng hét giận dữ. Hiển nhiên âm thanh hắn nghe được vừa rồi chính là từ nơi này truyền tới. Điền Bất Dịch chăm chú lắng nghe, lập tức nín thở mà nhẹ nhàng bò lên cồn cát. Sau đó cẩn thận ló đầu nhìn qua phía cồn cát. Ánh trăng vàng vặc chiếu lên cồn cát sáng như ban ngày, Điền Bất Dịch liền chứng kiến phía dưới có 7 người đều ăn mặc trang phục ma giáo nhưng chẳng biết tại sao lại cùng một chỗ kịch chiến, trừ mấy người đó ra trên mặt đất còn nằm mấy người không nhúc nhích, trên người có máu chảy ra từ miệng vết thương, xem ra đã chết rồi. Thời khắc này trong trường đấu đang chia ra hai phái quyết sống chết nhưng mà nhân số lại thực sự chênh lệch, một bên là 6 người bên kia lại chỉ có một người vạm vỡ. Lúc này đây 6 người đang vây công một người, tuy tên kia xem chừng thực lực rất mạnh nhưng dưới thế công dữ dội như thủy triều của đối phương thì hắn đã là đỡ trái hở phải mà rơi vào thế hạ phong. Nhiều tiếng hét giận dữ như thú vật cùng đường phát ra từ người vạm vỡ kia. Điền Bất Dịch nhìn một hồi cũng đoán ra nếu đơn đả độc đấu thì không ai đối thủ của tên đại hán, nhưng bây giờ 6 người vây công, theo tình hình tên kia chính xác hoàn toàn bị áp chế, tối đa thêm lát nữa liền phân thắng bại. Trong khi đánh nhau sống chết, một tên nam tử gầy nhỏ giống như đầu lĩnh 6 người kia cười lạnh nói, họ Mạnh kia, nếu thành thật vứt binh khí cùng ta về gặp môn chủ, nói không chừng người có thể mở lòng từ bi mà tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Phì! Tên đại hán họ Mạnh kia vừa bức lui một tên địch nhân vừa xông tới mắng một tiếng, cái loại tạp chủng vạn độc môn các ngươi, lão tử có chết cũng sẽ không rơi vào tay các ngươi. Nam tử gầy kia sắc mặt phát lạnh điềm nhiên nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vạn độc môn chúng ta bình thường cũng không có trêu cho ngươi, ngươi cũng không tự nhìn xem mình là thứ gì, dám nói này nói kia với môn chủ chúng ta. Đại hán cười lạnh nói, con mẹ chúng mày. Lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Hơn nữa thánh điện này từ xưa đến nay đều do Trường Sinh Đường chúng ta thủ hộ, lúc nào đến lượt các ngươi rồi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người trong giáo là mù lòa nhìn không ra các ngươi là muốn cưỡng chiếm Minh Nguyên. Câu này vừa nói ra tình hình trận đấu đột nhiên có biến hóa, nguyên bản 6 người vây công đại hán nhưng 2 nam 1 nữ lại hơi dừng tay một chút, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ quay đầu nhìn về người gầy. Mà đại hán kia vốn đã đến mức không chống đỡ nổi liền mượn cơ hội này lui lại mấy bước mà thở dốc. Người gầy nọ dường như bị mấy lời này đâm cho đau đớn mà giận dữ, thoáng cái nổi trận lôi đình vùng vẩy binh khí như tuyết quang đầy trời công tới đại hán kia. Đồng thời quát, nói bậy. Vạn độc môn chúng ta một lòng vì lo cho thánh giáo, lần này cũng vì đường chủ Ngọc Dương tử của Trường Sinh Đường các ngươi mở miệng mời, bằng không ngươi nghĩ ai lại tham gia việc này, đúng là ngậm máu phun người. Đại hán họ Mạnh ngửa mặt lên cười dài, một bên ngăn cản mấy người công kích sau đó lui về sau cười lạnh nói, lời của ngươi đi mà gạt quỷ. Thằng Ngọc Dương tử kia ngu xuẩn như heo, ngươi nghĩ chúng ta cũng nhìn không ra. Lão độc vật của các ngươi không phải nhớ được năm đó đi theo cựu giáo chủ vào trong Minh Nguyên lấy được cơ duyên nên hôm nay cũng muốn học theo, thừa lúc Minh Nguyên còn mở vì giáo chủ có ý đồ đánh cắp tu la lực lượng đoạt thành đại pháp, lại mượn thứ này leo lên vị trí bảo tọa, thống nhất thánh giáo. Người gầy kia xỉ mũi coi thường nhưng dường như cũng muốn giải thích cho mấy người bên cạnh nghe nên điểm như nói bậy nói bạn. Ai trong giáo không biết Minh Nguyên ngàn năm khó mở, không phải người có đại cơ duyên làm sao có thể vào. Vạn độc môn chúng ta chỉ là tuân theo nguyện vọng cựu giáo chủ trợ giúp Trường Sinh Đường một tay mà thôi. Hơn nữa, ngươi luôn mồm thoá mạ môn chủ chúng ta, vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng dùng phương pháp gì để đoạt được Minh Nguyên lực lượng, vạn độc môn chúng ta đã nắm chắc cái gì? Đại hán họ Mạnh kia ngây người một chút trong lúc nhất thời nói không ra lời, dường như đối với việc này cũng không hiểu lắm nhưng sau đó hắn lắc đầu nói, ta đối đầu với lao độc vật của các ngươi mấy chục năm rồi, bờ mông hắn khẽ động ta liền biết ngay có tâm tư gian trá gì. Hắn lúc này nhất định có âm mưu quỷ kế gì đó cho nên ta tại thánh điện kiên quyết không khoanh tay đứng nhìn các ngươi làm sảng bậy. Lời này vừa nói ra thì người gầy cười ha ha đồng thời cất cao giọng với những người bên cạnh, chư vị, tình hình trước mắt không cần nhiều lời nữa, thằng này và môn chủ chúng ta có thù riêng nợ cũ, lúc này mới dùng lời độc ác hãm hại làm hỏng yên ổn thánh giáo ta, thật sự đáng giận. Hai nam một nữ lúc trước liếc nhau một cái cũng chậm rãi gật đầu, đại hán này hiển nhiên không đưa ra được bằng chứng cho suy đoán của hắn nên không thể làm người ta tin được. Người nữ trong đó nói ra, nói không sai, hơn nữa môn chủ Ngọc Dương tử Trường Sinh Đường cũng chính miệng trục xuất thằng này rồi, xem ra cũng chán ghét hắn ăn bậy nói bạn. Chủ ý đã định mọi người lập tức vây công, thế công lớp sau mạnh hơn lớp trước. Đại hán họ Mạnh tuy rằng cố sức ngăn cản nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, trên thân nhanh chóng bị thương nên liên tiếp lui về sai, xem ra sắp không chịu nổi nữa rồi. 3. Điên Bất Dịch trốn ở một bên cồn cắt tâm niệm lay động. Vừa rồi người trong ma giáo nội đấu dường như nói một cái bí mật thật lớn có liên quan đến vật tên Minh Uyên, nhưng mà cái kia đến tột cùng là gì thì Điền Bất Dịch không rõ lắm. Nhưng nhìn thần sắc cùng lời nói của mấy tên giáo đồ ma giáo này thì vật kia chắc chắn rất trọng yếu, chẳng những thế còn mơ hồ có khả năng liên quan tới sự tình trọng đại là sự trùng sinh của giáo chủ ma giáo, làm thực lực ma giáo hưng thịnh lại. Từ xưa đến nay lúc ma giáo quật khởi cùng hưng thịnh quấy nhiều trung thổ cũng đều có anh tài kiệt xuất thống nhất ma giáo. Ngược lại mà nói nếu như ma giáo chia năm xẻ bảy tức thì thực lực suy yếu nên không thể làm hại muôn dân trăm họ trong thiên hạ được nữa rồi. Xem ra lúc này thì thứ tên Minh Nguyên dường như chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu, Điền Bất Dịch cắn răng một cái nghĩ thầm việc này không thể bỏ qua, hay là trước tiên cứu đại hán kia rồi sau đó moi một chút tin tức từ hắn. Tâm ý đã định hắn liền tung người lên nhưng liền lúc này đột nhiên có một bàn tay từ phía sau duỗi tới đè vai hắn xuống, cứng rắn đem Điền Bất Dịch áp về mặt đất. Điền Bất Dịch chấn động đống nhiên quay đầu lại đồng thời đặt tay lên xích diễm tiên kiếm muốn chém tới một nhát, nhưng trong khỏe mắt hắn liền chứng kiến một bộ áo trắng chính là vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Điền Bất Dịch áp chế thân thể đem động tác của mình thu hồi lại đồng thời vì dùng quá sức làm cho hạt cắt dưới chân đều bay ra chúng xuống thành một hố cạn. Hai người liếc nhau, Điền Bất Dịch thở dài một cái khẽ nói, Vạn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vạn Kiếm Nhất nằm xuống bên cạnh Điền Bất Dịch nói, động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên có thể nghe được. Điền Bất Dịch vô thức nhìn về phía sau lưng Vạn Kiếm Nhất phát hiện cồn cắt hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất cũng không có một bóng người. Cái này chẳng phải nói rằng phát hiện động tĩnh nơi đây chỉ có mình cùng Vạn sư huynh sao? Tuy rằng cũng không phải là đại sự gì, nhưng ba vị đồng môn sư huynh đệ đang nghỉ ngơi không có phát hiện, Điền Bất Dịch trong nội tâm mừng thầm một hồi. Nếu như Vạn Kiếm Nhất đã đến thì làm chủ là đương nhiên. Điền Bất Dịch đem chuyện vừa rồi nghe được nói sơ qua cho Vạn Kiếm Nhất một lần, sau đó nói, Vạn sư huynh, cái Minh Nguyên này quan hệ trọng đại, không bằng chúng ta cứu đại hán kia sau đó hỏi kỹ một phen. Lúc này cồn cắt phía dưới âm thanh liều đấu càng dồn dập xem ra chuẩn bị kết thúc, đại hán họ Mạnh kia dưới sự vây công của 6 người tận lực chống cự thậm chí không tiếc vong mạng đánh cược một lần đả thương người gầy kia. Nhưng đến lúc gã lực lượng cạn kiệt bị 5 người nọ vây công liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp ngăn cản không nổi mà chết oan uổng rồi. Vạn Kiếm Nhất nhìn thoáng qua phía dưới liền quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, liền làm theo lời ngươi, ta đối phó 5 người kia, ngươi cứu tên đại hán. Vừa nói xong Điền Bất Dịch thấy áo trắng lóe lên, dĩ nhiên là Vạn Kiếm Nhất lướt ra ngoài, thế nhanh như thiểm điện. Trong lòng Điền Bất Dịch tán thưởng một tiếng cũng lập tức đuổi theo. Hắn trong miệng gầm lên một tiếng kinh động mọi người phía dưới. Động tác mấy người ma giáo cũng chậm một nhịp liền bị hai người Vạn, Điền trực tiếp vọt vào. Trảm Long kiếm trong tay Vạn Kiếm Nhất bích quang lập loè liền giống như một đầu du long thiên ngoại vọt tới, trong nháy mắt hóa thành biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn, tuy chỉ có một kiếm rồi dường như lại che khuất bầu trời, trực tiếp đem tất cả mọi người bao gồm người gầy bị thương ngăn lại. Kiếm này thế mạnh khí cường làm người ta thấy kinh sợ. 6 tên ma giáo kia lên tiếng phẫn nộ cùng kinh sợ, nhưng dưới uy thế của Trảm Long kiếm không thể không lui mà bên kia Điền Bất Dịch đã lướt đến bên người đại hán. Đại hán thấy tình thế đột nhiên thay đổi, ở đâu lao tới hai cao thủ làm hắn vừa sợ vừa nghi nhất thời không biết là địch hay bạn. Cho nên hắn tuy rằng tình trạng kiệt sức nhưng vẫn mạnh mẽ nhấp lên lưới đao chỉ vào Điền Bất Dịch quát, ngươi là người phương nào? Lời còn chưa dứt thì Điền Bất Dịch căn bản cũng không quan tâm hắn, trực tiếp đem xích diễm tiên kiếm chém xuống, chỉ nghe ken một tiếng hỏa diễm sáng lên liền đánh bay lưới đao trong tay đại hán kia. Ngay sau đó, Điền Bất Dịch xông tới bên cạnh đại hán cao hơn y một cái đầu nhưng cứ một đá một chảo một ném đơn giản mấy động tác làm đại hán lúc này toàn thân đã mềm nhũn nên không có sức kháng cự, thoáng cái đã bị Điền Bất Dịch đè trên đất mà bất động. Mà bên kia Vạn Kiếm Nhất lấy một địch sáu so với trận đấu lúc nãy của mấy người ma giáo cũng không khác lắm nhưng tình thế thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất tung hoành như gió, đem 6 người này đánh như đùa giỡn mà vây công làm chúng rối loạn. Trảm Long kiếm bích quang ngút trời càng làm nổi bật thân ảnh tiêu sái tự nhiên của hắn. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn dụng lực một người mà bắt giữ từng người vấp trên mặt đất. Chương 50, không sợ, hạ. Kế tiếp cũng dễ dàng thôi, hai người Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch cũng không kéo dài thời gian, liền bắt đầu tra khảo 7 tên ma giáo. Mới đầu, 7 tên này đều rất mạnh miệng, tra hỏi cả buổi cũng không được gì. Vì thế, Vạn Kiếm Nhất để Điền Bất Dịch tách mấy tên này ra để tra khảo riêng lẻ. Hơn nữa, hai người Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch cũng không phải dạng chính nhân quân tử. Đại từ đại bi trách trời thương dân nên trong quá trình này dùng không ít thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ cũng hỏi ra một chút manh mối. Ma giáo thật sự là một cổ phái, có lịch sử vô cùng xưa cũ, thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều so với Thanh Vân Môn lâu đời ở Trung Thổ. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán này, ở Man Hoang thì Thánh Điện vẫn là nơi trọng yếu cùng thần thánh nhất, dĩ nhiên nơi này chứa đựng vô vàn bí mật, mà Minh Nguyên chính là một trong những bí mật quan trọng nhất. Cái tên Minh Nguyên dường như gợi lên một vực sâu tối tăm nhưng thực ra nó lại giống như một cái thông đạo đi đến thế giới thần bí, cũng chính là cảnh tượng mờ ảo, quỷ dị mà bọn người Vạn Kiếm Nhất đã thấy lúc ban ngày khi ở dưới chân núi. Theo truyền thuyết của ma giáo thì đầu kia của Minh Nguyên ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại cùng vô vàn cơ duyên thần kỳ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Minh Nguyên thì sẽ có cơ hội đạt được những thứ kia, có thể một bước lên trời trở thành nhân thượng chi nhân, một. Chỉ là, trước giờ Minh Nguyên vẫn vô cùng thần bí. Trong năm tháng dài dòng buồn chán này, đa phần nó đều ẩn khuất, hơn nữa người trong ma giáo cũng không biết làm sao để mở Minh Nguyên. Thường thì chỉ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, người trong ma giáo chẳng biết làm sao, cứ vô tình mà mở ra Minh Nguyên thôi. Rồi về sau cũng như trong truyền thuyết nói đến là đạt được cơ duyên, đạo hạnh tăng vọt và một bước lên trời. Điển hình gần nhất có lẽ là một đời giáo chủ Cửu Vong Ngữ đi. Năm đó hắn chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt của trường sinh đường trong ma giáo mà thôi. Nhưng có phúc trạch thâm hậu mở ra được Minh Nguyên rồi thống nhất ma giáo, phong vân một cõi, tung hoành thiên hạ. Nếu như không phải hắn bị thiệt thòi bởi Chu Tiên cổ kiếm trên núi Thanh Vân thì có lẽ tiền đồ về sau không thể nào đo được. Chẳng qua, kỳ lạ nhất vẫn là cho đến bây giờ khi các cường nhân của ma giáo tiến vào Minh Nguyên đều không rõ mình đã mở ra như thế nào, sau khi vào đó đã thấy gì đều không nói đến. Vì vậy, hầu như người trong ma giáo cũng hoàn toàn không biết gì cả, từ đó Minh Nguyên lại khoác thêm một tầng thần bí. Ngoại trừ việc đó thì mỗi lần Minh Nguyên mở cửa cũng sẽ không đóng lại ngay, lúc trước Thánh Điện Ma Giáo dùng nghi thức cổ xưa thông qua Tu La Tháp để cho nó xuất hiện. Chẳng qua những gì mọi người thấy ban ngày chỉ là hư ảo, không ai có thể tiến vào đó. Cái hư ảnh đó kéo dài một khoảng thời gian, lâu mau cũng không rõ, ngắn thì 1-2 năm, dài thì vài thập niên cũng có. Bất quá, tất cả chỉ là hư ảo, không ai vào được thì dĩ nhiên sẽ chẳng có cơ duyên gì. Vì thế, tình huống đại khái của Minh Nguyên cũng từ miệng của 7 tên này nói ra. Mặc dù, mỗi kẻ đều chỉ nói được chút ít, không ra chuyện gì nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng biết được đại khái. Hơn nữa, đa phần thông tin hỏi được đều từ đại hán họ Mạnh mà ra. Có lẽ do thương thế của y nặng nhất nên ý chí cũng kém đi, hoặc giả do bị đồng môn đuổi giết nên nản lòng thoái chí mà nói ra hết. Lúc đầu, y còn chống cự cho có nhưng về sau liền nói hết toàn bộ làm cho Điền Bất Dịch bị hụt hẫng khi đã chuẩn bị tinh thần đấu tranh với y cả một đêm. Bỏ mấy tên này qua một bên, Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đi qua một chỗ rồi thấp giọng thương lượng. Điền Bất Dịch nói nhỏ với Vạn Kiếm Nhất, Vạn Sư Huynh thấy lời của mấy tên này có đáng tin không? Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi, từ từ gật đầu nói, lúc trước bọn hắn chém giết lẫn nhau như vậy thì không thể nào tự nhiên kết hợp lừa chúng ta được, nhất là tên họ Mạnh kia. Nói đến đây, hắn ngập ngừng, thần sắc ngưng trọng nói, không thể ngờ trong ma giáo còn có sự tình quỷ dị như vậy, may mắn là nó cũng không thường thấy, bằng không thì... Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch nhìn nhau, đều thấy vẻ lo âu đầy trong mắt đối phương, không ngờ Minh Nguyên kia lại quỷ dị như vậy. Nếu một khi có kẻ đi vào đó đạt được cơ duyên, trở ra thành một đời kiêu hùng mà chỉnh hợp ma giáo thì trung thổ sẽ gặp một trận hạo kiếp rồi. Khó trách mấy ngàn năm nay, ma giáo vài lần hưng suy nhưng vẫn luôn có anh hùng tuyệt đại xuất hiện, làm cho thiên hạ đại loạn. Điền Bất Dịch thở dài nói, nhưng dù sao cũng còn tốt, người vào Minh Nguyên gần đây nhất là giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngự đã chết. Ít ra thì thiên hạ có thêm 100 năm thái bình. Chẳng qua, sắc mặt Vạn Kiếm Nhất vẫn đăm chiêu như vậy. Điền Bất Dịch cũng nhìn ra điểm này, có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói, Vạn Sư Huynh, không lẽ Huynh cảm thấy có gì không đúng sao? Vạn Kiếm Nhất chắp tay xoay người nhìn về màn đêm, xa xa trên tòa núi cao kia là Thánh Điện Ma Giáo đang sừng sững như hòa chung vào cảnh khuya. Bầu trời là đêm đen vô tận tựa như một vùng biển rộng đầy tăm tối. Đệ còn nhớ... Trước kia tên họ Mạnh đã chửi mắng môn chủ độc thần của Vạn Độc Môn như thế nào không? Điền Bất Dịch tập trung suy nghĩ một lát, chợt thân sắc khẽ biến, nói, ý của sư huynh là chẳng lẽ lao độc vật kia thật sự có khả năng nhưng ngay lập tức gã liền lắc đầu, nhíu mày nói, nhưng mà cũng không đúng, như mấy tên kia lúc này đã nói rõ, chỉ có người đạt cơ duyên từ đầu mới vào được Minh Nguyên, sau đó mặc kệ thời gian kéo dài bao lâu cũng chỉ là ảo ảnh, không có người nào khác vào được mà. Vạn Kiếm Nhất khẽ gật đầu, nói, theo lý thuyết thì đúng là thế, chỉ là ta vẫn cảm thấy bất an. Tính toán thời gian thì lần này Minh Nguyên hiện thế cũng hơn 20 năm, hơn nữa qua nhiều chuyện khác thì tình hình có vẻ còn kéo dài. Mà trước giờ độc thần là kẻ tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ vạn nhất y tìm được cách vào Minh Nguyên thì trung thổ chúng ta chỉ sợ phải chịu một trường kiếp nạn rồi. Điền Bất Dịch nhói tim một cái, nhìn Vạn Kiếm Nhất, sau khi trầm ngâm lại nói, vậy Vạn Sư Huynh tính như thế nào? Vạn Kiếm Nhất xoay người, ngưng trọng nhìn gã. Dưới ánh trăng sáng, Điền Bất Dịch cảm thấy bộ dạng tiêu sái của Vạn Sư Huynh cùng một thân áo bào trắng như tuyết lại tỏa ra khí thế lạnh lùng như một thanh danh kiếm mang ánh sáng vạn trượng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sắc sảo làm người ta không dám nhìn thẳng vì tựa như hắn chỉ cần liếc qua đã thấy được nội tâm của người khác. Điền Sư Đệ. Giọng Vạn Kiếm Nhất bình tĩnh nhưng thanh âm lại như mang theo khí thế như điện quang sấm sét, tỏa khắp đất trời như muốn cuốn đi Điền Bất Dịch ở bên cạnh. Không hiểu sao, Điền Bất Dịch cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng, cảm giác một loại kích động đến run sợ. Điền Sư Đệ. Vạn Kiếm Nhất lặp lại một tiếng nữa, rồi nhìn vị sư đệ mập lùn trước mặt, trầm giọng nói, ảo ảnh Minh Nguyên hiện ra đều dựa vào Tu La Tháp trước Thánh Điện. Vì muôn dân chăm họ, vì ta là môn đồ Thanh Vân Môn nên sẽ giết lên núi, hủy đi ma tháp kia để ngăn ngừa hậu hoạn. Nhưng chuyến này vô cùng hung hiểm, đệ có nguyện ý giúp ta hay không? Điền Bất Dịch nắm chặt hai tay, hít một hơi sâu, lúc này gã thấy toàn thân dâng lên nhiệt huyết, trong tâm khảm như đang giống lên tiếng lòng chẳng qua đến cuối cùng, gã vẫn nén lại được. Sau đó, gã nở nụ cười, khẽ gật đầu nói rõ từng chữ, Vạn Sư Huynh, tính thêm đệ một người. 20. Một người trên mọi người, cũng giống như phượng trong loài người vậy. Chương 51, Trọng Thệ, Thượng. Trời vừa hừng sáng, Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch về tới khe núi mà mấy người Thanh Vân Môn đã nghỉ chân tối qua. Còn những giáo đồ ma giáo bị bọn họ bắt thì đương nhiên không thể thả trở về, nếu không sẽ chẳng khác gì thông cáo cho người ở Thánh Điện Ma Giáo rằng sắp có người âm mưu gây bất lợi đối với Minh Nguyên. Bất quá, vô luận là Vạn Nhất Kiếm hay Điền Bất Dịch cũng đều không phải hạng người thích lạm sát, cho nên cuối cùng chỉ chế trụ 7 người này mà thôi. Sau đó, Điền Bất Dịch đào một cái hố to bên một khe suối kín đáo, rồi ném những người này vào trong, theo như Vạn Nhất Kiếm nói thì phải ít nhất 3 đến 5 ngày nữa bọn họ mới có thể cử động. Dù sao thì người tu đạo cũng có thể trạng mạnh mẽ, có đạo hạnh hộ thân, 5-3 hôm nhịn đói phơi nắng cũng không thể chết được. Sau khi trở lại khe núi, Vạn Kiếm Nhất cũng không trì hoãn, mà lập tức triệu tập 3 người còn lại, rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra, không một chút giấu giếm. Bất kể là lai lịch hay tác dụng của Minh Nguyên, còn có lực lượng quỷ dị cực kỳ mạnh mẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với ma giáo thì hắn đều nói rõ ràng cho mọi người, cuối cùng hắn cũng giải thích tường tận chuyến đi này hung hiểm như thế nào. Bọn họ tổng cộng chỉ có 5 người, nhưng Thánh Điện Ma Giáo ở trên núi có cung điện trùng điệp tụ tập không biết bao nhiêu hung đồ. Nếu để những hung đồ ma giáo ấy phát hiện ra tung tích, thì có lẽ chỉ cần bằng vào chiến thuật biển người cũng đủ để dìm chết 5 người bọn họ. Chuyến đi này đặc biệt nguy hiểm, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng. Vạn Kiếm Nhất dứt lời, vẻ mặt lúc ấy cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hắn nhìn 4 vị đồng môn sư đệ, mỗi người trong họ đều đã cùng hắn tung hoành ngàn dặm, một đường chém giết trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được nơi đây, sớm đã có giao tình sinh tử. Thậm chí những người ngày thường không vừa mắt nhau như Thương Tùng và Điền Bất Dịch, thì đến thời điểm sinh tử nguy nan cũng không hẹn mà cùng tình nguyện giao phía sau lưng mình cho đối phương. Có điều lần chọn lựa này có thực sự đáng giá không? Một hồi sau vẫn chưa ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về Vạn Kiếm Nhất, suốt dọc đường này bọn họ đều theo sau bóng lưng của Vạn Kiếm Nhất, trong mắt chỉ có tín nhiệm tuyệt đối chứ không hề sợ hãi. Những ánh mắt này nhìn vào khiến trong lòng Vạn Nhất Kiếm cảm thấy rất khác thường, nhưng khi hắn nhìn lên ngọn núi cao phía xa, thấy được Thánh Điện Ma Giáo nguy nga đứng sừng sững trong ánh nắng vàng, làm cho tâm ý của hắn kiên định trở lại. Hắn quay đầu nhìn 4 vị sư đệ của mình, nói, sự tình Minh Nguyên có quan hệ rất trọng đại, nếu không phá hủy nó sẽ để lại hậu hoạn vô cùng to lớn, 100.000 năm sau sẽ là một trường hạo kiếp vô tận đối với muôn dân bách tính trong thiên hạ. Nhân lúc này, Ma Giáo vừa mới thất bại, nguyên khí đại thương, hơn nữa trong Ma Cung đang nội chiến vì ngôi vị tân giáo chủ, đúng là thời điểm suy yếu nhất của Ma Giáo trong hơn 100 năm nay. Ta đã quyết ý sẽ thừa cơ hội tốt này đi phá hủy Tu La Tháp, phá hủy Minh Nguyên, chư vị sư đệ có thể tịnh. Hát nguyện trợ giúp ta được hay không? 4 người còn lại nhìn nhau, Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng, lại thấy Thương Tùng đã bước lên trước một bước, hiên ngang nói, Vạn sư huynh, huynh nói phải lắm, yêu ma tà đạo hung ác càng rỡ, chúng ta đã muốn thay trời hành đạo thì còn ngại gì hiểm nguy. Ta nguyện ý cùng đi với sư huynh, chết không hối tiếc. 4 chữ cuối cùng này hắn nói lên với âm điệu mạnh mẽ, khí phách hùng hồn, khiến cho Điền Bất Dịch và Tăng Thúc thường vốn hay bất hòa với hắn cũng tỏ ra kính nể vài phần. Đã có Thương Tùng dẫn đầu, Điền Bất Dịch cũng lên tiếng, Vạn sư huynh, ta cũng nguyện đi theo huynh. Thương Tùng quay đầu nhìn Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch cũng nhìn thẳng vào hắn, thần tình rất tự nhiên. Thương Tùng không nhìn hắn nữa mà chỉ im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tăng Thúc thường cùng Thương Chính Lương cũng lần lượt lên tiếng đáp ứng, lúc này 4 người bọn họ lại không hề tỏ ra có một chút chần chừ hay sợ hãi gì. Gió lạnh thổi qua, tà áo trắng của Vạn Nhất Kiếm bay phấp phới, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, có được bằng hữu như các vị sư đệ, cùng nhau đồng hành ngàn dặm tới tận nơi đây, quả là niềm vui lớn trong đời của Kiếm Nhất. Dứt lời, hắn bước lên khe núi, đám người Thương Tùng lập tức theo sau, 5 người kề vai sát cánh đứng ở trên mảnh đất hoang tàn, nhìn lên Thánh Điện Ma Giáo phía xa xa. Một trên cao một dưới thấp, một bên đông một bên ít, bóng ảnh trên núi cao dường như cũng có thể dễ dàng nuốt sạch 5 người bọn họ. Nhưng không biết tại sao, 5 người bọn họ đứng ở đó đều hai mắt sáng bừng, dường như không có chuyện gì trên thế gian có thể khiến bọn họ lui bước sợ hãi. Dù là ngàn vạn người, huynh đệ chúng ta cùng đi là được. 3. Tâm trí Nam Nhi trải qua bách luyện đã trở nên cứng rắn, thề không tránh né nước sôi lửa bỏng, nhưng khi thực tế làm việc thì không thể hành sự quá mức lỗ mãng. Thời gian sau đó, Vạn Kiếm Nhất cùng 4 vị sư đệ đi tra xét rõ ràng tình cảnh xung quanh Thánh Điện Ma Giáo, kể cả đỉnh núi hay các sơn mạch phụ cận. Địa thế trên dưới núi cũng đều bí mật dò xét qua. Trừ điều đó ra, họ còn âm thầm dòm ngó động tĩnh của đám giáo đồ ma giáo trong thánh điện, sau đó quay lại tìm 7 tên giáo đồ bị bắt, hỏi chúng các loại thủ tục trong thánh điện, các bố trí trong cung điện và những thói quen của người trong ma giáo. 7 tên giáo đồ ma giáo lúc này cũng đã mơ hồ cảm thấy 5 tên tu sĩ trung thổ đạo hạnh thâm sâu này đang có ý định gây bất lợi đối với thánh điện. Vì vậy lúc đầu bọn chúng đều tỏ ra rất cứng rắn. Bất quá thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng đã bán đứng thánh điện một lần rồi, cho nên lần này khai cung cũng không gian nan như lần trước. Nhất là bây giờ có Thương Tùng tới đây thẩm vấn, so với Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch thì thủ đoạn thẩm vấn của Thương Tùng cao minh hơn rất nhiều. Cho nên cũng không lâu lắm, đám người Vạn Kiếm Nhất liền đạt được không ít bí mật của Thánh Điện Ma Giáo, bao gồm vị trí cung điện, bố trí binh lực cùng lớn nhất điện thờ nơi đặt hai vị thần chi thánh mẫu, Minh Vương mà ngày nào các đại môn phái cũng gây gỗ trắng trợn. Sau đó Vạn Kiếm Nhất lại chế trụ 7 tên tù binh xui xẻo rồi ném chúng tới một chỗ xa hơn, tiếp đó hắn tụ tập 4 người khác, ở dưới chân núi Thánh Điện bắt đầu thương nghị, dựa vào những ngày qua chúng ta âm thầm điều tra, cùng với lời khai cung của mấy tên tù nhân thì có thể thấy được thế cục trên núi so với chúng ta nghĩ còn hung hiểm hơn vài phần. Vạn Kiếm Nhất lại nói, trong Ma Giáo Tứ Đại Phái, ngoại trừ Quỷ Vương Tông không có ở Man Hoang Thánh Điện, còn lại Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái đều tập trung tinh nhuệ tại nơi đây. Ngoài ra còn có Luyện Huyết Đường, Hắc Mộc Phái, Lục Mạng Môn, Quỷ Ảnh Tông cùng với mười mấy môn phái lớn nhỏ, tụ tập vô số cao thủ, trong khi chúng ta chỉ có vỏn vẹn 5 người. Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, nhìn về 4 vị sư đệ của mình rồi trầm giọng nói, chúng ta chỉ có 5 người, thiên thời địa lợi đều thuộc về ma giáo, thực lực chênh lệch quá lớn, quả là hung hiểm vạn phần. Nhưng theo ta thấy, việc này vẫn còn tồn tại khả năng chuyển biến tốt. Nói xong, hắn kêu 4 người ngồi xổm xuống cùng một chỗ, rồi tiện tay nhặt một khối đá dài nhọn, vẽ lên mặt đất mấy cái vòng, sau đó giải thích, chỗ này là Thánh Điện Ma Giáo, hầu hết những nhân vật quan trọng của ma giáo mỗi ngày đều ở chỗ này mưu quyền đoạt lợi, tranh đấu không ngừng nghỉ. Phía trước Thánh Điện hơn 100 trượng là Tu La Tháp, bình thường đều có 10 tên hộ vệ canh giữ, nhưng nhiều năm qua hẳn là không có người nào uy hiếp tới nơi này, cho nên những tên hộ vệ kia anh giữ cũng không quá mức cẩn thận. Trừ nơi đó ra, 4 phía Thánh Điện còn có Công Đức Điện, Luân Hồi Điện, Pháp Đường, Minh Vương Địa Ngục Điện, Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện 5 tòa đại điện, còn lại giải rác tiểu điện tổng cộng tất cả có 11 tòa, đó chính là toàn cảnh Man Hoang Thánh Điện. Vạn Kiếm Nhất ghi rõ bên những vòng tròn vẽ trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn 4 vị sư đệ. 4 người Thương Tùng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu tường tận. Mấy ngày qua bọn hắn đặt toàn bộ tâm tư vào việc tìm hiểu Thánh Điện Ma Giáo, đối với vị trí của các cung điện lớn nhỏ đã sớm ghi nhớ trong lòng. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sau đó nhíu mày trầm giọng nói, mục đích của chúng ta là phá hủy Tu La Tháp ở phía trước Chánh Điện, nhưng khoảng cách từ đó tới Chánh Điện quá gần, cao thủ ma giáo sẽ đến trong chốc lát, chúng ta cường công chỉ sợ sẽ thất bại, cần phải dùng kế. Hắn chỉ tay vào một vòng tròn chết về hướng bắc sau lưng Chánh Điện, nói, trong 5 đại điện thì Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện trọng yếu nhất, ở đó tồn tại rất nhiều điện tịch bí mật, là một nơi cực kỳ quan trọng trong Man Hoang Thánh Điện. Sau đó là Luân Hồi Điện, nơi thờ phụng nhiều linh vị hài cốt của các đời giáo chủ ma giáo, cũng là một nơi mà ma giáo không cho phép thất thủ. Còn lại Pháp Đường, Công Đức Điện cùng Minh Vương Địa Ngục Điện đều là những nơi không quá khẩn yếu nên lực lư. NG thủ vệ cũng mỏng manh hơn. Nghe đến đó, 4 người còn lại mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng dường như cùng nghĩ đến điều gì đó nên đều nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất. Sau một lát, Tăng Thúc Thường là người mở miệng trước, Vạn Sư Huynh, chẳng lẽ huynh định dùng kế Dương Đông Kích Tây cùng Điệu Hổ Ly Sơn hay sao? Vạn Kiếm Nhất vuốt cằm nói, đại khái là như thế. Theo ý của ta, trong 4 vị sư đệ sẽ phân ra 3 người, một người đi Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện, một người đi Luân Hồi Điện, còn một người thì đi 3 tòa đại điện còn lại, ước định một thời khắc cùng nhau xông vào, ở bị phóng hỏa phô trương thanh thế, khiến cho yêu nhân ma giáo nghi hoặc có đại quân đánh tới. Còn lại một người thì ẩn nấp ở bên ngoài Tu La Tháp, tùy thời ứng biến, một khi có cơ hội thì có thể thừa cơ nhanh chóng hủy diệt Tu La Tháp. Chư vị sư đệ có dị nghị gì với việc an bài này không? Đám người Thương Tùng nhìn nhau, đều lập tức gật đầu. Nhưng còn một chỗ khẩn yếu bọn họ đều đã nghĩ đến, lát sau Thương Chính Lương mới nhịn không được hỏi, Vạn Sư Huynh, vậy còn huynh sẽ làm gì? Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, cũng không lên tiếng mà chỉ duỗi ra một ngón tay, dưới 8 con mắt chăm chú của 4 người, ngón tay ấy chỉ thẳng vào vòng tròn được vẽ ở vị trí trung tâm trên mặt đất. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi thốt lên, Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch đều đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Vạn Kiếm Nhất, còn Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương thì nhìn chằm chằm vào vòng tròn vẽ trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Điền Bất Dịch vội la lên, Vạn Sư Huynh, ngươi chẳng lẽ muốn đi Chánh Điện? Vạn Kiếm Nhất sắc mặt bình tĩnh mà gật đầu. Thương Tùng bước mạnh lên phía trước một bước, trên khuôn mặt kích động mang đầy vẻ lo lắng, nói, Vạn Sư Huynh, chuyện này tuyệt đối không được. Hôm nay tinh nhuệ của ma giáo đều tụ tập bên trong Chánh Điện, coi như chúng ta tập kích những đại điện khác thì có thể dẫn đi một số người, nhưng chỉ sợ trong Chánh Điện vẫn lưu lại không ít cao thủ. Huynh lẻ loi một mình xông vào đó, thật sự quá hung hiểm rồi. Chương 52 Trọng Thệ, hạ. 3 người bên cạnh là Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương cũng cùng nhau gật đầu đồng thanh nói, đúng thế, Vạn Sư Huynh ngươi không thể đem thân mạo hiểm như vậy được. Vạn Kiếm Nhất phất tay, vẻ mặt bình tĩnh đáp, những gì các ngươi nói ta đều đã cân nhắc trong lòng. Chỉ là trước tình thế bây giờ, e rằng một bước này không thể không đi. Hôm nay tinh nhuệ của ma giáo đã tụ tập như vậy, cho dù kế hoạch của chúng ta có hiệu quả, khiến cao thủ ma giáo ở chánh điện rút đi viện thủ, thì cùng lắm là dẫn đi một nửa lực lượng của chúng, nếu còn thêm mấy tên nữa thì đúng là được trời phù hộ. Chánh điện đó cùng Tu La Tháp thực sự quá gần, nếu không có ai tới đó kiềm chế, muốn hủy diệt Tu La Tháp đúng là chuyện viễn vông. Bọn người Thương Tùng Á Khẩu không phản bác được điều gì, nhưng thần sắc kích động trên mặt thì không giảm chút nào. Mọi người ở đây nào có ai là kẻ ngu, đều hiểu rõ trong 5 nhiệm vụ được phân ra thì nhiệm vụ đi chánh điện là nhiệm vụ hung hiểm nhất. Còn lại 4 nhiệm vụ đều là việc người hữu tâm tính toán kẻ vô tâm, chờ thời bất ngờ đánh lén mục tiêu, mà thừa dịp một mảnh hỗn loạn lẩn trốn cũng có cơ hội. Duy chỉ có nhiệm vụ đi chánh điện kia, liền đồng nghĩa với việc lấy một địch trăm, trực tiếp xông vào nơi tụ tập vô số cao thủ ma giáo, thật khó mà nói hết nguy hiểm trong đó. Vậy mà Vạn Kiếm Nhất vừa mới nói, sẽ phân cho mình nhiệm vụ hung hiểm nhất này. Trong nhất thời, 4 người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng Điền Bất Dịch đống bước lên một bước, trầm giọng nói, Vạn Sư Minh, huynh thân mang trọng trách, lại là đại tài của bản phái, há có thể dấn thân vào chốn hiểm nguy. Bất Dịch ngu dốt, may nhờ Sư Huynh không vứt bỏ, còn dốc lòng tài bồi nên ta quyết định thay Sư Huynh đi chuyến này. Hắn chưa dứt lời thì Thương Tùng bên cạnh cũng ngang nhiên bước lên, nhìn Vạn Kiếm Nhất nói, Vạn Sư Huynh, hãy để ta đi. Vạn Kiếm Nhất phất tay ngăn cản Điền Bất Dịch và Thương Tùng, đồng thời cũng ngăn cản cả Tăng Thúc Thường và Thường Chính Lương đang đầy kích động ở phía sau. Rồi hắn nghiêm nghị nói, bốn vị sư đệ, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu rõ, suốt quãng đường ngàn dặm đồng hành này, chúng ta sống chết cùng nhau, mọi người sớm đã có giao tình sinh tử. Nhưng chuyện trước mắt, phải lấy đại cục làm trọng, trong chánh điện có rất nhiều cao thủ ma giáo, cần phải hết sức kéo dài thời gian mới có thể giúp người ẩn nút tại Tu La Tháp có cơ hội hành động, việc này không phải chỉ bằng dũng khí là có thể làm được. Vì vậy các sư đệ phải tin ta một lần, không nên tranh chấp cùng ta nữa. Lời nói đến đây đã không còn khoan nhượng, khiến đám Thương Tùng, Điền Bất Dịch chỉ biết nghiến chặt hàm răng, im lặng cúi đầu. Vạn Kiếm Nhất lại nói tiếp, ngoại trừ ta xông vào chánh điện, còn lại 4 phía sẽ an bài như thế này, Điền sư đệ đi Thánh Mẫu giảng kinh điện, Thương sư đệ đi Luân Hồi điện, Tăng sư đệ phụ trách 3 nơi pháp đường, Công Đức điện cùng Minh Vương địa ngục điện. 3 người các ngươi cần chuẩn bị một ít hỏa vật, lúc đi tới cung điện nếu còn dư lực thì tiện thể phóng hỏa, nói chung phải khiến cho thanh thế càng lớn càng tốt. Cuối cùng là Thương Tùng sư đệ, ngươi sẽ đi ẩn nút tại phụ cận Tu La Tháp, tùy cơ hành sự. Khi thấy nhiều đại điện bốc lửa còn ta đã xông vào chánh điện thì đám thủ vệ Tu La Tháp nhất định sẽ hốt hoảng tiếp viện, ngươi cần phải tận dụng thời cơ đó mà nhanh chóng phá hủy tháp. Thương Tùng hơi giật mình, kinh ngạc nói, để cho ta hủy tháp. Nói xong hắn lập tức nghiêm mặt lại, nói tiếp, Vạn Sư Huynh, ta mặc dù bất tài nhưng cũng tự tin chiến lực không kém gì ngươi, xin cho ta đi tới đại điện khác giết địch, trợ giúp Sư Huynh một tay. 5 người Thanh Vân Môn chia ra 5 đường. Nguy hiểm nhất đương nhiên là chánh điện do Vạn Kiếm Nhất đảm nhiệm, mà nhiệm vụ có vẻ nhẹ nhàng nhất thì chính là việc gần nút tại phụ cận Tu La Tháp. Nhân lúc 4 người kia hấp dẫn cao thủ ma giáo, sẽ thừa cơ phá hủy Tu La Tháp, nếu như gặp may thậm chí còn có thể tới gần ma tháp mà không đụng phải thủ vệ. Thương Tùng xưa nay kiêu ngạo, dù là lúc sinh tử hiểm nguy cũng không tình nguyện chiếm lấy tiện nghi này. Cũng có thể do hắn kính ngưỡng Vạn Sư Huynh hiên ngang sẵn sàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm, nên khiến tâm tình của hắn kích động. Cảm thấy nếu nhận nhiệm vụ phá hủy Tu La Tháp nhẹ nhõm như vậy thì quá mức hổ thẹn. Vạn Kiếm Nhất liếc nhìn Thương Tùng, rồi lại nhìn 3 người khác, nhưng chỉ thấy mọi người khí thế hùng hồn, không một chút khiếp nhược. Hắn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn sang Thương Tùng một lần nữa, nói, Thương Tùng, hãy nghe ta nói. Lần hành sự này, quan trọng nhất không phải là phóng hỏa các đại điện, cũng không phải một mình xâm nhập chánh điện, mà là ở ngọn Tu La Tháp này. Chúng ta thân lâm nguy hiểm, là vì gì chứ? Chính là vì muốn phá hủy ngọn ma tháp đó. Cho nên nó mới là địa phương quan trọng nhất. Ở đây, trừ ta ra thì ngươi có đạo hạnh cao nhất trong 4 người, vì thế ta mới giao trọng trách này cho ngươi, ngươi hiểu chứ? Thân hình Thương Tùng chấn động, nhưng chưa đợi hắn mở miệng thì Vạn Kiếm Nhất đã nói tiếp, 4 người bọn ta hành sự đều là vì ngươi. Hôm đó sau khi bọn ta dẫn dắt đi cao thủ ma giáo, chắc chắn sẽ xảy ra một trường ác chiến, nhưng tất cả đều phải lấy ngươi làm chuẩn. Ma tháp chưa sụp đổ, bọn ta đều tử chiến không lui, đến lúc ma tháp bị hủy rồi. Ngươi huýt sáo thật lớn để làm ám hiệu, bọn ta sẽ tùy thời chạy trốn. Trọng trách nặng nề như vậy, ngươi có nguyện tiếp nhận hay không? Sắc mặt Thương Tùng đã trở nên trắng bệnh, cả người đều run rẩy, ánh mắt lướt qua Vạn Kiếm Nhất, rồi lại đảo qua đám người Điền Bất Dịch. Giờ phút này hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, một đám ngôn ngữ mắc nghẹn trong cổ họng, đúng là nói không nên lời. Vạn Kiếm Nhất chăm chú nhìn hắn, mỉm cười đầy tiêu sái. Mà ngay lúc ánh mắt của Thương Tùng đang tiếp xúc với 3 người còn lại thì Điền Bất Dịch đống bước lên một bước, nghiêm nghị nói, Thương Tùng sư huynh, ngươi hãy cứ nghe Vạn sư huynh phân phó mà hành sự. ngay thường tuy rằng giữa ta và ngươi có chút bất hòa, nhưng nhân số ma giáo đông đảo như vậy, chúng ta cũng phải tận lực giúp ngươi ngăn cản. Nói xong hắn cười hặc hặc dùng sức vô ngực phát ra âm thanh phanh phanh nói, coi như là bọn hắn muốn tới Tu La Tháp, cần phải bước qua một thân thịt mỡ của lão điền này. Tăng Thúc Thường gật đầu, trầm giọng nói, sư huynh cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thương Chính Lương cũng thêm lời, Thương Tùng sư huynh, tất cả trông cậy vào ngươi. Thương Tùng nghiến chặt hai hàm răng, thân hình run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng trào, như liệt hỏa công tâm vô cùng nóng bỏng, lại như đang chứng kiến ở trước mắt có biển máu ngập trời, mà mấy vị đồng môn của hắn toàn thân nhuộm huyết sắc, đang ra sức chém giết ở trong đó. Nhưng trời cao có thái dương soi sáng, quét sạch mọi ảo cảnh, Thương Tùng ngửa đầu lên nhìn bầu trời, gầm lên một tiếng, hai mắt thường đỏ, khuôn mặt đầy cương nghị nói, được. Nam Nhi đại trượng phu, có gì phải sợ? Chư vị huynh đệ đã phó thác, Thương Tùng ta nhất định sẽ tiếp nhận. Đại sự ngày sau sẽ toàn lực ứng phó, nếu như hơi chút sai lầm, thì ta chẳng còn mặt mũi nào gặp lại các huynh đệ, một mạng này ngày sau quyết sẽ không sống tạm bợ. Hắn nói rất nhanh, ngay khi dứt lời liền lập tức trở tay rút kiếm, một tiếng rít gào sắc bén vang lên, lòng bàn tay trái bị hắn cắt một vết, máu chảy ròng ròng. Thương Tùng nắm tay lau sạch máu, hướng mắt nhìn mọi người, hùng hồn lên tiếng, nếu làm trái lời thề này, thì ta sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 53, ánh nến, thượng. Thông Thiên Phong, Thanh Vân Sơn. Chính ma đại chiến chấm dứt không lâu, mặc dù trận chiến đấu đó vô cùng thê thảm nhưng Thanh Vân Sơn cuối cùng cũng đánh bại được ma giáo, danh chấn thiên hạ. Nhưng có cái gọi là giết địch 1.000 tự tổn 800 cho nên Thanh Vân Môn cũng đã bỏ ra đại giới. Linh Sơn tiên cảnh tùy ý cũng thấy được vẻ hư hao, cảnh sắc tiên gia chìm trong một mảnh hỗn độn, bất quá những thứ vô cùng thê thảm này có thể sửa chữa được. Duy chỉ có việc môn nhân đệ tử Thanh Vân Môn trong đại chiến tử thương vô số, trong đó có không ít những kẻ tài tuấn trẻ tuổi được tông môn xem trọng, trưởng bối ký thác chết cũng không ít, làm cho người ta đau xót. Sau chiến sự chính là thời điểm chữa thương hồi phục, nghỉ ngơi lấy sức. Hôm nay Thanh Vân Môn bởi vì trưởng giáo Thiên Thành Tử cùng cựu vong nữ đại chiến bị thương mà một mực bế quan tịch dưỡng. Bình thường y cũng không tiếp xúc mọi người, rất nhiều sự vụ trong môn đều do đạo huyền xử lý. Thật ra việc này từ đầu trong Thanh Vân Môn cũng đưa tới một hồi nghị luận, bởi vì đạo huyền dù cho tài hoa xuất chúng danh vọng hơn người nhưng nói thế nào cũng chỉ là đại đệ tử trẻ tuổi. Phía trên hắn cũng không thiếu thế hệ cao nhân tiền bối ngang với Thiên Thành Tử, ví như Chân Vu đại sư của Tiểu Trúc Phong. Chính thông thủ tọa Đại Trúc Phong cùng thủ tọa Vân Vô Cực của Phong Hồi Phong. Tất cả bọn họ đều là trưởng lão đức cao vọng trọng. Nếu Thiên Thành Tử chân nhân không thể trông coi mọi việc nữa, chức trưởng giáo này giao cho bọn họ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, thái độ của mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng lại vượt ngoài dự đoán của mọi người, đều không có bất kỳ một tiếng phản đối nào đối với việc đạo huyền tạm nắm giữ quyền trưởng môn. Trong đó, Tăng Vô Cực bảo trì trầm mặc, còn Chân Vu và Trịnh Thông thậm chí còn trực tiếp ủng hộ đạo huyền. Cho nên những thanh âm phản đối đã nhanh chóng bị áp xuống. Bất quá trong hàng đệ tử Thanh Vân Môn, trung quy vẫn còn nhiều người cảm thấy khó hiểu, âm thầm nghị luận là điều không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, những lời nghị luận ngờ vực vô căn cứ đều rất nhanh biến mất, vì khi đạo huyền tạm quyền trưởng môn đã nhanh chóng thể hiện năng lực khiến cho người khác líu lưỡi. Sau cuộc đại chiến, trăm thứ ngổn ngang tại Thanh Vân Môn đã bắt đầu được chỉnh lý rõ ràng, từ việc lớn là tu bổ lại các sơn phong trong chiến trường bị tàn phá, đến các việc nhỏ như cứu chữa người bị thương, ăn bài linh đan tiên dược, xử lý vô số việc tạp vụ lặt vặt. Thậm chí di hài người chết ở các sơn cốc khe suối cũng đều được xử lý cẩn thận, an bài vô cùng thích đáng. Toàn bộ Thanh Vân Môn sau đại chiến vô cùng thê thảm với ma giáo, đã dần dần hiện lộ một cỗ tinh thần đầy phân chấn. Bầu không khí ảm đạm trong tông dần dần tan biến, rất nhiều môn hạ đệ tử vẻ mặt đau buồn đã tươi cười trở lại, thậm chí so với trước lúc đại chiến còn có thêm đôi phần khí thế. Biến hóa này đều được mọi người thấy rõ, những thanh âm nghi hoặc nhanh chóng tiêu tán. Trái lại những tiếng tán dương kính nể đối với đạo huyền lại xuất hiện dồn dập, khiến cho danh vọng của vị đại đệ tử anh tài tuấn kiệt trong lớp trẻ của tông môn này lại tăng thêm một bậc. Cùng lúc đó, đạo huyền lại đột nhiên lại có một hành động kinh người. Sau khi hỏi ý kiến của trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân, hắn bắt đầu dốc sức lo liệu cho lần thất mạch hội võ tới của Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn thất mạch hội võ 10 năm một lần, là đại sự long trọng và náo nhiệt nhất của Thanh Vân Môn trong nhiều năm qua. Đó cũng là con đường tắt giúp cho chúng đệ tử trẻ tuổi của tông môn thành danh nhanh chóng. Bởi vì sau chính ma đại chiến, Thanh Vân Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mọi người chẳng hề có mong ngóng gì đối với kỳ thất mạch hội võ này. Ai ngờ đạo huyền lại có thể vượt lên khó khăn, lần nữa thông báo muốn tổ chức đại hội lần này, khiến trên dưới Thanh Vân Môn đều dương mắt chú ý vô số thanh niên tài tuấn xoa tay sắn áo, cuối cùng làm cho bầu không khí sầu khổ bị quét sạch. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía trước. Thất mạch hội võ có quy mô khổng lồ, liên quan tới toàn thể môn nhân của Thanh Vân Môn thất mạch, biết bao nhiêu việc cần phải xử trí, khiến thời gian này đạo huyền bận tới mức chân không chạm đất. May mà hắn cũng không phải người ngu, ngoại trừ dùng nhiều lợi ích mời các vị trưởng bối trợ giúp, cũng mời rất nhiều đồng môn sư huynh đệ trong tông môn tới tương trợ, cho nên mọi sự tiến triển rất thuận lợi. Cứ với đà này, qua một thời gian nữa hẳn có thể triển khai thất mạch hội võ. Bất quá tuy đạo huyền quản lý toàn cục, nhưng Thủy Chung không có định ra thời điểm cụ thể tổ chức thất mạch hội võ. Chỉ nói với người ngoài rằng cần phải đợi một khoảng thời gian ngắn để xử lý một số sự vụ phức tạp, nhưng người biết nội tình thì hiểu rõ hắn đang chờ đám người vạn kiếm nhất trở về. Mấy ngày qua, được thủ tọa Tiểu Trúc Phong là Chân Vu đại sư đồng ý, Thủy Nguyệt và Tô Như đều chấp thuận lời mời của đạo huyền, thường tới Thông Thiên Phong hỗ trợ. Thủy Nguyệt vốn tài cán hơn người, dù lạnh lùng băng lãnh nhưng xử sự lại vô cùng công bình và nhạy bén. Tô Như thì có tính tình lanh lợi hoạt bát, trời sinh có thể hòa mình cùng người khác. Hơn nữa các nàng đều xuất thân từ Tiểu Trúc Phong vô vàn mỹ nữ, nên đều có dung mạo tuyệt mỹ hơn người, chẳng những giúp đạo huyền rất nhiều việc, mà còn khiến rất nhiều người Thanh Vân môn chú ý tới. Nhất thời có vô số người ngưỡng mộ hai nàng, khiến cho hai vị tiên tử của Tiểu Trúc Phong danh tiếng lan xa. 3. Một ngày nọ trên Thông Thiên Phong, bên ngoài Ngọc Thanh Điện, đạo huyền từ bậc thềm dưới núi đi tới, bên cạnh hắn còn có một người, chính là Thiên Vân hôm trước bị thương nằm liệt giường. Bây giờ nhìn lại, tuy sắc mặt Thiên Vân vẫn còn trắng bệnh, dung nhan tiểu tụy, có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng ít nhất vẫn có thể xuống đất đi lại, chắc là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này đạo huyền lại nói với Thiên Vân, Thiên Vân sư đệ, thương thế của ngươi mới khá được một chút, nên an tâm tĩnh dưỡng mới phải, sao lại vội vã tới nơi này tìm ta? Vạn nhất vết thương tái phát, chẳng phải là tự dày vò bản thân sao? Thiên Vân có chút mệt mỏi, cười nói, sư huynh, hảo ý của huynh tiểu đệ đều hiểu rõ, chỉ là những ngày qua thấy rất nhiều sư huynh đệ trong môn bận bịu bên ngoài, còn ta lại là một tên phế nhân nằm liệt trên giường, thật không thú vị. Nếu sư huynh không chê, cảm thấy tiểu đệ còn có tác dụng thì hãy để ta tới giúp huynh một chút đi. Đạo huyền nhìn hắn, vuốt cằm nói, Thiên Vân sư đệ có lòng như vậy, mà trước mắt Thanh Vân môn còn trăm mối ngổn ngang cần phải gây dựng lại, đúng là có lắm chuyện phức tạp. Nếu sư đệ đã nguyện ý giúp, vi huynh đương nhiên vô cùng vui mừng. Người ở đây. Hắn đang nói được một nửa, đống nhiên nghe thấy từ trong bích thủy hàn đàm dưới Ngọc Thanh Điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giống tựa sấm rền. Thanh âm ấy chấn động khắp sân phòng, vang vọng đi khắp nơi, mang theo thanh thế to lớn làm người ta khiếp sợ. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, Thiên Vân kinh ngạc nói, đó là Linh Tôn. Đạo huyền nhìn chằm chằm xuống phía dưới, cau mày nói, hẳn là Linh Tôn rồi, nhưng không biết vì sao hôm nay nó đột nhiên lại có chút bất an. Thiên Vân hỏi, sư huynh có cần ta xuống đó xem xét một chút hay không? Đạo huyền chấm tư, chờ đợi một lát, nhưng kế tiếp lại không có động tĩnh gì, tựa hồ con thủy kỳ lần kia chỉ buồn miệng gào rú một tiếng, trong chớp mặt lại chui vào đáy nước ngủ tiếp. Chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy gì, cuối cùng đạo huyền lắc đầu nói, được rồi, thoạt nhìn không có đại sự gì, ngươi cứ theo ta vào đi. Hai người cùng bước vào Ngọc Thanh Điện, nơi này đã có vài nhóm người, có vẻ đang đợi đạo huyền trở về để xử trí sự vụ. Thiên Vân đứng ở một bên, nhìn đạo huyền bước lên ngồi vào ghế chủ tọa, dứt khoát xử lý mấy cái tạp vụ. Trong đó nhiều việc hắn cảm thấy có chút phức tạp khó giải quyết, nhưng đạo huyền gần như đảo mắt một cái đã giải quyết hoàn hảo, không khỏi khiến lòng hắn tràn đầy bội phục. Đang lúc hắn muốn lấy lòng vị sư huynh này vài câu, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy trong điện xuất hiện một thiếu nữ dung nhan tú lệ, chính là Thủy Nguyệt. Lúc đó đạo huyền vừa vặn xử trí hoàn tất sự vụ của nhóm người cuối cùng, nhẹ giọng bàn giao với họ vài câu rồi cho họ rời đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt, nhẹ gật đầu với nàng, coi như chào hỏi một tiếng. Còn Thiên Vân bên cạnh thì mắt sáng lên một cái, đứng dậy thi lễ với Thủy Nguyệt, nói, Thủy Nguyệt sư tỷ, đã lâu không gặp. Thủy Nguyệt thấy hắn cũng ở đây, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất quá nàng trước giờ trầm tĩnh nên rất nhanh đã khôi phục bình thường, gật đầu với Thiên Vân một cái. Sau đó nàng gọi Đạo Huyền một tiếng, đưa ra một tờ giấy trắng viết mấy hàng chữ, nói, Đạo Huyền sư huynh, ta đã biết nhiều mạch đã sớm báo danh sách đệ tử tham gia thất mạch hội võ, bất quá bọn họ cũng không có quyết định cuối cùng, luôn phải đợi thêm mấy ngày. Còn đây là danh sách của Tiểu Trúc Phong nhất mạch bọn ta, mời huynh xem qua một chút. Đạo Huyền ngẩn ra một chút rồi lập tức mỉm cười, nhận lấy tờ giấy trắng nuốt cằm nói, chỉ có Tiểu Trúc Phong là làm việc mau lẹ nhất, vất vả Thủy Nguyệt sư muội rồi. Thủy Nguyệt mỉm cười, không nói gì mà đứng qua một bên, còn Thiên Vân thì không tự chủ được dán ánh mắt theo thân ảnh của nàng. Thủy Nguyệt có điều phát giác, dương mắt nhìn thoáng qua Thiên Vân khiến hắn hoảng sợ, vội liếc mắt nhìn đi nơi khác. Thủy Nguyệt cau mày, nhưng cũng không tỏ ra có gì khác thường, chỉ là sâu trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Đạo Huyền nhìn danh sách Tiểu Trúc Phong một lượt, gật đầu nói, được rồi, phần danh sách này để ở chỗ ta đi, sau này cứ theo đó mà ghi danh. Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, rồi mở miệng nói, phải rồi, Đạo Huyền sư huynh, ta có việc muốn tìm Tô Như sư muội, phiền huynh cứ gọi nàng đi ra một lát. Đạo Huyền giật mình, ngạc nhiên nói, Tô sư muội sao, cả ngày hôm nay ta còn chưa thấy qua nàng ta. Thùy Nguyệt nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc nói, Tô sư muội hẳn là đã tới Thông Thiên Phong hồi sáng, nói là có việc quan trọng muốn tìm huynh bẩm báo. Thế nhưng tới bây giờ ta cũng không bắt gặp nàng trở về, còn tưởng rằng nàng vẫn một mực ở chỗ huynh chứ. Đạo Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp, lúc trước ta đi Vân Hải cùng với Thúy Bình để tu sửa mấy vùng đất bị tổn hại, hơi lâu một chút, có thể là bỏ lỡ không gặp được Tô sư muội. Có lẽ nàng không thấy ta nên đã về trước, chắc là trên đường về không gặp được ngươi thôi. Thùy Nguyệt ta một tiếng, gật đầu nói, thì ra là thế, nếu sư huynh không có chuyện gì nữa, ta đành cáo từ trước. Đạo Huyền đáp, ừ. Vậy mùi đi đi. 21. Vẫn nhớ bên Chu Tiên thất mạch hội võ là 60 năm một lần đấy, bản dịch của lão là thế nên không sửa. Chương 54, ánh nến, hạ. Thùy Nguyệt túi người thi lễ, xoay người đi ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền nhìn nàng rời đi, quay lại thì thấy Thiên Vân vẫn còn nhìn chằm chằm hướng cửa điện, hắn không khỏi nhướng mày, khẽ ho khan một tiếng. Thiên Vân giật mình, vội quay người lại, xấu hổ nói, sư huynh. Đạo Huyền nhìn hắn hỏi, nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, chẳng lẽ là có ý với Thủy Nguyệt sư muội? Thiên Vân thở dài đáp, Thủy Nguyệt sư tỉ mỹ mạo hơn người, lại là kỳ tài tu hành, vượt xa so với ta, nên đương nhiên ta vô cùng ngưỡng mộ nàng. Bất quá, trong mắt một nữ tử như nàng, hẳn là không có bóng dáng của ta rồi. Đạo Huyền trầm tư giây lát, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng hắn mới thấp giọng nói, theo ta được biết, trong lòng Thủy Nguyệt sư muội tựa hồ có yêu thích một người. Thiên Vân vô thức hỏi, cái gì, là ai vậy? Đạo Huyền thản nhiên đáp, hẳn là Vạn sư đệ. Cả người Thiên Vân chấn động, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng lát sau hắn đột nhiên thở dài nói, cũng khó trách, chỉ có bậc anh tài cái thế như Vạn sư huynh mới có thể lọt vào mắt xanh của Thủy Nguyệt sư tỷ, ta đúng là tự thẹn không bằng. Dứt lời hắn lắc lắc đầu, thi lễ với Đạo Huyền rồi quay người đi ra khỏi Ngọc Thanh Điện. 3. Đạo Huyền nhìn Thiên Vân rời đi, nhẹ lắc đầu rồi xoay người đi vào hậu đường của Ngọc Thanh Điện. Trên đường đi, hắn qua thư phòng Tĩnh Thất lúc trước, vừa vặn chứng kiến Đạo Đồng Thanh Phong đang thu dọn phòng. Trong lòng hắn khẽ động, liền bước tới gọi Thanh Phong một tiếng. Thanh Phong nghe tiếng Đạo Huyền gọi, vội vàng tới chào hỏi, bái kiến Đạo Huyền sư huynh, không biết huynh cứ gọi để có chuyện gì. Đạo Huyền nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai nên nói với Thanh Phong, bình thường chẳng phải ngươi phụ trách quét dọn đình viện, còn Bạch Thạch mới phụ trách dọn dẹp phòng ốc hay sao? Như thế nào mà hôm nay lại đổi thành ngươi, Bạch Thạch đâu? Thanh Phong đáp, bẩm sư huynh, sáng sớm hôm nay, Tô Như sư tỷ ở Tiểu Trúc Phong lại tới đây, nói là có chuyện muốn tìm huynh, nhưng nhất thời không thấy huynh, nên tỷ ấy hỏi ta và Bạch Thạch nơi huynh đi. Hai người bọn ta cũng không biết nhiều, bất quá Bạch Thạch cùng Tô sư tỷ thường ngày có chút giao tình, cho nên đã nói với tỷ ấy hai nơi huynh hay đi, một là Ngọc Thanh Đại Điện, một chỗ khác là Tổ sư Từ Đường ở Hậu Sơn. Đạo Huyền biến sắc. Thanh Phong không có phát hiện vẻ mặt Đạo Huyền biến đổi, vẫn tiếp tục nói, Tô sư tỷ nói không tìm thấy huynh ở Ngọc Thanh Điện, còn nói chuyện của nàng rất gấp, muốn nhanh chóng tìm được huynh. Bạch Thạch thấy tình hình cấp bách, nên để ta thay hắn dọn dẹp một hồi, còn hắn dẫn theo Tô Như sư tỷ đến Tổ sư Từ Đường ở Hậu Sơn tìm ngươi rồi. Vậy mà không nghĩ tới huynh lại quay về lúc này ổ. Thanh Phong đột nhiên ngẩn ra, nhìn Đạo Huyền kinh ngạc nói, Đạo Huyền sư huynh làm sao mà sắc mặt lại khó coi như vậy? Đạo Huyền hít sâu một hơi, rồi thấp giọng nói, không sao, ngươi đi làm việc đi, ta đi tìm bọn họ. Thanh Phong nhìn sắc mặt của Đạo Huyền đã tối sầm lại, chẳng biết tại sao trong lòng có chút sợ hãi, nên vội vàng thi lễ rồi lui sang một bên. Cơ mặt của Đạo Huyền co giật một cái, đột nhiên phất tay áo, đi thẳng về phía trước, vượt qua mấy lối hành lang khúc khuỷu, một đường hướng về Hậu Sơn bước đi. Thanh Vân Hậu Sơn cây cối um tùm, khắp nơi phủ một màu xanh ngắt của núi rừng cổ kính. Dọc theo đường núi, bước chân của Đạo Huyền càng lúc càng nhanh, thậm chí áo bào của hắn còn vung vẩy phát ra cả kinh phong, khiến cỏ dại bên đường bị thổi đổ dập xuống. Qua đó mới thấy tâm tình của hắn đang gấp gáp tới mức độ nào. Chỉ là sắc mặt hắn vẫn vô cùng nghiêm nghị, không lâu sau đó, hắn đã tới chỗ ngã ba sau núi. Hắn cũng chẳng nhìn về hướng cấm địa Huyễn Nguyệt Động phủ mà lập tức bước đến lối đi Tổ sư Từ Đường. Tòa cung điện trang nghiêm trùng điệp dần hiện ra sau cành lá xanh um. Đạo Huyền vừa mới bước tới, cả thân thể hắn đã chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trước đại điện Tổ sư Từ Đường, có một thân ảnh thiếu nữ đang đứng trên thềm đá nằm nghiêng, đó rõ ràng chính là Tô Như. Đạo Huyền vô cùng hoảng sợ, suýt nữa la lên thất thanh, cuối cùng nhờ tính khí đầy cẩn trọng của hắn mà còn nhịn xuống được. Nhưng cả người hắn vẫn bay vụt lên, tới bên cạnh Tô Như, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Tô Như, đồng thời thò tay dò xét hơi thở của nàng. Có điều đúng khoảnh khắc này, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm cổ quái, như ẩn như hiện, như xa như gần. Nghe kỹ mới phát hiện âm thanh ấy từ trong đại điện tổ sư từ đường truyền ra, nghe như tiếng gầm của yêu thú, lại như tiếng ú quỷ gào thét, âm thanh nhẹ như tơ, phảng phất mang theo gió lạnh thổi tới. Ánh mắt của đạo huyền phát lạnh, lập tức đứng dậy, đạo bào trên thân không gió mà bay, linh lực toàn thân tùy thời bộc phát, bộ dáng như sắp lâm đại địch. Quay người lại thì thấy lờ mờ trong tổ sư từ đường, từ ngọn nến chẳng biết lúc nào đã bị dập tắt, khiến trong đại điện càng thêm lờ mờ. Mà hắc ám vô hình như chân thật, đang lạnh lùng nhìn hắn, từng làn âm phong thổi qua, tựa như một con ác thú đang gào thét đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đạo huyền như rơi vào hầm băng, hàn ý thấu xương, nhưng hắn vẫn trợn to mắt nhìn chằm chằm vào màn hắc ám kia. Thậm chí hắn còn há to miệng, như muốn nói điều gì nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào thốt ra khỏi miệng. Trong mắt hắn mơ hồ có vài tia tuyệt vọng, có phần bi thương, lại như kèm theo cả vài phần phẫn nộ. Vậy mà đúng lúc này, thiếu nữ trong ngực đạo huyền bỗng nhiên nhúc nhích. Một lát sau, Tô Như mở mắt, mở mịt nói, "A, đạo huyền sư huynh, sao huynh lại tới đây?" Thanh âm nàng đột nhiên cất cao, nhưng khi phát hiện mình đang bị đạo huyền ôm trong ngực thì đỏ bừng cả mặt. Tay chân nàng lúng túng vội vàng dãy rủa, như một con thỏ con bị dọa sợ nhảy sang một bên. Chuyện này đột nhiên phát sinh khiến đạo huyền nhất thời cũng ngạc nhiên, thật lâu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng đợi hắn phản ứng lại được thì cũng không có giải thích với Tô Như ngay, mà trước tiên nhìn về phía đại điện tổ sư từ đường. Màn hắc ám đen như mực lúc trước tựa như chỉ là ảo giác, giờ này đã không thấy đâu. Ánh nến lốm đốm vẫn có thể lờ mờ trông thấy, đó là hương hỏa cung phụng linh vị của các đời tổ sư Thanh Vân Môn. Tất cả dường như cùng ngày thường giống nhau, an tĩnh mà đầy trang nghiêm. Đạo huyền thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng cùng thả lỏng. Mà lúc này, Tô Như bên cạnh hắn sáng giọng, "Đạo huyền sư huynh, huynh làm cái gì thế? Sao sao tự nhiên lại ôm ta?" Đạo huyền liếc nhìn tiểu nha đầu này, không biết phải khóc hay cười, lắc đầu nói, "Ai bảo ngươi mạnh khỏe lại nằm trên mặt đất, ta cứ tưởng ngươi xảy ra chuyện gì." Tô Như đỏ mặt nói, "Ta không phải là tới đây tìm huynh sao, tìm cả buổi không thấy, đến đây ngắm cảnh cũng không tệ." Ra ngoài an vị một hồi, ai ngờ có chút mệt mỏi, làm ta bất giác đã ngủ thiếp đi. Đạo huyền ngẩn ra một chút, không khỏi nhìn chằm chằm Tô Như, chân mày nhíu lại. Tuy rằng bản thân Tô Như không phát hiện ra cái gì, nhưng một đệ tử Thanh Vân Môn tu hành đạo pháp, đang lúc ngắm cảnh đột nhiên buồn ngủ. Việc này nhìn như bình thường nhưng tựa như có chút cổ quái. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn kỹ tổ sư từ đường một lần nữa, điện đường lờ mờ đang chìm trong thâm sâu im lặng. Ánh nến lốm đốm, như ánh mắt của các đời tổ sư, đang lẳng lặng quan sát hắn. Chương 55, mất tích, thượng. Đạo huyền đứng yên tại chỗ một lúc, sửa sang lại đạo bào, rồi đi đến trước đại điện tổ sư từ đường, cung kính túi người thi lễ với đại điện có chút lờ mờ, sau đó nói, "Sư phụ, đệ tử đạo huyền tới đây vẫn ăn người." Tổ từ đường vẫn chìm trong tĩnh lặng, không có một âm thanh đáp lại. Đạo huyền đợi một hồi, thần sắc vẫn kính cẩn như cũ, chậm rãi nói, "Đệ tử xin cáo lui." Nhìn thì có vẻ cổ quái như vậy, nhưng những ngày qua đều là như vậy, thiên thành tử tĩnh dưỡng trong tổ sư từ đường, gần đây càng tỏ ra trầm mặc ít nói. Đạo huyền cứ cách vài ngày sẽ tới đây hỏi thăm vài lần, trong năm lần thì cũng có 2-3 lần gặp phải tình cảnh lạnh nhạt như thế này. Bất quá, nếu như gặp lúc tâm tình tốt, thiên thành tử trong đại điện cũng sẽ hỏi han vài câu, nhưng nói chung cũng chỉ đến như thế. Tính ra, đã thật lâu rồi đạo huyền vẫn chưa thấy bộ dáng của sư phụ. Lúc trong lòng dâng lên ý nghĩ này, nội tâm đạo huyền chẳng biết tại sao lại có chút u ám. Đúng lúc đó, Tô Như ở phía sau hắn tò mò nhìn đại điện tổ sư từ đường một cái, đợi khi đạo huyền quay trở lại, nàng nhịn không được hỏi, "Đạo huyền sư huynh, trưởng môn chân nhân thật sự bế quan tĩnh dưỡng ở trong này hay sao?" Đạo huyền đáp, "Đương nhiên rồi." Nói xong hắn nhìn Tô Như hỏi, "Sao ngươi lại hỏi như vậy?" Tô Như trả lời, "Ta vừa rồi đến nơi này, cũng có vào trong đại điện bên kia." Đạo huyền biến sắc hỏi, "Ngươi có tiến vào sao?" Tô Như lẻ lươi nói, "Thật sự ta cũng không có đi vào, ta thấy đại điện kia tối om, có chút dọa người nên không dám đi vào. Chỉ đứng ở cửa điện hỏi thăm trưởng môn sư bá vài câu, nhưng cũng giống như huynh, trưởng môn sư bá không để ý đến ta." Sắc mặt đạo huyền buông lỏng một chút, nói, "Có lẽ vì sư phụ lão nhân gia đang tu luyện đến lúc khẩn yếu. Tóm lại, từ nay ngươi đừng tới nơi này nữa, vạn nhất quấy nhiều lão nhân gia khiến người trách tội xuống, thì ta cũng không tiện cầu xin giúp đỡ ngươi." Tô Như cười hì hì, dáng vẻ vui tươi, nói, "Đã biết." Đạo huyền thấy nụ cười mang vài phần ngây thơ của nàng, không khỏi cười gượng một tiếng. Sau đó mang nàng đi lên sơn đạo, đồng thời còn hỏi, "Phải rồi, ngươi chẳng phải là có việc cần tìm ta hay sao?" Tô Như a lên một tiếng, đáp, "Đúng rồi, ta đang muốn hỏi huynh, trừ Tiểu Trúc Phong bọn ta ra thì các mạch khác đều đã giao ra danh sách tham dự thất mạch hội võ rồi sao?" Đạo huyền ngưng bước, có chút ngạc nhiên nói, "Việc này ta giao cho sư tỷ Thủy Nguyệt của ngươi đi xử lý rồi, mới vừa nãy nàng ta đã đưa danh sách của Tiểu Trúc Phong cho ta. A trên đó đều có tên của ngươi và Thủy Nguyệt đấy. Về phần các mạch khác, trừ Thông Thiên Phong ta đã nắm rõ thì năm mạch còn lại phải do thủ tọa của họ sắp đặt rồi. Tô Như A một tiếng, không có lên tiếng, bộ dạng như thể muốn nói lại thôi, khiến Đạo Huyền nhìn có chút cổ quái. Hai người đi tới bên cạnh tấm bia đá có khắc bốn chữ Huyền Nguyệt Động Phủ, rồi xoay người đi xuống dưới núi. Đạo Huyền hỏi Tô Như, tự nhiên ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tô Như hơi do dự rồi nhỏ giọng đáp, sư huynh, ta muốn nói với huynh thời điểm tổ chức thất mạch hội võ có thể trì hoãn một chút được hay không? Hử! Đạo Huyền cau mày, nhìn chằm chằm Tô Như. Trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn thì hắn có danh vọng cực cao, hơn nữa thời gian này chấp trưởng quyền trưởng môn xử lý sự vụ, làm mọi chuyện đều quả quyết công bằng, khiến thanh thế càng tăng vọt, môn hạ đệ tử bình thường đối với hắn đều kính sợ thêm vài phần. Tô Như bị hắn nhìn như vậy, trong lòng cũng hốt hoảng, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, sư huynh đừng hiểu lầm, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên không dám chỉ vẽ thêm. Đạo Huyền nhíu mày nói, Tô sư muội, ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy. Có điều lời ngươi vừa nói hẳn phải có lý do của nó. Tại sao phải trì hoãn thất mạch hội võ, ngươi cứ nói cho ta. Gương mặt trắng nõn như tuyết của Tô Như hơi ửng đỏ, nhưng chỉ chốc lát sau đã lấy được dũng khí nói, sư huynh, ta nghĩ đến năm người vạn sư huynh đến giờ vẫn chưa trở lại. Đạo Huyền bừng tỉnh đại ngộ, á lên một tiếng, liếc nhìn Tô Như đầy ý vị. Mặt Tô Như càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói tiếp, năm người vạn sư huynh làm vậy chính là vì thiên thu đại nghiệp của Thanh Vân Môn, còn vì cả muôn dân ba cánh. Cho nên mới dũng cảm quên mình, không sợ khó khăn mà tiến tới vùng đất man hoang hung hiểm khó lường, anh dũng chiến đấu với đám yêu nhân ma giáo. Anh hùng hào kiệt bực này, nếu không đợi họ trở về tham gia thất mạch hội võ thì ta cảm thấy thật không thỏa đáng. Đạo Huyền mỉm cười, sau đó nghiêm chỉnh nói, Tô sư muội, ngươi nói rất có lý, ta sẽ nhớ kỹ. Tô Như ngẩn ra, không ngờ vị đại sư huynh mà ngày thường mình vô cùng kính sợ lại thấu tình đạt lý đến như vậy, còn dễ nói chuyện hơn so với mình tưởng tượng gấp 10 lần. Nhất thời nàng không biết nói lời gì cho phải, một lúc sau mới bỗng nhiên vui mừng kêu lên một tiếng, nhịn không được nhảy lên một cái, xoa ngực cười nói, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Đạo Huyền cười nói, có gì mà phải đa tạ, việc này nên như thế mới phải. Thất mạch hội võ sẽ đợi đến lúc đám người kiếm nhất trở về núi Thanh Vân mới bắt đầu tổ chức, ngươi cứ yên tâm. Đúng rồi, trừ việc này ra, ngươi vừa mới muốn nhìn xem danh sách các mạch khác là có ý gì. Ánh mắt Tô Như chớp giật một cái, nói, à, cũng không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem năm vị sư huynh kia có phải hay không đều được báo tên trong danh sách. Đạo Huyền cười đáp, như vậy à, danh sách năm mạch bọn họ cũng chưa có đưa lên, bất quá trong lòng ta cũng đã có cân nhắc qua. Chi trưởng Thông Thiên Phong nơi đây tất nhiên phải có vạn sư đệ, điều này không cần nhiều lời. Tô Như cười nói tự nhiên, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ. Đạo Huyền lại nói, còn bốn người khác, theo ta nghĩ. A Long Thủ Phong Thương Tùng sư đệ danh vọng đứng đầu, chắc chắn phải có tên trên danh sách. Phong Hồi Phong Tăng sư đệ là con trai độc nhất của thủ tọa Tăng Vô Cực sư thúc, thiên tư hơn người, gần đây nghe nói Tăng sư thúc rất dụng tâm tài bồi hắn, vào danh sách chắc không có vấn đề gì. Còn có Chiêu Dương Phong Thương Chính Lương sư đệ là đệ tử đắc ý của thủ tọa sư thúc, hoàn toàn có thể có tên trong danh sách thất mạch hội võ. Về phần, thanh âm của Đạo Huyền đột nhiên ngưng lại, đôi mày hơi nhíu một chút. Tô Như vốn đang cười tươi rói, đông nghe thấy Đạo Huyền dừng lại, không hiểu sao trái tim nhảy mạnh một cái, vội vàng hỏi, sư huynh làm sao vậy? Đạo Huyền cau mày đáp, còn lại một vị cuối cùng là Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch sư đệ. Điền sư đệ trước kia cũng không có nổi danh, lại ít xuất hiện, khiến ta cũng không hiểu hắn nhiều lắm. Từ trong miệng thủ tọa Đại Trúc Phong Trịnh Thông sư thúc nói, ta cũng không nghe ông ta đề cập tới Điền sư đệ mấy lần. Theo ta biết, đạo hạnh của Điền sư đệ trong Đại Trúc Phong cũng chỉ thuộc hạng bình thường. Cho nên trong năm người này, duy chỉ có hắn là không thể biết rõ có thể được báo danh tham gia thất mạch hội võ hay không. Tô Như ngẩn ra, đột nhiên nộ khí xung lên, gương mặt cũng đỏ thêm vài phần, phẫn nộ nói, cái gì? Há có thể như vậy? Mập mạp chết bầm không phải là người sao, mạng của hắn chẳng lẽ không phải là tính mạng? Tiến vào man hoang đầy hung hiểm, chẳng lẽ hắn mạo hiểm không bằng những người khác sao, như thế nào lại đối đãi với mình hắn như vậy, đây là đạo lý gì? Lời nàng nói rất kích động. Thậm chí cuối cùng còn hung hăng dậm chân một cái, nghiến chặt hàm răng, thoạt nhìn như bị chọc tức. Đạo Huyền nhìn nàng đầy cổ quái, nhưng vẫn an ủi nàng, ai, đừng vội đừng vội. Chẳng phải hiện nay danh sách của Đại Trúc Phong vẫn còn chưa gửi lên sao? Không chừng Điển Sư Đệ vẫn có tên trong danh sách đó, vừa rồi chỉ là suy đoán của ta mà thôi, chắc gì đã là sự thật. Tô Như nết môi một cái, trên mặt vẫn lộ vẻ bất bình nói, Đạo Huyền sư huynh, huynh cũng không cần khuyên ta. Đừng nói huynh không phải là người Đại Trúc Phong đã nghĩ như thế. mà theo ta thấy chính nhất mạch của bọn hắn cũng đều xem thường Điền Bất Dịch. Không phải tên đần đạo hạnh kém một chút hay sao, vì thế nên bị mọi người khi dễ, ai cũng không quản hắn làm cái gì. Ta thấy, đệ tử Đại Trúc Phong ai cũng đều kém tên mập mạp, bằng không thì huynh gọi bọn hắn đi man hoang một chuyến thử xem. Ai dám đi đây? Mập mạp đi làm việc vào sinh ra tử, còn bọn hắn an ổn ở Thanh Vân Môn mà vẫn xem thường người ta, ở đâu ra cái đạo lý này chứ? Lúc đầu Tô Như còn đầy căm phẫn, nhưng càng nói về sau thì như là bất bình thay cho mập mạp chết bẩm. Tâm tình dưới sự kích động, khiến vành mắt hơi chút đỏ lên, thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy, bộ dáng vô cùng phẫn nộ. Đạo Huyền bên cạnh nhìn xem cũng hơi động lòng, nhịn không được quan sát một lượt thiếu nữ này, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhẹ giọng an ủi Tô Như một phen. Tô Như tuy rằng tức giận, nhưng bất luận thế nào Điền Bất Dịch vẫn là đệ tử Đại Trúc Phong, mà danh sách tham gia thất mạch hội võ đều là do thủ tọa các mạch Thanh Vân Môn quyết định. Vì vậy nàng có giận dữ như thế nào cũng không thể làm được gì. Cuối cùng phải nhờ Đạo Huyền an ủi một phen, nói là danh sách còn chưa có định ra, và lại còn hứa hẹn sẽ nói giúp cho Điền Bất Dịch trước mặt thủ tọa Đại Trúc Phong Trịnh Thông sư thúc. Đến khi ấy Tô Như mới hạ hỏa, còn liên tục nói lời cảm tạ đối với Đạo Huyền, à, là thay mặt tên mập mạp nào đó nói lời cảm tạ, sau đó mới rời đi. Trên đường về trước núi, nhìn bóng lưng Tô Như nhẹ nhàng rời đi, Đạo Huyền không khỏi thở dài một hơi. Có thời điểm, hắn vô cùng hâm mộ tâm cảnh đơn thuần như Tô Như sư muội. Nhưng hắn không phải loại người như vậy, hiện nay bao sự vụ của Thanh Vân Môn đều đặt lên trên người hắn, cũng chẳng có thời gian để cho hắn cảm thán. Vì vậy, Đạo Huyền định quay về Ngọc Thanh Điện, nhưng lại nghĩ bản thân có nên vì Điền Bất Dịch mà cầu kiến Trịnh Thông sư thúc không đây. Việc này lớn cũng không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, dù không nói cái gì thì Tô Như cũng không thật sự có thể đến dây dưa với mình. Thậm chí nàng cũng chẳng biết bên trong chuyện này xảy ra cái gì. Cuối cùng có lẽ vẫn cho rằng người của Đại Trúc Phong xem thường Điền Bất Dịch, không cho hắn tham gia thất mạch hội võ mà thôi. Cũng không thể tưởng tượng được tiểu cô nương kia lại có thể kính trọng đối với cái tên mập mạp Điền Bất Dịch như vậy. Man Hoang Hành Bạo chương trước Tết, mời các bạn đón đọc. Chương 56, Mất Tích, Hạ. Đạo Huyền ngâm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Trịnh Thông Sư Thúc một chút. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nhưng Điền Bất Dịch đúng là đã theo đám người vạn sư đệ vào sinh ra tử giữa chốn man hoang. Điều này hoàn toàn là vì Thanh Vân Môn cùng muôn dân chăm họ, bất luận thế nào cũng không thể chối cãi điểm này. Đạo Huyền thấy chỉ bằng đó đã đủ cho bản thân vì Điển sư đệ mà nói giúp mấy câu rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đạo Huyền cảm giác trong lòng nhẹ nhõm thêm vài phần, có lẽ đã giải quyết được một mối lo trong người, vì thế mà hắn lại nhẹ bước đi tới Ngọc Thanh Điện. Chỉ là đang đi hắn đột nhiên cảm giác có cái gì đó bản thân không để ý đến, một điều nào đó dường như không đúng. Là điều gì đây? Đạo Huyền dừng bước. Ngẩng đầu nhìn phương xa, nơi Ngọc Thanh Điện đứng sừng sững trên đỉnh Thông Thiên Phong. So với nó, con người tựa hồ chỉ nhỏ bé như sâu kiến. Đạo Huyền nhìn chằm chằm tòa cung điện này, vắt óc suy nghĩ trong lòng mình như có ai muốn nói gì đó, có một nơi bản thân dường như đã bỏ qua. Hắn tỉ mỉ nhớ lại hành trình cả ngày hôm nay của mình, nghĩ xem cảm giác bất an này là từ đâu mà tới. Cho đến cuối cùng, hai mắt hắn lóe sáng, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua đầu hắn, khai thông tia nghi vấn cuối cùng còn tồn tại. Bạch Thạch đâu? Đạo đồng Bạch Thạch đã đi đâu? Tô Như hỏi thăm Bạch Thạch về Đạo Huyền, sau đó Bạch Thạch mới đưa Tô Như đi tới tổ sư từ đường sau núi, mà Đạo Huyền đã đưa về Tô Như. Nhưng trong lúc này thì Bạch Thạch đã đi nơi nào? Không lẽ hắn đột nhiên biến mất như vậy? 3. Man Hoang, Ma Giáo Thánh Điện. Trong đại điện, bầu không khí vẫn là dương cung bạc kiếm vô cùng khẩn trương. Tất cả nhân vật trọng yếu của mười mấy môn phái lớn nhỏ trong Ma Giáo đều tụ tập ở chỗ này, ngày ngày đều tranh cãi không ngớt. Một ngày nọ, nhiều người cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, kẻ nóng tính còn liên tục phun ra mấy câu âu ngôn huyền ngữ, hỏi thăm tổ tông nhà người ta cũng là chuyện thường. Thậm chí, một lời không hợp hoặc là nói lý không lại người thì cũng thẹn quá hóa giận muốn đánh đập một trận. May mà nơi đây là thánh địa của ma giáo, cao thủ trong giáo rất nhiều, cho nên mới đè ép tình thế đó xuống. Tranh cãi ầm ĩ nhất là đầu lĩnh của mấy môn phái nhỏ yếu, mà mấy môn phái có thực lực mạnh nhất cùng mấy người đạo hạnh cao nhất vẫn luôn bảo trì bình tĩnh. Trừ Quỷ Vương Tông do ngoại ý muốn nên không có đến Man Hoang Thánh Điện, còn lại Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan Phái đều tề tụ ở đấy cả. Trong ba đại môn phái này, môn chủ Vạn Độc Môn đương nhiên vẫn là độc thần. Còn Trường Sinh Đường và Hợp Hoan Phái cũng đã thay đổi môn chủ, bất quá cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Trường Sinh Đường do Ngọc Dương Tử tiếp quản còn Hợp Hoan Phái thì là Tam Diệu Tiên Tử. Mọi người tụ họp trong Ma Giáo Thánh Điện, cãi lộn om sòm dưới hai bức tượng Thánh Mẫu cùng Minh Vương. Kỳ thực sau khi giáo chủ tiền nhiệm Cửu Vong Ngữ qua đời, kết quả chính là mọi người lần nữa chia cắt các thế lực ma giáo. Tuy nhìn qua, trong thánh điện có rất nhiều phe phái, nhưng thực tế chủ yếu chỉ có 3 đại thế lực mạnh nhất cầm đầu, họ chiếm tới 9 thành. Trừ họ ra, còn có giải rác mấy môn phái nhỏ độc lập không dính dáng gì đến 3 đại môn phái. Trong đó có môn phái nhỏ phụ thuộc dưới trướng Quỷ Vương Tông, ngoài ra còn những môn phái có bề dày lịch sử lâu năm nhưng nay đã suy yếu, vẫn không muốn phụ thuộc các đại phái như Luyện Huyết Đường chẳng hạn. Đương nhiên, cuối cùng còn lại một số cao thủ có địa vị trọng yếu nhưng không môn không phái cũng tới đây làm quan tòa. Kỳ thực chỉ có 3 người như vậy, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước, cũng chính là tứ đại thánh sứ đi theo giáo chủ tiền nhiệm Ma giáo Cửu Vong Ngữ. Còn có một vị Huyền Vũ thánh sứ thì không có quay về Man Hoang Thánh Điện mà đã rời đi rồi. Trong 3 đại môn phái thì Vạn Độc môn có dã tâm lớn nhất, hôm nay đang dòm ngó ngôi vị giáo chủ, dẫn tới rất nhiều môn phái căm thù. Nói giỡn, lịch sử ma giáo biết bao nhiêu năm mới có được mấy vị giáo chủ nhất thống ma giáo. Mà những người này không ai không phải là tuyệt thế kiêu hùng, lão độc vật ngươi có tài đức gì mà đòi dòm ngó ngôi vị thần tọa. Còn lại 2 đại phái khác, thì Trường Sinh Đường có ý tứ rất rõ ràng, họ luôn là người thủ vệ Man Hoang Thánh Điện, nên hôm nay luôn muốn chia vùng đất Man Hoang cho bọn hắn, chuyện khác chẳng thèm quan tâm. Mà Hợp Hoan phái tỏ ra khá trầm mặc, thái độ lấp lửng, tựa như đang xem tình thế sẽ phát sinh như thế nào. Lại nói, 2 vị tân môn chủ của Trường Sinh Đường và Hợp Hoan phái là Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử đều từng nhận qua ân huệ của độc thần ở cuộc chiến trên núi Thanh Vân. Nhưng đã đến tình thế bực này, 2 người họ đều trực tiếp trở mặt, tất cả đều vì lợi ích của bổn môn, không hề có ý định khiêm nhượng độc thần chút nào, việc này khiến cho những người của Vạn Độc môn dưới trướng độc thần đều có sắc mặt rất khó coi. Về phần đám người Thanh Long thì một mực tỏ ra thờ ơ, hầu như không nói một lời. Ở trong Man Hoang Thánh Điện cãi vã lâu như vậy, kỳ thực đã khiến không ít người tỏ ra mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại là tình thế nguy cấp nhất trong 100 năm nay của ma giáo, lúc này tranh thủ được chút lợi ích thì ngày sau tha hồ được hưởng thụ thành quả, cho nên ai ở đây đều không quản mỏi mệt trên thân nữa. Vạn Độc môn có thực lực mạnh nhất, dã tâm lớn nhất, độc thần thậm chí còn dòm ngó ngôi vị giáo chủ, tự nhiên sẽ thành cái đích cho mọi người ngắm vào, bị rất nhiều môn phái trong giáo chỉ trích. Thậm chí cuối cùng, đến cả môn chủ Trường Sinh Đường là Ngọc Dương Tử cũng không chút khách khí mở miệng nói, độc thần môn chủ, tuy ngài có đủ tư lịch nhưng trong thánh giáo chúng ta, ngôi vị giáo chủ quan trọng cũng không phải là ở tư lịch. Nếu không có cơ duyên tiến vào Minh Nguyên, đạt được vô thượng đạo pháp có thể lực gáp quần hùng thì xin thứ lỗi cho Trường Sinh Đường chúng ta không thể đồng ý. Hắn hôm nay là người mạnh nhất trong Trường Sinh Đường nhất mạch, vừa nói ra lời này, lại nhằm thẳng vào Vạn Độc môn khiến vô số người trong đại điện đua nhau phụ họa, làm trên dưới Vạn Độc môn đều có sắc mặt hết sức khó coi. Trong nội tâm độc thần thầm khinh bỉ một câu, nhưng thần tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, đứng dậy nhìn Ngọc Dương Tử mỉm cười nói, à, nguyên lai chư vị nơi đây để tâm đều là chuyển thừa trong Minh Nguyên hay sao? Ngọc Dương Tử cao giọng đáp, đúng vậy. Độc thần suy tư một chút rồi nói, đã như thế, lão phu nói không được thì cũng đành phải đi Minh Nguyên thử một chuyến rồi. Ngọc Dương Tử cười lên ha hả, mọi người bên cạnh cũng cười theo. Tam Diệu mỉm cười nói, độc thần tiền bối, Minh Nguyên kia cũng không phải trốn dễ dàng như vậy, ngài chẳng lẽ có thể có cơ duyên gì hay sao? Ánh mắt độc thần sáng lên, không trả lời mà chỉ thở dài nói, dù ta có nói bao nhiêu lời hữu ích thì các ngươi cũng không nghe. Chỉ còn lại con đường này nên ta đành thử một chút. Mọi người lại cười vang, tựa hồ rất là khinh thường, nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa, ngay sau đó có một thanh âm hét lớn, nguy rồi, giảng kinh điện cháy rồi. Chương 57, tuyệt thế, thượng. Giảng kinh điện, có tên đầy đủ là Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện, được lấy từ truyền thuyết U Minh Thánh Mẫu Giảng Giải Kinh Thư Diệu Luận ở Đại Tu Di Sơn, chúng sinh lắng nghe, người người tán thưởng, bách điểu vui mừng, bách thú thất phục, chúng sinh ngộ đạo mà cảm động rơi nước mắt. U Minh Thánh Mẫu là một trong 2 đại thần được cung phụng trong ma giáo, từ trước đến nay luôn được người trong ma giáo kính ngưỡng. Trong các điện ở thánh địa ma giáo, giảng kinh điện chuyên cất giữ các loại điển tịch của thánh giáo, không kể nội dung phong phú mà còn có rất nhiều chân phẩm chỉ có một bản duy nhất. Có thể nói đây là nơi truyền thừa quan trọng nhất của thánh điện. Một tiếng cảnh báo giống lên, sắc mặt mọi người trong đại điện đại biến, gần một nửa số người đột ngột đứng dậy, nhao nhao quát hỏi. Vài người ngồi gần cửa đại điện thì đã xông ra ngoài xem xét tình hình. Lúc này trời vẫn còn đang sáng sủa nhưng nhìn qua bên phía Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện đã đen đặc khói mù, ánh lửa mãnh liệt nổi lên, quả nhiên là đã xảy ra hỏa hoạn. Hơn nữa, không chỉ vậy, từ bên phía Giảng Kinh Điện còn loáng thoáng truyền ra tiếng kêu, tiếng kinh hô giận dữ, là dấu hiệu có người đánh vào. Như muốn làm nổi bật thêm tình huống khẩn cấp lúc này, một tràng rối loạn khác đồng thời truyền tới. Tiếng kêu to vang lên, rồi tiếng quát đầy phẫn nộ như sét đánh giữa trời quang, có người đánh vào Luân Hồi Điện. Ầm. Một tiếng nổ mạnh lại từ một phía khác truyền tới, như phụ trợ theo tiếng quát phẫn nộ này. Vẻ mặt đám người trong chính điện đều biến sắc, Luân Hồi Điện cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất ở Thánh Điện Man Hoang, trong đó thờ phụng hài cốt linh vị của các đời giáo chủ ma giáo, đời đời không ngừng. Càng làm người khác kinh sợ chính là cấm địa đến bậc này như Thánh Điện Ma Giáo lại có thể bị đại địch đánh vào. Chẳng lẽ là đám tặc tử chính đạo trung thổ âm độc một đường ẩn nút đến đây sao? Hai nơi vô cùng trọng yếu bị phá khiến đám người trong chính điện không ngồi yên được nữa. Trong nháy mắt, hơn 10 người lao ra chạy về phía hai đại điện kia. Mặc kệ chuyện tất cả mọi người đều thuộc về phe phái khác nhau, nhưng truy về nguồn gốc căn nguyên thì tất cả vẫn có cùng một tổ tông thánh giáo, hơn nữa cũng vẫn đang cung phụng trung vị thần linh đấy. Hai đại thánh tượng thánh mẫu, Minh Vương còn đang sừng sững giữa đại điện, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mọi người, đám người lòng đầy thành kính này sao có thể giả bộ được. Tuy nghe tin yếu địa bị tập kích khiến mọi người đột ngột đứng cả lên, nhưng so với những cao thủ các môn phái nhỏ đang cuồng nộ không thôi thì đám người ở ba đại môn phái Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường và Hợp Hoan phái trầm ổn hơn nhiều. Trừ bọn họ ra thì còn có ba người Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tức vẫn đứng trong đại điện, chưa đi ra ngoài. Lúc này phía xa lại truyền tới một hồi gào thét phẫn nộ, ánh lửa bùng lên mãnh liệt. Ngọn lửa chẳng những bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn, cùng lúc đó còn có tiếng người thảm thiết vang lên, coi như lúc này đã động thủ rồi. Ánh mắt độc thần lạnh lùng nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, chư vị chớ hoảng sợ, nơi này chính là Thánh Điện Man Hoang ta, Thánh Giáo đã trải qua ngàn năm, không có chuyện. Lời còn chưa dứt thì đã nghe tiếng người gào rú ở phía xa, cháy rồi, cháy rồi, mấy đại điện kia đều bốc cháy rồi à. Thanh âm thê lương mang theo đầy hoảng sợ, nghe như đã nhìn thấy được chuyện gì rất đáng sợ khiến mọi người chấn động, trong lòng dâng đều lên một dự cảm xấu. Có người nhanh chân chạy ra cửa đại điện xem xét, cả người không nhịn được mà chấn động. Rồi kinh ngạc quay người nhìn về phía đại điện hô lớn, chư vị môn chủ thánh sứ, đại điện phía sau đều bị người ta phóng hỏa đốt rồi. Cuối cùng không còn ai vững vàng được nữa, mọi người nhao nhao chạy ra ngoài đại điện nhìn xem. Quả nhiên chỉ thấy ngoại trừ ánh lửa ngập trời tại giảng kinh điện và luân hồi điện, thì ba đại điện khác là công đường, công đức điện và minh vương địa ngục điện đều có ánh lửa bốc lên. Thậm chí những tòa điện lớn nhỏ khác trên ma sơn cũng có khói đen cuộn với lửa cháy bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ma sơn đã hoàn toàn hỗn loạn. Người hô to gọi nhỏ, tiếng gầm giận dữ vang lên không ngớt, có người chạy tới chạy lui dập lửa, có người chặn giết kẻ thù, có người la hét cứu lấy kinh thư, có người đau đớn xông vào luân hồi điện cứu lấy linh vị hải cốt tổ tông. Cũng có người tả xung hữu đột như con ruồi mất đầu, không ngừng la hét vung vẩy binh khí khắp nơi, lại chẳng biết sao không tìm thấy được kẻ địch. Tóm lại, lúc này Thánh Điện Man Hoang đang chìm vào tình cảnh đầy hỗn loạn. Cùng lúc đó, lại có kiếm quang âm tàn từ một nơi vắng vẻ nào đó đâm ra. Rồi tiếng gào thê lương thảm thiết vang lên, máu tươi tung tóe rơi vãi, thậm chí còn thu gặt thêm vài tính mạng của mấy con người trước đó còn đang sống sờ sờ. Đám người ma giáo thất kinh, có người còn nghẹn ngào hô lên, đại quân chính đạo trung thổ giết tới rồi. Đại bại tại Thanh Vân Sơn qua chưa lâu, đa số người trong ma giáo vẫn còn giữ nguyên những ký ức về thảm trạng ngày đó. Cho dù trong năm tháng lịch sử dài dòng, đám người chính đạo trung thổ chưa bao giờ đánh vào Man Hoang nhưng theo đám người này, chuyện đối phương có đánh giết đến đây cũng không có gì đặc biệt khó lý giải. Lúc này nhân tâm đại loạn, người nào người nấy kinh hoàng, đa số người khác như rồi mất đầu chạy tán loạn. Mặt mày đám người trong chính điện đều biến sắc, Ngọc Dương Tử và Tam Diệu đều quay đầu lớn tiếng hạ lệnh đám cao thủ môn hạ nhanh chóng đi tiếp viện. Chẳng qua vừa lúc đó, Thanh Long đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng quang cảnh bên ngoài thánh điện, gấp giọng nói, không nên làm bừa, chỗ quan trọng nhất trong thánh điện là nơi chúng ta đang đứng đây. Hắn vừa nói ra, mọi người khẽ giật mình. Nhưng lập tức có người hô hoán lên, rằng những đại điện kia thật sự cũng rất trọng yếu, đặc biệt là giảng kinh điện và luân hồi điện, không thể để mất được. Có người lợi dụng lúc này chất vấn Thanh Long là hắn có dám chịu trách nhiệm nếu những đại điện trọng yếu kia xảy ra chuyện hay không. Thanh Long không phản bác được. Tuy hắn là thánh sư ma giáo, nhưng trách nhiệm đó quá lớn, hơn nữa mọi thứ đang diễn ra rất bất ngờ, hắn không cách gì nhẹ nhàng nói sẽ gánh chịu được cả. Hắn còn đang im lặng không nói thì đám người kia đã gấp rút reo hò chạy đi tiếp viện mấy đại điện khác. Trong nháy mắt, chính điện chỉ còn lại hơn 10 người, cũng may đều là những tinh nhuệ trong ma giáo cả. Chu Tước đến cạnh Thanh Long, thấp giọng khuyên, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Bằng 10 người này hẳn có thể ngăn cản gần hết đám giặc phá hoại trên đời rồi. Thanh Long ngẫm nghĩ quả thật như vậy, bèn theo mọi người trở vào trong đại điện. Bởi vì người trong đại điện rời đi khá nhiều nên lúc này chính điện trống trải hơn trước không ít. Thanh Long đưa mắt nhìn hai tòa thần tượng thánh mẫu, Minh Vương cao lớn, không kìm lòng nhẹ bái một cái, thầm cầu nguyện hai vị thần linh bảo hộ cho thánh giáo được bình an. Có điều, lúc đó hắn chợt nghĩ tới đại chiến trên Thanh Vân Sơn lúc trước, đến trôi cổ kiếm Chu Tiên uy lực kinh thiên động địa. Nếu có người cầm thanh tiên kiếm dị năng kia tiến công nơi này, với 10 tinh nhuệ này liệu có thể ngăn trở được sao? Trong lòng Thanh Long thầm tính toán, nếu đem cả ba người hắn, Bạch Hổ và Chu Tức gộp chung vào, vẫn đáng chắc phát hiện ra dù có như vậy thì hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn nổi kẻ địch cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay được. Thanh cổ kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ, mạnh đến mức cả đời hắn chưa từng nhìn thấy qua. Nếu như sau này Thánh giáo còn muốn xưng bá thiên hạ, Thanh Vân Môn và Thanh cổ kiếm Chu Tiên kia là một rào cản bắt buộc phải vượt qua. Làm thế nào để có thể đánh bại môn phái kia và Thanh cổ kiếm này đây? Chương 58, Tuyệt thế, hạ.